Chương 353. Có để chó ngủ một giấc ngon lành không? Chương 353. Có để chó ngủ một giấc ngon lành không? Riêng lớn hố lửa trong, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt âm thanh đang không ngừng vang vọng, lửa lốc ngập trời, tuy rằng rất hung mãnh, thế nhưng mọi người đều là có thể cảm ứng được những thứ này lửa lớp, mất đi một linh khí. Mất đi thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm, lửa này trong hầm hỏa diễm liền đã không có vài phần linh tính, hóa thành phàm lửa. Mà lửa này cũng không còn là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Mặt đất gồ ghề, đá vụn đá lởm chởm, uy liệt vết tích rầm rạp, một đạo hình người cái hố xuất hiện ở chỗ, bất qua cái hầm kia động trong cũng mất đi lúc trước bị Tu La Môn môn chủ từ trên bầu trời đánh rất khôi lỗi thân ảnh. Tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, về sau thở ra, đem trong nội tâm cổ khiếp sợ thổ lộ ra. Bọn họ là thực sự vô cùng chấn động, bất kể là bộ phương án lửa hay là lấy đánh một trận năm vũ khí giải quyết phiền phức khôi lỗi, đều là để cho bọn họ thấy được chưa từng thấy qua sự tình. Mà những người này trên mặt thần tình cũng là phi thường đặc sắc. Đông đảo chí tôn tranh đoạt vạn thú viêm, bị một đứa phẩm chiến thánh cấp trộm đạo cấp đi, hơn nữa còn là hoàn toàn ăn tươi. Những thứ này chí tôn mặt của quả thực giống như là bị ba ba thẳng đánh giống nhau. Diệp Tử Lăng vô cùng hưng phấn, quả đấm nhỏ bóp thật chặt, bộ lao bản quả nhiên lợi hại. Không, bộ lao bản là càng ngày càng lợi hại. Diệp Tử Lăng nhớ tới trước đây nàng lần đầu tiên nhìn thấy bộ lao bản thời gian, thời điểm đó bộ lao bản thực lực còn rất yếu chứ. Tiểu Bạch cũng thật là mạnh đại, vừa đáng yêu lại cường đại, nàng hiện tại có chút khẩn cấp muốn chạy tới Thanh Phong Đế quốc đế đô, đi gặp một chút bộ lao bản, nàng có vẻ thấy tượng gỗ xung động. Còn có, Diệp Tử Lăng nhíu đầu, suy nghĩ một chút, về sau hé mắt, có muốn hay không thanh người này chuyện đã xảy ra nói cho Nghê Nhan tỷ chứ. Diệp Vân Thanh bị sợ cả người thịt mỡ đều là ở run run, hắn chiến chiến lơm lớp từ không gian của mình trong giới chỉ lấy ra một cây gan rồng kem cây, mạnh cắn một cái. Thật là đáng sợ, tiểu tử kia thậm chí ngay cả lửa đều không dung tha, này trên đại lục còn có cái gì là hắn không có thể ăn. Còn hơn ăn lửa bộ lão bản, tự mình hay là ăn cây gan rồng kem cây áp an đuổi đi. Đoạn Vân đứng xa xa nhìn, hắn nhìn tận mắt bộ phương đem vạn thú viêm xé rách nuốt vào, đương nhiên cả người đều là phát run lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới lúc trước bộ phương dùng hắc ba thanh hắn đập choáng buộc hắn dùng đan hỏa nướng khoai lang một màn. May mà lúc đó hắn đã đáp ứng, nếu như không đáp ứng, nha có phải hay không sẽ đem hắn đan hỏa cũng là ăn. Cái quái vật này a. Tưởng niệm đến tận đây, hắn đương nhiên nhịn không được bật cười, hắn nhìn ngày đó không trên từng bị thẹn quá thành giận, tức giận giống giận chí tôn tồn tại môn, trong lòng không rõ có chút vui sướng. Một đống lớn chí tôn bị một đứa phẩm chiến thánh cấp xiêm áo một đạo. Có chút ý tứ A Vu Mục chống Vân Khởi kiếm cười to không ngừng, tuy rằng thỉnh thoảng phải khái ra một ít tiên huyết, thế nhưng hắn là thật cảm thấy 10 phần vui sướng. Hắn biết vạn thú viêm nếu như rơi vào rồi Tu La Môn yêu nhân trong tay, gặp phải đáng sợ dường nào hậu quả, hôm nay kết quả đã là hay nhất bất quá. Đặc biệt Tu La Môn môn chủ dạy chí tôn gông xiềng thất bại, đây mới là nhường hắn hưng phấn nhất. Đoạn Linh Huyền Phù ở trên hư không trung, nắm thật chặt huyết sắc Tu La kiếm, sắc mặt của hắn vô cùng xấu xí, giống như là lao than giống nhau. Một tay nắm đấm thật chặt bốc lên, bóp gân xanh đều là bại lộ. Vũ Mục tiếng cười to khi hắn trong thai quanh quẩn, giống như là xích quả quả cười nhạo, nhường hắn trong lồng ngực có cổ lửa giận đang không ngừng nổi động. Ngẩng đầu, gió nóng gào thét thổi tới trên mặt của hắn, trong mắt lạnh như băng đảo qua, đó là rơi vào Vũ Mục trên người. Cười ta, các ngươi ngăn cản ta chướng, còn không có coi là chứ? Đoạn Linh lạnh lùng nói một câu, về sau Tu La kiếm đó là giơ lên, đầu ngón chân ở trên hư không trùng một điểm, không khi đó là như rung động vậy nhộn nhạo lái đi. Đoạn Linh tốc độ thật nhanh, mang theo mang tất cả sát ý nhắm thẳng vào Vũ Mục. Sát ý của hắn là thật bạo bừng lên, nếu như không có người kia ngăn cản, hắn làm sao có thể sẽ làm vạn thú viêm bị một cái con kiến hôi vậy tồn tại cấp ăn đi? Đây hết thể đều là nảy Vu Mục nguyên nhân. Giết! Ông! Một kỳ lạ uy áp từ Đoạn Linh trên người hiện lên, cổ uy áp này nhường Vu Mục đôi mắt nhất thời trừng lớn, ngực phảng phất bị to lớn thạch đầu chế trụ giống nhau. Thiên địa uy áp, thập phẩm thần cảnh có thể điều khiển thiên địa lực hình thành thiên địa uy áp, đây là chí tôn cùng thần cảnh trên lệnh tồn tại. Đoạn Linh tuy rằng đột phá thất bại, thế nhưng cũng đạt tới nửa bước thần cảnh tu vi, phần này tu vi đã đủ để nghiền ép hắn Vu Mục. Đối mặt thiên địa lực hình thành thiên địa uy áp, Vũ Mục cư nhiên cảm giác bốn chân nặng nề đều cũng có ta không ngẩng nổi tới. Chẳng lẽ muốn đã chết sao? Tương đạo ngọc phù rũ xuống xuống, chắn trước người của hắn, này ngọc phù hóa thành từng cái một trận pháp, cuốn vòng quanh Vũ Mục, thay hắn đỡ Đoạn Linh một kiếm. Ngọc phù hình thành trận pháp ở Vũ Mục đi trước trong quá trình không ngừng bạo bể, phát sinh từng đạo bạo liệt có tiếng. Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt run nhẹ nhẹ. Đang người cuối cùng trận pháp cũng là bị Đoạn Linh một kiếm nổ nát sau đó, thái thượng trưởng lao rốt cục sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết. Vũ Mục khí tức hỗn loạn, bản thân đó là bị trọng thương, khó có thể chống đỡ một kiếm này, xem ra hắn thực sự muốn chết ở chỗ này. Đương nhiên, bên cạnh thân vang lên một trận xà minh, về sau một bả quanh có khúc hiệu trưởng kiếm đó là chắn trước mặt của hắn. Đinh một tiếng bị Tu La kiếm trực tiếp chém bay, nghiền nát bất kham. Xà nhân hoàng đuôi rắn cuộn cuộn, thân thể ngã bắn ra, một tấm tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt như là một tấm chỉ. Vũ Mục ngẩn ngơ, sắc mặt phức tạp nhìn bay ngược ra xà nhân hoàng. Nhìn bị Tu La kiếm một kiếm chém bể, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ xà hình trường kiếm, trong lòng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đoạn Linh bị như thế một cách trở, thiên địa uy áp cũng là ầm ầm tán đi. Hắn dù sao chưa từng hoàn toàn dạy trí tôn công xiềng, bản thân bị trọng thương, cũng chỉ có một kiếm lực, đáng tiếc bị để cản lại. Con ngươi của hắn vẫn là như vậy lạnh giá, nhìn quét toàn trường, nhường mỗi người trái tim đều là không tranh khí nhảy lên. Huyết sắc ngọc phù phiêu đãng, trong suốt chân tay đạp những thứ này, ngọc phù treo trên bầu trời dựng lên. Đại tế ti xuất hiện ở Đoạn Linh bên người, nàng trương giấu ở mặt nạ dưới đôi mắt không vui không buồn, ngọc phù cuốn lên, đem hai người thân thể đều là bao trùm lên tới. Sau đó gió thổi qua, quang mang lóe lên, bọc hai người thân thể ngọc phù trận pháp đó là cấp tốc đi xa, cách xa cái này hố lửa. Tu La Môn môn chủ bỏ chạy. Trong lòng mọi người đều là thở dài một hơi. Bắc Cung Minh một đùi ngồi dưới đất, cả người đều là đang run rẩy, hắn lúc này mới đúng có lòng thanh thản quay đầu nhìn một chút chu vi. Nay vừa nhìn, con ngươi của hắn đều là co rụt lại, bởi vì không ít đệ tử đều là ở một trận chiến này chung chết đi. Đây là thập phần thảm thiết đánh một trận, tuy rằng chưa từng có chí tôn ngã xuống, thế nhưng mỗi một vị chí tôn đều là bị trọng thương. Bát phẩm chiến thần càng ngã xuống không ít. Trong lòng cảm thấy có chút bi thương Bắc Cung Minh, đôi mắt đột nhiên đọc lại, Vạn Thú Viêm. Vạn Thú Viêm. Tên kia có thể chỉ là sử dụng bí pháp gì thu phục, nếu như thông chi tông môn, cho dù không chiếm được Vạn Thú Viêm cũng còn có cơ hội lấy được thưởng cho. Nơi thí luyện trung xuất hiện một vị nửa bước thần cảnh, điều này làm cho Bắc Cung Minh bỏ đi cấp giật Vạn Thú Viêm tìm cách. Cho dù chỉ là nửa bước thần cảnh, đó cũng không phải là hắn có thể đối phó. Thân là Đại Hoang Tông đệ tử, hắn biết rõ thần cảnh đáng sợ. Thanh Phong Đế Quốc đế đô, đêm tối bao phủ thiên địa, trăng sáng nhấp nháy treo cao. Tiểu điểm trước cửa, từng đạo quang điểm đột nhiên nổi lên, về sau kèm theo đó là cuộn trào mãnh liệt của phong. Tiểu Hắc ghé vào cửa vù vù ngủ ngon, đột nhiên đó là bị này cuộn phong cấp chém gió tỉnh, dày mở nó mắt chó, nhìn từ từ nổi lên trận pháp, miệng chó một phiết. Trận pháp rất nhanh đó là thành hình, một đạo long quyển phong gào thét, về sau một đạo thân hình bắt đầu từ trận kia pháp trong hạ xuống. Bành, đạo thân ảnh này một đùi ngồi ở Tiểu Hắc trước mặt. Bộ phương một đùi ngồi dưới đất cũng không cảm giác được đau, hắn hiện tại toàn thân duy nhất cảm giác đó chính là nóng rực. Cho dù có hệ thống cung cấp công pháp, hắn vẫn là cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu, phản phất từ dạ dày bộ bắt đầu, cũng bị đốt thành cho bụi giống nhau. Trước mắt hắn có chút mông lung cùng sương mù, quét mắt một phen chu vi, phát hiện tựa hồ không là trong phòng của mình. Xem ra hệ thống cũng không nghĩ qua là truyền tống sai vị trí. Bộ phương thử đứng lên, nhưng là lại cảm thấy hai chân một trận như nhũ ra, lại là ngồi trên mặt đất. Tiểu Hắc nhìn cùng uống say vậy bộ lão bản, nhất thời mắt chó vừa lộn, bạch nhãn không ngừng, tiểu tử này chạy đi đâu lớp trở về. Cư nhiên chạy đến chó ra trước mặt say khướt. Bộ phương vẻ mặt đỏ bừng, mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt mặt chó. Tiểu Hắc lỗ mũi chó vừa kéo, tiểu tử này tưởng chết điệp. Ùng ùng. Bộ phương cảm giác mình dạ dày trung phiên giang đảo hải, rốt cục không nhịn được, miệng thình, trừng mắt trong mắt, quay mập chó phương hướng đó là văng. Vâng. Tiểu Hắc hoàn toàn không ngờ rằng bộ phương tiểu tử này lại dám thổ hắn. Hắn lại dám thổ chó ra. Hơn nữa nổ ra. Đặc biệt sao lại là lửa? Tiểu tử ngươi lớp một chuyến trở về, sửa đùa giỡn tạp kỹ. Ừ. Ngọn lửa này, ta đi. Là thiên địa huyền hỏa. Chó ra một tiếng khí cấp bại phôi chó sủa, nhất thời từ dưới đất xuống lên, dày thân hình thượng thoan hạ khiêu, mới đúng đem bao phủ đầu chó hỏa diễm cấp dập tắt. Thiên địa huyền hỏa thế nhưng tập thiên địa trung linh khí mà hình thành hỏa diễm, thiếu chút nữa thanh chó ra hoa lệ chó lông đều là cấp đốt đen. Phun một cái lửa bộ phương cảm giác thoải mái hơn, hô một cái khí, bộ phương đứng dậy. Bộ phương nhu liễu nhu tiểu hắc đầu, vỗ bụng của mình, vẻ mặt táo bón biểu tình dường như đi trở về tiểu điếm bên trong. Tiểu hắc mặt chó gương mặt không nói gì, nhìn hoảng hoảng du du bộ phương, suy nghĩ một chút vẫn là rầm rì một tiếng, kế tục nằm. Nhưng mà vừa mới nằm xuống đi, một tiếng trống vang lên nổ, trên bầu trời rớt xuống một cái vũ khí giải quyết phiền phức, ở trước mặt hắn đem mặt đất té ra một cái hố to, đá vụn băng bay. Tiểu bạch đuốt nó tròn vo đầu từ hố sâu trong đứng lên, máy móc trong mắt màu đỏ, tử sắc, hôi sắc quang mang không ngừng lóe ra. Đứng lên, đầu góc tròn váng. Tiểu hắc run lên thân thể, đem trên người đá vụn cấp run rời hạ, chó nha một thử, tức giận a có để chó ngủ một giấc ngon lành không? Chương 354. Thanh Phong Đế Đô lại phải loạn. Chương 354. Thanh Phong Đế Đô lại phải loạn. Bộ phương hoảng hoảng du du về tới tiểu điếm bên trong, phía sau hắn theo chính là cũng hoảng hoảng du du tiểu bạch. Hắn hiện tại cảm giác đầu của mình trong phảng phất có một cái to lớn vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, khiến cho hắn cảm thấy mười phần mê muội, riêng lộ đều là đi không tốt. Loại cảm giác này bộ phương đã thật lâu chưa từng cảm nhận được, lần trước cảm nhận được, hay là kiếp trước nóng dần lên thời gian. Đi qua tiểu điếm, quẹo vào lên lầu thang lầu, bộ phương về tới trúc cho trong phòng của mình. Về đến phòng nội, bộ phương lung lay lắc lư đi mấy bước, đó là ghé vào trên giường, mơ mơ màng màng đã ngủ. Tiểu bạch trong mắt ba loại màu sắc quang mang đang không ngừng xen lẫn nhau biến hóa, tối hậu nó trực tiếp bước chân vào nhà bếp trong, an tĩnh sống ở một góc. Bất quá thân mình của nó trong, tựa hồ xảy ra một ít vi không thể xét biến hóa. Tiểu hắc còn lại là rầm rì một tiếng, đầy người thịt mỡ nhẹ nhàng run run, đêm này đá vụn đều là chấn động rất xuống, một lần nữa trở nên hắc hắc mập mạp. Miệng chó mở, ngáp một cái, tiểu hắc đó là lần thứ hai ngã đầu đại ngủ. Mười vạn đại xuyên trong, kế tục có nổ vang vang vọng. Một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng con đế minh, một con khổng lồ độc chân cóc từ mười vạn đại xuyên trong nhảy ra, rơi vào bình nguyên trên, nhất thời phát ra kịch liệt rung động. Độc chân cóc trong mắt ù ngục vừa chuyển, đỉnh đầu của hắn trên còn lại là đứng man thần điện cường giả. Những thứ này man thần điện cường giả trên mặt đều là mang theo vài phần không cam lòng, ánh mắt nhìn về Thanh Phong Đế Đô chỗ ở phương hướng. Bọn họ không biết bộ phương, thế nhưng có nghe nói qua bộ phương nghe đồn, chính mình một thần bí mà cường hãn khôi lỗi đầu bếp, như vậy đầu bếp chỉ có là vùi ở Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô trung hắc tâm tiểu điếm lão bản. Bất quá không cần biết ngươi là cái gì tiểu điếm lão bản, nếu dám từ một đống lớn chí tôn trong tay cướp giật đi thiên địa huyền hỏa, vậy sẽ phải làm tốt bị chí tôn môn tìm tới cửa chuẩn bị. Nghe nói tiểu điếm trung còn có một đầu lĩnh cường hãn chí tôn thú, làm chết Tu La Môn tôn giả. Vừa lúc Tu La Môn môn chủ lần này thế nhưng càng thêm phẫn nộ, nửa bước thần cảnh cường giả lửa giận, không có thể như vậy người bình thường có thể chịu nổi. Bọn họ có thể vừa qua đục nước béo cò một phen. Giống. Một tiếng rồng âm, sóng nhiệt bắt đầu từ mười vạn đại xuyên trung quần của ra. một con khổng lồ xích sắc hỏa long dương lên cánh thịt, đập đập cánh, từ đó bay nhanh bay ra, đầu này chí tôn hỏa long trong miệng thỉnh thoảng dâng lên cháy diễm, đèn lồng vậy trong con ngươi càng hiện lên lửa giận. Nó bảo vệ lâu như vậy gì đó bị người cắt đoạn, nó tự nhiên không phục, nếu không phục, vậy tuôn ra 10 vạn đại xuyên đi. Đó là nó bảo vệ đông tây, đó là thuộc về nó cơ duyên. Đoạt rồng cơ duyên người, không chết không nứt. Giống, lại là một tiếng rít đạo, hỏa long trong miệng tuôn ra nồng nặc hỏa quang. Cánh thịt một cánh, đó là gào thét mà qua, từ dưới tây huyền thành bầu trời chạy như bay vừa qua. Tương đạo thân ảnh từ 10 vạn đại xuyên đi ra, khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Vân Thanh ngồi tới ở liệt dương điểu trên lưng của, bay nhanh chạy đi, hắn lúc này đây đương nhiên cũng là đi Thanh Phong Đế Đô. Khoe miệng hắn đều là ở mấy chịu, bởi vì hắn biết, này vừa an ổn xuống Thanh Phong Đế Đô, lại muốn chịu tội. Diệp Vân Thanh bỗng nhiên có chút đồng tình Thanh Phong Đế Quốc hoàng đế này làm. Mệnh đồ đa xuyên A Diệp Tử Lăng cũng không có đi trước Thanh Phong Đế Đô, mà là đang đi ngang qua Tây Huyền Thành thời gian, tiến nhập trong đó, Nghê Nhan tọa trấn ở trong thành, nàng vừa vặn có bí mật nhỏ muốn cùng đối phương chia sẻ. Một đạo kiếm quang vắt ngang trường không, Vũ Mục đập mấy viên thuốc, thương thế được rồi vài phần, cuối cùng cũng là có thể ngự kiếm phi hành đi trở về. Ở bên người hắn còn lại là bốn lượn vòng eo xà nhân hoàng, đầy đặn thân thể cùng giáo tốt khuôn mặt lạnh lùng. Vũ Mục, ta đã tìm được rồi truyền thụ, lúc này đây trở lại, ta đem rời đi xà nhân đại thành, chuẩn bị đi ra Nam Cương đi trước rộng lớn hơn đại lục tìm kiếm đột phá cơ duyên. Xà nhân hoàng tiểu diễm môi đỏ mọc khẽ mở, đôi mắt cũng không mang phiết Vũ Mục, thản nhiên nói. Vũ Mục ngơ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, nhưng là bị xà nhân hoàng cấp trực tiếp cắt đứt. Sau đó chúng ta hẳn là đều không có cơ hội gặp lại, sau sẽ không kỳ. Xà nhân hoàng cao lạnh nói, về sau thân hình gia tốc, thật nhanh thoát ra, rất nhanh đó là biến mất. Vũ Mục khuôn mặt xấu hổ, nhìn xà nhân hoàng bóng lưng biến mất, ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Tây Bắc bình nguyên trống trải vô biên, một đạo u ám thân ảnh của đi chậm rãi. Đoạn Vân cầm lấy một chỉ trải qua đan hỏa nướng trôi qua linh thú chân, không ngừng xé rách, một bên xả, còn vừa chậm rãi hướng phía xa xa bước đi, không nhanh không chậm. Nô, này đan hỏa nướng thịt vị đạo còn thật là khá. Ta sau đó có muốn hay không sửa cái chức nghiệp, làm đầu bếp không đúng cũng rất có tiền đồ, làm cái gì luyện đan sư. Đoạn Vân tự rêu cười nói. Ánh mắt của hắn trong có ánh sáng mũi nhọn lưu chuyển, kế tục đi trước, trong đầu của hắn hiện ra đạo thân ảnh kia, đạo kia phóng đãng không kềm chế được cắn xé thiên địa huyền hỏa thân ảnh của, nhất thời thân thể hơi run lên. Bây giờ đầu bếp đều rất đáng sợ a. Tây Nguyên Thành. Một vị tóc bạc bạch mi lão giả đi chậm rãi, trực tiếp vào phủ thành chủ. Nghe nhan nghe Diệp Tử Lăng sinh động như thật miêu tả, đẹp mắt nhất thời trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng là hơi mở, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói bộ lão bản đã phát rồ đến bắt đầu ăn phát hỏa. Lửa, thật có thể ăn. Ai nha, Nghe Nhan tỷ, ngươi là không nhìn thấy. Bộ lão bản xé rách thiên địa huyền hỏa thời gian ăn cùng, quả thực cùng ăn thịt quay như nhau. Trọng điểm là tiểu Bạch được chứ? Tiểu Bạch quả thực thật lợi hại, một địch năm a. Diệp Tử Lăng trong ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng mũi nhọn, đúng thế Nghe Nhan hương vừa nói. So với việc bộ phương ăn lửa, nha đầu kia càng thêm để ý còn là tiểu Bạch một địch năm thời điểm đẹp trai, đây chính là năm vị trí tôn tồn tại. Không có thể như vậy cái gì góc ổ chung rất rươi. Cái loại này tồn tại, tùy tiện một vị xuất hiện, chính là có thể nhường Thanh Phong Đế quốc đều là rung động không ngớt. Nghe Nhan nuốt tự mình chân bóng cằm, tắt đi miệng, bộ lao bản không có việc gì cư nhiên chạy đến 10 vạn đại xuyên trong cùng người ta đoạt lửa, còn thanh thiên địa huyền hỏa cấp nuốt trong bụng. Đây là muốn. Rất nhanh, Nghe Nhan ánh mắt đó là sáng lên. Bộ lao bản là ai? Là đầu bếp a, đầu bếp cần lửa làm cái gì? Đương nhiên là nấu ăn. Lẽ nào bộ lao bản là lại nghiên cứu ra cái gì mới thái phẩm, lại muốn dùng đến thiên địa huyền hỏa? Nghe Nhan nghĩ đến bộ phương tay người kia, nghĩ đến thơm nước thái phẩm hương vị, nhịn không được vườn tiên diễm đầu lưỡi liếm liếm môi đỏ mọng, được kích động à, thật là nhớ ăn a. Diệp Tử Lăng nhất thời im lặng che chắn, thấy Nghe Nhan cái biểu tình này, nàng đó là biết, nữ nhân này lại không tự chủ được bắt đầu thường ăn, không hổ là thiên cơ tông ăn nhiều hàng, cùng tự mình không đáng tin cậy ra ra có liều mạng. Ngay hai người trò chuyện lúc cao hứng, Nghe Nhan trong suốt cái lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, mày nhăn lại. Nàng cư nhiên tiếp thu được thái thượng trưởng lão truyền cho nàng tin tức. Thái thượng trưởng lão cư nhiên ngay tây huyền trong thành. Nghe Nhan nhất thời không dám chậm trễ, mang theo Diệp Tử Lăng đó là trước đi tìm thái thượng trưởng lão. Tới nửa đêm, Tây Huyền Thành cửa thành mở rộng ra, ba đạo thân ảnh từ Tây Huyền trong thành ra roi thúc ngựa rời đi, thẳng đến Đế Đô mà đi. Thanh Phong Đế Quốc Đế Đô, tựa hồ vào giờ khắc này, kế đại quân công thành sau đó, lại một lần nữa trở thành Nam Cương tiêu điểm. Cơ Thành Tuyết nếu như biết là như vậy, không biết là nên khóc chứ hay nên khóc chứ. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh dương quang từ ngoài cửa sổ phóng mà vào, chiếu vào phòng nhỏ bên trong, xua tan bao phủ ở trong phòng nhỏ cả đêm hàn ý, nằm lì ở trên giường vẫn không nhúc nhích thân hình bỗng nhiên run lên, bộ phương bình tĩnh mở mắt ra, cuối cùng là sống lại. Hắn đầy đầu sợi tóc có chút mất trật tự, hai mắt có chút sương mù. Nhu liễu nhu như trước có chút phồng lên huyệt thái dương, bộ phương ngồi thẳng thân thể, thật dài hô một cái khí. Hắn có chút miệng khô lưỡi khô, hầu có chút một chút đau dương. Từ trên giường đứng lên, bộ phương một bên xoa đầu của mình, vừa đi vào phòng tắm trong. Ra sạch một cái tắm nước nóng, để cho mình thanh tỉnh một ít, bộ phương mới chĩa vào tóc còn ướt đi ra. Sống giật mình thân thể, bộ phương tựa hồ cảm thấy mình trong thân thể chuyển đến cốt cách và chạm bùn bùn thanh. Hơi nhíu mày, bộ phương siết quả đấm một cái, phát hiện thân thể còn hơn trước có lực không ít. Xem ra ăn cái thiên địa huyền hỏa, còn có cường thân kiện thể bảo kiện công hiệu, ai nhớ tới thiên địa huyền hỏa. Bộ phương tâm thần nhất thời khẽ động, chìm vào trong cơ thể, bắt đầu kiểm tra bị hắn ăn hỏa diễm chạy đi đâu, có hay không có bị hắn thu phục. Đây chính là quan hồ hắn có thể không thôi động huyền vũ nổi nấu nương chứ. Mà ở hắn mới vừa mới chuẩn bị kiểm tra thời gian, trong đầu đó là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh.
Chương 355.
Huyền Vũ nồi lần đầu nấu chương 355. Huyền Vũ nồi lần đầu nấu chúc mừng ký chủ thu phục thiên địa huyền hỏa vạn thú viêm. Vạn thú viêm chính là tập thiên địa trung linh khí mà ra đời thiên địa huyền hỏa, uy năng vô cùng, có thể đốt diệt vạn vật. Ký chủ hôm nay thôn phệ vạn thú viêm, cần dụng tâm rèn luyện, lấy đạt đến tùy tâm sở dục khống chế cảnh giới. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy nghiêm túc mà chăm chú, bất quá Bộ Phương nghe ngược lại lông mày nhướng lên, có chút hưng phấn. Hắn như vậy thì thu phục vạn thú viêm, đây cũng quá không có khó khăn đi. Vạn thú viêm nhìn qua như vậy ngưỡng bức, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Bộ Phương cũng biết, hắn cái ý nghĩ này nếu như bị này chí tôn môn nghe được, hơn phân nửa sẽ bị người chùm bao tải đánh chết. Cái gì gọi là không có khó khăn? Vạn thú viêm mặc dù là vừa thai nghén đi ra, còn là một mùi lửa, thế nhưng như thế nào đi nữa yếu cũng là thiên địa huyền hỏa, uy năng vô cùng. Chí tôn cường giả riêng tới gần cũng không dám, càng chưa nói dễ dàng thu phục. Cũng liền Bộ Phương có hệ thống cung cấp công pháp đặc thù, cư nhiên không biết xấu hổ thanh vạn thú viêm cấp nuốt vào. Bộ Phương tuy rằng trong lòng đều không phải rất lưu ý, thế nhưng khỏe miệng hay là không tự chủ hơi bung lên, hắn vẫn còn có chút cao hứng, bởi vì có vạn thú viêm, đó chính là ý nghĩa hắn có thể thôi động càn khôn tạo hóa nổi. Hắn thế nhưng trông mà thèm nổi rất lâu rồi. Trước đó đều là dùng này nổi tới đập người, Bộ Phương đập đều có chút ngượng ngùng. Dù sao đây là nổi, đều không phải cục gạch. Tâm thần lần thứ hai trầm lắng, Bộ Phương triển khai nội thị. Lấy hắn hôm nay thất phẩm chiến thánh tu vi, làm được nội thị hay là rất dễ dàng. Trong cơ thể hắn thời khắc này nhiệt độ vô cùng nóng rực, trong đan điển chạy xuôi chân khí đều là phảng phất hỏa diễm giống nhau. Hơn nữa, trước đây màu trắng nhạt chân khí lúc này cũng tựa hồ là bị nhuộm dần dường như, hóa thành ánh sáng ngọc kim sắc. Này làm cho Bộ Phương trong lòng hơi rùng mình. Trong đan điền khí xoáy tụ đang chậm rãi xoay tròn, mà ở khí xoáy tụ trung tâm, còn lại là lơ lửng một đóa khiêu động ngọn lửa màu vàng. Khí xoáy tụ vây quanh ngọn lửa màu vàng xoay tròn, thỉnh thoảng từ ngọn lửa màu vàng trung lấy mâu ra mảy may, dung nhập chân khí khí xoáy tụ bên trong. Đó chính là thiên địa huyền hỏa, vạn thú viêm a. Bộ Phương trà trà lấy làm kỳ, lòng tràn đầy vui mừng thưởng thức khởi sinh đẹp này một đợt lửa. Mở mắt ra, Bộ Phương sờ sờ cảm. Về sau hắn tâm niệm vừa động, lại là dự định nếm thử điều động chiếm giữ khi hắn trong đan điền vạn thú viêm. Có thể là bất kể hắn làm sao nếm thử, làm sao điều động, vạn thú viêm vẫn như cũng là không có chút nào nhúc nhích dấu hiệu, không chút sức mẻ. Bộ Phương sắc mặt cứng đờ, hắn cư nhiên điều không nhúc nhích được vạn thú viêm. Trong lòng không tin tà, Bộ Phương bắt đầu nỗ lực nếm thử điều động, các loại phương pháp đều là thử một lần, đoàn ngạo kiêu lửa, hay ngây ngô ở trong đan điền bất động. Lần này đồ lớn, riêng lửa đều thôi không nhúc nhích được, càng chưa nói thôi động huyền vũ nổi. Lẽ nào huyền vũ nổi số mệnh thực sự chỉ có thể là bị tự mình cầm đảm đương cục gạch làm cho sao? Bộ Phương hô một cái khí, vỗ vỗ gò má của mình, về sau xoay người đó là hướng phía dưới lầu đi đến. Tiếu Tiểu Long chưa có tới, cái điểm này còn không có tới. Bộ Phương sửng sốt một phen, nhíu nhíu mày, cũng không có nghĩ quá nhiều, tâm thần một bên thử thôi động ngạo kiều hỏa diễm, một bên còn lại là bắt đầu luyện tập kỹ thuật sắt rau cùng chạm trổ. Luyện luyện, Bộ Phương đống nhiên trong lòng khẽ động, trong đầu nhớ lại hệ thống hôm qua cung cấp thu phục thiên địa huyền hỏa công pháp. Dựa theo công pháp vận hành phương thức, Bộ Phương lần thứ hai thôi động khởi chân khí trong cơ thể, mà ở thôi động chân khí đồng thời, hắn cũng thử thúc dục vạn thú viêm. Chỉ là vận hành một vòng, Bộ Phương sắc mặt đó là biến đỏ bừng lên. Cổ họng một dương, hé miệng, lại là phun ra một ngụm nhạt ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia vừa ra tới, đó là khiến cho bên trong phòng bếp nhiệt độ ở trong nháy mắt đó là lên cao, vô cùng đáng sợ. Bộ Phương bị lại càng hoảng sợ, nhanh lên bưng kín miệng mình. Hắn trợn to hai mắt, khuôn mặt cổ quái. Tình huống gì? Vì sao hỏa diễm là từ từ miệng của mình thổ ra? Bộ Phương kéo kéo khoe miệng, mắt ung ngục vừa chuyển, về sau lấy một cái bát tô đi ra, đây không phải là huyền vũ nổi, hắn dự định trước tiên dùng những thứ khác nổi nếm thử một phen. Tâm niệm vừa động, huyền hỏa bắt đầu khởi động. Bộ Phương cả người lại là một trận đỏ bừng, hé miệng, ngọn lửa màu vàng dâng lên ra, hướng phía miệng bát tô đáy nổi phun đi. Chỉ là một hồi, nồi nấu đó là thay đổi đỏ bừng, suy một tiếng, bị đốt lộ ra một cái động. Bộ Phương bị dọa cho giật mình, nóng cao như vậy hỏa diễm thật là từ miệng mình trung phun ra ngoài a. Hắn này miệng, động không có bị cháy hỏng chứ? Đem miệng phế nồi xử lý tốt sau đó, Bộ Phương suy nghĩ một chút, từ hệ thống túi không gian chung lấy ra một đoạn địa long thịt, đây là địa long xương sườn cốt đủ. Trong tay khói xanh lượn lờ dựng lên, long cốt thái đao liền lá xuất hiện ở trong tay của hắn. Đao hoa một đùa giỡn, đem này bắt giai địa long xương sườn cốt nhục đều mở ra, lại dùng thái đao vỗ vỗ, khiến cho này thịt rồng có thể càng thêm rời rạc một ít, xúc tiến vị. Quấy một chút tinh bột nước, đem cắt thành từng cục địa long xương sườn thịt bôi lên một tầng tinh bột sau, Bộ Phương liền là chuẩn bị bắt đầu kế tiếp trận chủ chốt. Tay phải khói xanh cũng là lượn lờ dựng lên, đem kịt phong cách cổ xưa nặng nề huyền vũ nồi đó là huyền phù ở tại trên bàn tay của Hàn Phương. Tâm niệm vừa động, huyền vũ nồi xoay tròn thành lớn, hóa thành bình thường bát tô lớn bé. Một ngụm huyền hỏa phun ra, huyền hỏa lại là chui vào huyền vũ nồi đáy nồi dưới. Hắn ngược lại muốn nhìn thiên địa này huyền hỏa có thể không thúc dục này huyền vũ nổi. Huyền vũ nổi dưới có bốn cái phảng phất thanh đồng tiêu trúc chân bó, ngọn lửa kia chui vào trong đó, bốn cái chân bó trên văn lộ đó là lóe ra nổi lên ánh sáng, phảng phất có một loại vô hình ba động đem này dâng lên giá hỏa diễm công chế. Hỏa diễm lặng yên không tiếng động ở đáy nổi an tĩnh đốt cháy. Bộ Phương im lặng, làm ho khan vài tiếng, vừa học hội phun lửa, còn có chút không có thói quen. Huyền vũ nổi lơ lửng, dưới ngọn lửa màu vàng ở an tĩnh thiếu đốt, không ra bất kỳ âm hưởng. Bộ Phương thủ trưởng đặt ở huyền vũ nồi phía trên, nhất thời cảm nhận được một nhàn nhạt nhiệt khí từ đó tuôn ra, trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, thực sự thúc dụng. Hưng phấn Bộ Phương mắt thoáng cái đó là toát ra qua mang. Hắn đem dầu ngã vào huyền vũ trong nồi, tâm niệm vừa động, hỏa lực gia tăng, huyền vũ trong nồi dầu nóng bay bay lên. Bộ Phương đem bao vây lấy tinh bột địa long xương sườn thịt đều để vào trong đó. Xuy xuy xuy, vừa bao nồi, dâng lên ra linh khí đó là cuộn trào mãnh liệt lên, chỗ xung yếu nổi ra. Đây chính là bát giai địa long thịt, bên trong ẩn chứa linh khí không phải chuyện đùa. Huyền Vũ nổi phía trên như là nổi lên một đầu như sơn nhạc vậy thật lớn linh quy, chấn áp này dâng lên ra linh khí, này linh khí lại là đều lùi trở về trong nồi. Ung ung cùng ngục, cục thịt ở trong nồi bay cuộn cuộn, bao vây lấy tinh bột địa long thịt cũng là từ từ trở nên vàng óng ánh lên. Chỉ là sát na, nồng nặc hương vị bắt đầu từ trung phiêu đang ra. Mùi thơm này thực sự vô cùng mê người. Còn hơn linh thịt heo, thịt địa long này càng thêm mỹ vị, dù sao cũng là bát giai nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa ở Huyền Vũ nổi ra chỉ dưới, trong nồi cục thịt thoáng cái đó là chín. Bộ Phương thành thạo đem cục thịt từ đó mò đi ra, tràn ngập đằng đằng nhiệt khí cục thịt kèm theo dường như muốn hóa thành thực chất thơm nồng ở nhà bếp bầu trời xoay quanh. Đem Huyền Vũ trong nồi dầu nước đều đổ ra, Bộ Phương bắt đầu chế biến thức ăn quý chấp. Vâng. Tài liệu ngã vào trong nồi trong nháy mắt, Bộ Phương đôi mắt nhất thời co rụt lại, một dâng lên giá hỏa quang từ trong nồi nổi lên. Bộ Phương không nhanh không chậm kế tục chế biến thức ăn. Cái môi một muỗng chua sót ngọt kết màu đỏ túy chấp đó là chế biến thức ăn hoàn tất. Đem túy chấp tới lên địa long bài cốt trên, ở thời gian ngắn ngủi nội, Bộ Phương hai tay của như là hoàng gia từng đạo quang ảnh, đem túy bài cốt cấp cho được, khiến cho túy chấp cùng bài cốt hỗn hợp vừa đúng, vị như một. Đem túy bài cốt ngã vào thanh hoa từ mâm trung, so với trước túy bài cốt nồng nặc mấy lần hương khí cuộn, làm cho Bộ Phương đều là không nhịn được nghĩ muốn nếm thử một phen. Tắt đi một chút miệng, Bộ Phương dùng cái môi gắp một khối túy bài cốt. Kết màu đỏ túy chấp nhiễm thịt, theo Bộ Phương xúc lên, lại là sẽ rách ra một cái sền sệt sợi tơ. Nóng hôi hổi, quần quần bắt đầu khởi động. Bộ Phương đem khối này bài cốt nhét vào trong miệng, không khỏi híp mắt lại. Một bên lập lại một bên bưng nấu nướng tốt túy bài cốt, đi ra nhà bếp. Mở cửa bản, nóng hôi hổi thịt rồng túy bài cốt tản ra nồng nặc hương vị, nhất thời phiêu đang ra. Tiểu điếm chung quanh ngõ nhỏ đã lần thứ hai thành lập, Bộ Phương nhìn chung quanh một tuần lễ sau, liền đem thịt rồng túy bài cốt bày ở đang ở vù vù ngủ ngon tiểu hắc trước mặt. "Tiểu hắc, ăn cơm." Bộ Phương sờ sờ tiểu hắc đầu chó, thản nhiên nói. "Này bát giai địa long túy bài cốt là dùng Huyền Vũ nồi nấu nướng đạo thứ nhất món ăn, cư nhiên tiện nghi con này mập chó." Tiểu hắc vốn có ngông lung ánh mắt ở nghe thấy được thịt rồng túy bài cốt hương vị trong nháy mắt đó là trừng tròn xoe. Xoát một tiếng, tiểu hắc liền đem từ mâm cấp nắm vào trong ngực của mình, mắt chó bính tinh lượng quan mang. Đầu lưỡi vương, lỗ mũi chó một tùng, một tiếng say mê chó sủa vang vọng. Tiểu tử thối, tính có lương tâm. Chó ra trong lòng rầm rì, về sau đó là đối chén sứ bắt đầu đại cật đặc cật. Khối thứ nhất túy bài cốt nhập khẩu, chó ra vốn là trường lớn mắt chó lại là lần thứ hai trường lớn, trong mắt lóe lên quan mang, quả thực riêng chính hắn đều là không thể tin được. Đây là thịt rồng túy bài cốt. Chó ra yêu nhất. Vương. Vẫn lời nói chuyện tiểu hắc cư nhiên nhịn không được ra một tiếng tán thán, âm thanh vẫn là như vậy tràn đầy tự tính. Bát giai địa long thịt thịt chất còn hơn thịt heo muốn cứng rắn không ít, bất quá Bộ Phương thông qua trên dầu, đúng thế hỏa hầu nắm giữ tự nhiên là thành thạo không gì sánh được, khiến cho thịt địa long này thịt biến chất được phi nộn, mặc dù là lần đầu tiên sử dụng Huyền Vũ nồi, nhưng là bởi vì là chủ thần sáo trang duyên cớ, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm ứng được trong nồi mỗi một tí năng lượng biến hóa. Nay còn hơn hắn dùng tầm thường nồi sắt nấu nướng càng thêm dễ dàng, bởi vì dùng bình thường nồi, hắn nếu như muốn thi triển chân khí nấu nướng, thì nhất định phải tĩnh hạ tâm lai, đồng thời cùng nồi có tiếp xúc thân mật mới có thể. Coi như là như vậy, bởi vì cách một tầng chất môi giới, thao túng vẫn sẽ có khác biệt. Một tiêm một hào khác biệt, cũng là sẽ đối với thái phẩm bị sản sinh ảnh hưởng. Mà này một bàn thịt rồng tí bài cốt, là Huyền Vũ nồi nấu nướng món ăn đầu tiên, vị đạo được đến làm cho Bộ Phương đều không thể tin được, hắn thời khắc này trong miệng còn quanh quần thịt rồng hương vị, mềm nộn thịt rồng, thơm nước chua sót ngọt tí chớp, xung doanh linh khí ba người hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành vị đạo tuyệt hảo thịt rồng tí bài cốt. Chu thân sáo trang hợp với tiên địa huyền hỏa, quả nhiên không giống bình thường. Bộ Phương trong lòng mỹ tư tư nghĩ đến, hắn hôm nay chủ nghệ, rất hiển nhiên lại là thu được đề thăng. Tiểu Hắc đã hoàn toàn luân hãm, tại đây mỹ vị trước, trong mắt của nó không có bất kỳ sự vật gì. Trong mắt chỉ còn lại có thịt rồng túy bài cốt. Nhàn nhạt cười cười, Bộ Phương đi trở về tiểu điểm trung, lôi một cái ghế đó là lui nằm ở tiểu điểm trước cửa, nhìn chó ra đại cật đặc cận, nghe trong không khí thái phẩm hương vị, phơi ấm áp ánh dương quang, sinh hoạt vô hạn được. Xa xa, Tiếu Tiểu Long chậm rãi đi tới, sắc mặt của hắn đều không phải tốt, trong mắt mơ hồ còn có mấy phần bí thương. Thấy lui nằm ở tiểu điểm trước cửa Bộ Phương, hắn nhất thời sửng sốt. Về sau trong mắt đó là nổi lên lau một cái khó có thể che giấu kích động cùng mong được. Chương 356. Vì sao làm hoàng đế khó như vậy? Chương 356. Vì sao làm hoàng đế khó như vậy? Tiếu Tiểu Long mấy ngày nay trạng thái vô cùng không tốt, tuy rằng mỗi ngày đều là phải dựa theo Bộ Phương dặn tới Phương Phương tiểu điếm nấu ăn doanh nghiệp, nhưng là tâm thần của hắn lại là phi thường mệt mỏi. Bởi vì theo Tiếu Mông mấy ngày nay trạng thái không ngừng rơi xuống, chúng độc càng ngày càng sâu, khí tức không ngừng suy nhược, cách tử vong hẳn là đã không xa. Hoàng đế tuy rằng mỗi ngày đều là an bài thái y cấp Tiếu Mông trị liệu, thế nhưng cho tới bây giờ, thái y từ lâu trải qua thúc thủ vô sách, thở dài không ngớt. Phụ thân muốn chết, hắn cái này làm nhi tử làm sao có thể đủ cao hứng lên chứ? Sở dĩ mấy ngày này tình trạng của hắn đều cũng có ta hoảng hốt. Bất quá trong lòng của hắn vẫn luôn là ôm hy vọng, cũng bởi vì Bộ Phương ở trước khi rời đi đã từng có nói cho hắn biết, chờ Bộ Phương trở về thì có thể chữa trị được phụ thân hắn. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ những lời này, sở dĩ một mực nóng nhìn Bộ Phương có thể sớm một chút trở về. Tuy rằng Bộ Phương mới ly khai không được nửa tháng, thế nhưng trong nửa tháng này hắn mỗi ngày đều trôi qua vô cùng dày vò. Bộ lão bản, người rốt cục đã trở về. Tiếu Tiểu Long kích động mắt đều là thoáng cái trở nên có chút đỏ bừng. Bộ Phương lui nằm ở ghế trên, thấy Tiếu Tiểu Long xuất hiện, vốn có tưởng chào hỏi, nhưng là lại thật không ngờ Tiếu Tiểu Long phản ứng lớn như vậy, thanh hắn đều là dọa. Đợi được Tiếu Tiểu Long đem ngôn ngữ đều là nói một lần sau đó, Bộ Phương mới hoảng nhiên lại đây. Tiếu Mông tướng quân còn trung tu La Môn kịch độc chứ? Bộ Phương trong lòng nhớ lại, nhất thời thở dài một hơi. Nhìn Tiếu Tiểu Long mong được hình dạng, Bộ Phương thản nhiên nói, không có việc gì, chờ hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc, ta cùng ngươi đi một chuyến đi, nhìn có thể không giải độc. Tiếu Mông cùng Bộ Phương coi như là bạn cũ, Bộ Phương cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương trúng độc tử vong đi. Tiếu Tiểu Long chiếm được Bộ Phương chuẩn xác trả lời thuyết phục, nhất thời đại hỉ, cả người đều là tinh thần không ít, hưng cao thải liệt tiến nhập nhà bếp trong bắt đầu luyện tập. Bộ Phương kế tục nhàn nhã lui nằm ở ghế trên, nhìn trên bầu trời thỉnh thoảng phiêu đãng mà qua mây trắng, hé mắt, thưởng thụ này khó có được điểm tĩnh. Cự ly lần trước đại quân công thành đã qua hồi lâu, tiểu điểm chung các thực khách cũng là từ từ trở về. Không ít thực khách tới tiểu điểm ăn, thấy lui nằm ở trên ghế Bộ Phương, đều là phải cười cấp Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương thỉnh thoảng cũng sẽ gật đầu biểu thị đáp lại. Bộ lão bản, đã lâu không gặp đột. Gần nhất đều bận rộn nghiên cứu cái gì mỹ thực chứ? Kim Mập Mạp mang theo hắn Mập Mạp quân từ nhỏ phía ngoài hẻm đã đi tới, cười cùng Bộ Phương chào hỏi, hắn đã là khách quen cũ, tuy rằng Bộ Phương tiểu điếm nổi tiếng càng lúc càng lớn, Bộ Phương uy danh cũng là từ từ chuyển khắp toàn bộ đế đô. Thế nhưng Kim Mập Mạp ngược lại không thế nào lưu ý, bởi vì hắn chỉ là một tới tiểu điếm ăn cơm khách hàng mà thôi. Âu Dương tiểu nghệ thí điên tiến đến, vừa vào điếm đó là thấy được Bộ Phương, hét lên một tiếng. Bộ Phương còn lại là miễn cưỡng liếc nha đầu kia liếc mắt, phát hiện nha đầu kia cái đầu cư nhiên càng ngày càng cao, càng phát ra chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Cùng tiểu nha đầu bán vài câu miệng, Bộ Phương đó là từ trên ghế đứng lên, đưa tay ra mời lại thắt lưng, mới đúng đi vào nhà bếp trong. Đi qua nhà bếp trước cửa sổ, Âu Dương tiểu nghệ đem không ít các thực khách điểm món ăn đều là nói cho hắn. Bộ Phương nhìn một lần, cùng Thiếu Tiểu Long cộng đồng nấu nướng lên. Hắn cũng không có tuyển trạch dùng huyền vũ nổi, cũng không có thôi động thiên địa huyền hỏa, chỉ là bình thường nấu nướng mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Bộ Phương nấu nướng ra thái phẩm, vẫn là đùng mùi thơm khắp nơi, hương vị quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng bếp, thậm chí phiêu đãng đến tiểu điểm chung. Bộ lão bản tự mình xuống bếp, các thực khách đều là hưng phấn không thôi. Hôm nay có thể nếm được bộ lao bản tay nghề, đây chính là phi thường khó được sự tình đột. Tiểu điếm hôm nay danh khí mở ra sau đó, mộ danh mà đến người cũng là càng ngày càng nhiều. Có người nhìn dặm xa xôi từ những thứ khác quận lớn chạy tới, chỉ là vì ăn một miếng tiểu điếm thái phẩm. Mà tiểu điếm thái phẩm cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Mặc dù lớn bộ phận thời gian đều là Tiếu Tiểu Long ở nấu nướng, thế nhưng Tiếu Tiểu Long ở Bộ Phương nghiêm ngặt huấn luyện hạng, chú nghệ tiến bộ phi khoái. Đương nhiên, đại bộ phận người hay là nhớ muốn phẩm thường một phen bộ lao bản tay nghề. Tục truyền văn, Phương Phương tiểu điếm bộ lao bản tay nghề là cả đế quốc lợi hại nhất. Có thể thường một lần bộ lão bản làm món ăn, trở lại có thể chém gió 3 năm. Tiểu điếm bầu không khí rất tốt, doanh nghiệp thời gian sau khi chấm dứt, cửa tiệm bên ngoài cũng không thiếu lẻ loi tán tán xếp hàng người. Bọn họ biết được tiểu điếm doanh nghiệp đã đến giờ, tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, thế nhưng cũng không có tuyển trạch náo sự, đều rời đi. Bộ Phương trà lau rơi trong tay dính nước, mang theo mấy cái hải lệ bao đi ra nhà bếp. Tiếu Tiểu Long còn lại là không kịp chờ đợi cùng ở phía sau hắn. Đưa một cái hải lệ bao cấp tiểu nghệ nha đầu kia, Bộ Phương mình thì là lôi một cái ghế ngồi xuống, lay hải lệ bao cắn một cái. Màu mỡ biển lệ nhất thời chui vào miệng của hắn trung, nồng nặc nhiệt khí tràn ngập ra, hương vị bốn phía. Âu Dương tiểu nghệ đã sớm không kịp chờ đợi tọa ở một bên ăn. Tiếu Tiểu Long tuy rằng trong lòng cấp bách, nhưng khi nhìn Bộ Phương không nhanh không chậm hình dạng, cũng là có ta bất đắc dĩ, đồng dạng là quay hải lệ bao ăn. Nay hải lệ bao là Bộ Phương làm, linh khí nồng nặc, không chỉ có vị thật tốt, sau khi ăn xong, Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương tiểu nghệ một ngày hề vải đều là biến mất. Đợi được hải lệ bao ăn xong, Bộ Phương nhìn thoáng qua không dằn nổi Tiếu Tiểu Long, mới đúng chậm rãi đứng lên. Hắn thay đổi một bộ quần áo, khép lại cửa của tiểu điếm bản, theo Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương tiểu nghệ nha đầu kia hướng phía tướng quân phủ đi đến. Âu Dương tiểu nghệ biết được Bộ Phương muốn đi trị liệu Tiếu Mông, nhất thời thí điên chính là muốn theo tới. Âu Dương gia cùng Tiếu gia quan hệ vốn là không sai, Âu Dương tiểu nghệ khi biết Tiếu Mông muốn thời điểm chết, còn thương tâm được một trận, hiện tại biết bộ lão bản lại có biện pháp trị liệu, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Nhìn Bộ Phương ánh mắt cũng là lóe ra không ngừng, thối lão bản càng ngày càng lợi hại a. Ba người vào Tiếu phủ trong, Bộ Phương lần đầu tiên tiến nhập tướng quân này phủ, tự nhiên là có tốt hơn kỳ. Phản phất mê cung vậy phức tạp kiến trúc, làm cho Bộ Phương cảm thấy có một trận đầu góc choáng váng. Bất quá có Tiếu Tiểu Long dẫn đường, rất nhanh đó là đi tới Tiếu Mông phòng tồn tại. Mà ở Tiếu Mông phòng trước cửa, còn lại là vây bắt một đám người. Đã lâu không thấy Tiếu Yên Vũ cũng là đứng ở đằng kia, bất quá của nàng khí sắc đều không phải tốt, một tấm tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy tiểu tụy. Ở Bộ Phương thấy Tiếu Yên Vũ thời gian, Tiếu Yên Vũ cũng là thấy được Bộ Phương. Nàng hơi sửng sờ, về sau đó là môi đỏ mọng khẽ nhếch, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mặt cười trên lộ ra vẻ hưng phấn. Thanh Phong Đế Quốc, Đại Hùng Điện. Cơ Thành Tuyết nửa tháng này trôi qua có chút thư thích cùng thích ý Cơ Thành Vũ đại quân lui binh, mà quân đế quốc đội cũng là thừa thắng xông lên, không ngừng đoạt về chúng quanh thổ địa, quân đế quốc đội từ từ chiếm cứ chủ động. Đế đô trung thế lực khác cường giả cũng là đều rời đi, đế đô rốt cục trở về đến trước giáng dấp. Cơ Thành Tuyết nằm nghiêng ở long ỷ trên, một vị ôn nhu nữ tử chính giơ lên xanh miết ngón tay ngọc ở đấm bóp cho hắn huyệt thái dương, giảm bớt mệt nhọc. Làm vì đế quốc hoàng đế, câu ca giao được, hậu cung đẹp 3000, hắn tuy rằng quá bận rộn đế quốc triều chính, không như vậy thái quá, thế nhưng cũng có mấy vị phi tử, hắn làm phiền lúc mệt mỏi cũng sẽ nhường những thứ này phi tử cho hắn giảm bớt mệt nhọc. Ôm. Vậy bệ hạ. Ngay Cơ Thành Tuyết an tĩnh hưởng thụ này khó được thả lòng thời gian, một đạo lạc giọng giống to hơn từ đại hùng ngoài điện truyền đến, nhường hắn không khỏi mở mắt ra. chỉ thấy trấn thủ cửa thành một vị thủ thành tướng quân, vẻ mặt trắng bệnh, cả người sợ run không ngớt từ đại điện bên ngoài té chạy vào. Làm sao vậy? Như vậy hoảng hoảng trương trương. Cơ Thành Tuyết cau mày, không vui nói: "Bệ hạ." Thủ thành tướng quân khuôn mặt trắng xám, kinh cụ nói, có thể là thanh âm của hắn cũng nói lắp không ngớt. "Đế đế, đế đô bên ngoài có một con chỉ to lớn linh thú, chính đang nhanh chóng tới gần." Cơ Thành Tuyết ngẩn ngơ, về sau trong mắt trừng. "Cái gì linh thú? Hạng phẩm cấp có thể dự đánh giá đi ra sao? Lúc này mới an định bao lâu, tại sao lại có đáng sợ linh thú xuất hiện, có thể làm cho thủ thành tướng quân hoảng loạn thành như vậy, xem ra này linh thú không bình thường. Chẳng lẽ lại là thất giai linh thú, hay là bát giai linh thú?" Thủ thành tướng quân đùng ngục nuốt một bãi nước miếng, nhìn Cơ Thành Tuyết, hầu như muốn khóc lên. "Linh thú kia, quá cao, cao cùng tòa. Tòa sơn như nhau, che khuất bầu trời, thực lực thực sự vô pháp dự đánh giá, tiểu nhân cho rằng có thể là chí tôn thú." "Chí tôn thú?" Cơ Thành Tuyết ngẩn ngơ, về sau sắc mặt trắng nhận, khí lực cả người đều giống như là bị rút sạch giống nhau, ngồi xuống ghế. "Vì sao muốn làm cái hoàng đế khó như vậy? Chí tôn thú đều tới tìm phiền toái." Bàng bạc đế đô thành, ngoài mấy trăm dặm, một đạo che khuất bầu trời khổng lồ thân hình hiện lên. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều là rung động. Về sau này thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, ầm ầm hạ xuống, tráng kiện độc chân dẫm lên trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là rạn nứt ra, đế đô bên ngoài quan đạo đều là ở một cước này dưới, vỡ nát. Một tiếng rung trời con đế minh. Độc chân góc con mắt thật to ủng ục vừa chuyển, mục tiêu nhắm thẳng vào. Thanh phong đế đô, cô ba. Chương 357. Hồ đồ đầu bếp nào hiểu được chữa bệnh. Chương 357. Hồ đồ đầu bếp nào hiểu được chữa bệnh. Chương 357. Hồ đồ đầu bếp nào hiểu được chữa bệnh. Tiểu Yên Vũ ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Bộ Phương. Nàng rốt cục đợi được Bộ lão bản xuất hiện, Tiếu Tiểu Long cũng có từng đề cập với nàng, nói Bộ Phương có biện pháp cứu trị phụ thân độc. Thế nhưng Bộ Phương này vừa ly khai, lại rời đi không sai biệt lắm nửa tháng, nàng đợi tâm thần cũng là càng ngày càng lo lắng, nàng rất sợ Bộ Phương chậm một chút nữa mới vừa về, đến lúc đó cha của mình khả năng thì thực sự muốn chết tại đây độc tố hạ. Chống lại Tiếu Yên Vũ vậy có ta kích động ánh mắt, Bộ Phương chỉ là bình tĩnh gật đầu. Bộ Phương bình tĩnh dáng dấp, nhưng Tiếu Yên Vũ trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một trận an lòng, nỗi sợ hãi trong lòng cùng bất an cũng là đặc biệt bình phục xuống tới. "Tiếu công tử, vị này chính là..." Ở cửa bốn phía mấy vị thân ảnh giàn mua, nhìn Tiếu Tiểu Long mang theo một người trẻ tuổi đã đi tới, đều cũng có ta không giải thích được. Bọn họ là Cơ Thành Tuyết phái ra thái y, là trong hoàng cung y thuật rất cao siêu mấy vị lão giả. Những thứ này lão giả bình thường sâu cư trong cung, nghiên cứu y học dược lý, đối với chuyện của ngoại giới ngược lại rất ít quan tâm. Đối với gần nhất nóng này lần thanh phong đế quốc Phương Phương tiểu điếm mặc dù có nghe thấy, nhưng có phải hay không vô cùng lý giải, đối với bộ lão bản cũng hoàn toàn không biết. Tiếu Yên Vũ phục hồi tinh thần lại, ôn hòa cấp mấy vị thái y giới thiệu thân phận của Bộ Phương. Nàng đúng thế những thứ này thái y hay là vẫn duy trì cung kính, bởi vì ở Bộ Phương không ở đế đô trong đoạn thời gian này, nếu như không có những thứ này thái y thi triển y thuật treo ở Tiếu Mông tính mệnh, sợ rằng Tiếu Mông đã sớm ở độc tố bị hành hạ tử vong. Cho nên đối với những thứ này thái y, nàng đồng dạng rất cảm kích. Vị này chính là Phương Phương tiểu điếm lão bản, hôm nay là đến đây vì phụ thân chữa trị. Tiếu Yên Vũ thành khẩn giới thiệu. Nhưng mà, một vị lao thái y đôi mắt cũng chừng, trên dưới quan sát Bộ Phương một phen. "Tiếu cô đương, Phương Phương tiểu điếm ra sao cho y quán? Vì sao lão hủ chưa từng nghe nói qua?" Lão thái y mở miệng nghi vấn, những thứ khác mấy vị thái y cũng là đều gật đầu. Tiếu Yên Vũ có chút xấu hổ. "Phương Phương tiểu điếm đều không phải y quán, là ta đế đô nổi danh nhất một cái quán ăn." Tiếu Yên Vũ nói. "Nhà hàng? Ngươi là đang làm cười sao? Ta đây là muốn chữa bệnh, đều không phải muốn ăn cơm." "Nhà hàng? Tiếu cô đương, chữa bệnh không có thể như vậy hay nói giỡn, ngươi tại sao có thể như vậy hoang đường dẫn người tới chứ? Nhà hàng người ở bên trong đều không phải y sư, là đầu bếp." "Đúng vậy, Tiếu cô đương, ngươi có từng thấy đầu bếp có thể chữa bệnh sao?" Một vị khác lão thái y đồng dạng bất mãn nói. Rất hiển nhiên, những thứ này cổ giả ở đã biết thân phận của Bộ Phương sau đó, tự nhiên mà vậy đúng thế thân phận của Bộ Phương sinh ra nghi vấn. Bọn họ càng nhìn từ trên xuống dưới Bộ Phương, một bên quan sát còn một bên lắc đầu. Bộ Phương ngược lại rất tự nhiên, nhàn nhạt liếc mấy cái này lão đầu liếc mắt, đó là quay đầu nhìn về phía Tiếu Yên Vũ. "Còn có muốn hay không ta tới hỗ trợ giải độc? Không ta trở về đi ngủ." Bộ Phương nói rằng. Tiếu Yên Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng không kịp cùng các thái y giải thích nhiều lắm, nhanh lên mang theo Bộ Phương đó là đi vào trong phòng. Mấy vị kia thái y sắc mặt nhất thời càng thêm xấu xí, trong đó mấy vị càng lắc lắc tay áo, thử lạnh một tiếng. Tiếu Yên Vũ cư nhiên tìm cái đầu bếp vội tới Tiếu tướng quân xem bệnh, đây không phải là rõ ràng khinh thường bọn họ sao? Lẽ nào bọn họ đường đường hoàng cung ngự y thì thuật còn không sánh bằng một cái mỗi ngày nắm thái đao đầu bếp? Quả thực hồ đồ. Tiếu Tiểu Long lúc này liếc mấy vị lao thái y, nội tâm không hề ba động, cũng không có chút nào tâm thần tỉnh trên giải thích cái gì. Bộ lao bản quả thực sẽ không y thuật, thế nhưng hắn phải linh dược thiện a. Linh dược thiện hiệu quả có cường hãn dường nào, Tiếu Tiểu Long thế nhưng thấy tận mắt thức quá. Sở dĩ nếu như ngay cả bộ lão bản đều không trông cậy nổi, chẳng lẽ còn trông cậy vào những thứ này sớm đã thành kết luận phụ thân không cứu thai ý đi. Tiếu Yên Vũ mang theo Bộ Phương tiến nhập trong phòng. Vừa vào trong phòng đó là tràn đầy đầy nồng nặc khổ sát vị thuốc đông y ở cạnh đầu giường trên, có một vị khuôn mặt tiểu tụy cung trang nữ tử ngồi ở mép giường, vẻ mặt bi thương nhìn nằm ở trên giường, hơi thở mong manh tiểu mông. Cơ Như Nhi trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, tinh thần cực độ tiểu tụy, hiển nhiên là bi thương quá độ, nàng xem Bộ Phương liếc mắt, không nói gì thêm, nhấp môi khô khốc, kế tục nhìn chằm chằm nằm ở trên giường tiểu mông. Tiểu Yên Vũ bùi ngùi thở dài, trong lòng cảm thấy một trận có rút đau đớn. Bộ Phương đi tới đầu giường, nhìn nằm ở trên giường Tiểu Mông liếc mắt. Tiểu Mông hôm nay trạng thái vô cùng kém cỏi, phần lớn sinh cơ đều là đang trôi qua, cả khuôn mặt tựa hồ cũng là tràn ngập đầy hắc khí. Hiển nhiên là độc khí công tâm, cách cái chết không xa. Bộ Phương trong lòng cũng là dùng mình, xem ra muốn cứu trị Tiểu Mông, phải nhanh hơn tốc độ, mà chống đỡ Phương hôm nay trạng thái, tùy thời có thể ngã xuống chết đi. Tiểu Yên Vũ nhìn Bộ Phương nhăn lại vùng xung quanh lông mày, một lòng cũng là không khỏi nhấc lên. Bộ lão bản, ngươi đừng nói trước nói, ta nghĩ tưởng. Bộ Phương thản nhiên nói. Dựa theo hệ thống trước đây nhắc nhở, Bộ Phương muốn hiểu Tiểu Mông độc, chỉ có thể trực tiếp dùng bá đạo phương thức, sở dĩ khả năng thì cần nếm thử sử dụng Huyền Vũ nồi nấu nướng Phật nhảy tường. Mà hệ thống cung cấp thực đơn chung thì có Phật nhảy tường nấu nướng phương thức, bất quá dựa theo trong hệ thống sở giới thiệu, Phật nhảy tường còn phân cấp, chia làm nhân phẩm cùng tiên phẩm. Lúc này đây giải độc, bởi vì có Huyền Vũ nồi ở, chỉ có thể làm ra Phật nhảy tường là được rồi. Mà muốn nấu nướng ra một đạo Phật nhảy tường, là tối trọng yếu đó là nguyên liệu nấu ăn phối liệu. Bộ Phương trầm lắng quyết tâm thần, nghiên cứu một phen hệ thống cung cấp Phật nhảy tường thực đơn, tương kỳ chung cần nguyên liệu nấu ăn đều là đi xuống. Ghi lại hết sau đó lại đúng thế so với chính mình hệ thống túi không gian chung nguyên liệu nấu ăn, ở phòng trường một chút thiếu khuyết cái gì. Người ghi nhớ cái này nguyên liệu nấu ăn tên, lập tức phái người đi thu thập, càng nhanh càng tốt. Bộ Phương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Yên Vũ, nói rằng: "Tiểu Yên Vũ sửng sốt, về sau chỉnh trọng gật đầu. Hắc Linh bảo một cái, hổ văn vây cá một phần, biển sâu hải sâm một phần." Bộ Phương nhất nhất nói ra, những thứ này đều là hải dương nguyên liệu nấu ăn, hắn tiếp xúc ít hơn, hệ thống không gian chung ngược lại không nhiều như vậy. Về phần những thứ khác linh thú thịt thì là có thể dùng hệ thống túi không gian chung thịt rồng cùng cái khác linh thú thịt đại thế, hơn nữa hắn chuyến này tiến nhập 10 vạn đại xuyên trong, còn góp nhặt không ít quý trọng dược liệu, những dược liệu này cũng là có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng. Tiểu Yên Vũ trịnh trọng đi xuống, về sau đó là xoay người đi vào phân phó người thu thập những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Trong thâm sơn, một tòa đen kịt lạnh giá kim trúc tháp đột nhiên đứng vững. Kim trúc trong tháp, Tu La môn môn chủ Đoạn Linh chính ngồi xếp bằng. Hắn chặt từ từ nhắm hai mắt mâu, trên thân hình, huyết sắc chân khí đang nhanh chóng lay động, như ẩn như hiện. Tay trái của hắn trên cánh tay, thỉnh thoảng phải phát sinh xiềng xích va chạm dầm thành, đây là hắn tàn dư chưa từng tránh đoạn chí tôn gông xiềng, này gông xiềng trói buộc tu vi của hắn cùng thực lực của hắn. Nửa bước thần cảnh, thiếu chút nữa đó là có thể đủ dễ này chí tôn gông xiềng, hoàn toàn bước vào thập phẩm thần cảnh, trở thành siêu thoát phàm nhân tồn tại. Đáng tiếc đây hết thảy đều là bị một đứa phẩm chiến thánh cấp bậc con kiến hôi làm hỏng. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, vì sao chính là một đứa phẩm chiến thánh cư nhiên có thể thanh thiên địa huyền hóa ăn, chuyện này vẫn khốn nhiều hắn. Trải qua không sai biệt lắm một ngày đã tọa, đập không ít dự trữ đan dược, Đoạn Linh bởi vì mạnh mẽ đột phá mà gặp phải phản vệ đã tốt thất thất bát bát. Cả người trên người uy áp cũng càng thêm đáng sợ. Một bước vào thập phẩm thần cảnh, liền giống như là siêu thoát phàm thai, có thể cảm ứng thiên địa lực, điều khiển thiên địa lực tới đối địch. Coi như là cựu phẩm chí tôn đỉnh, có thể làm được cũng bất quá là thôi động tự thân chân khí uy áp tới áp bách địch nhân, thế nhưng thần cảnh bất động, một ngày điều động thiên địa uy áp, trên cơ bản có thể miểu sát cựu phẩm chí tôn. Chả được sao? Nào dám ở bản tôn trước mặt cướp đi vạn thú viêm rốt cuộc là tên khốn kiếp kia. Đoạn Linh chậm rãi mở mắt ra, khiếp người quang mang từ từ tiêu tán ra. Đại tế ti trong tay bãi động mấy mai huyết sắc ngọc phù tạo thành kỳ lạ trận pháp, biểu đạt kỳ lạ hàm ý. Đại tế ti đi qua nhận biết những thứ này hàm ý, đó là biết được không ít sự tình. Thu hồi ngọc phù, đại tế ti giấu ở mặt nạ dưới ánh mắt lóe ra nổi lên quang mang, nàng nói với Đoạn Linh: "Thôi diễn đến, tiểu tử kia người đang đế đô, chính là giết tôn giả tiểu điếm lão bản. Hắn hay giết thủ hạ ta tiểu điếm lão bản, thật không phải là oan gia không gặp vỡ. Lúc này đây, nợ cũ mới chướng vậy cùng tính một lượt." Đoạn Linh trong mắt sát khí lóe lên, chậm rãi đứng dậy. Đại tế ti còn lại là đi theo phía sau hắn, phiêu đãng ra kim trúc tháp. Kim trúc tháp cũng là một trận lắc lư, về sau hóa thành tiểu tháp, bị đại tế ti thu vào. Đoạn Linh hướng phía Thanh Phong Đế đô chỗ ở phương hướng nhìn thoáng qua, tròng đen mắt híp lại. "Đi thôi, đi Thanh Phong Đế quốc đi một lần, vạn thú viêm muốn đoạt lại tới, tôn giả mệnh cũng muốn đòi lại." Đoạn Linh đứng chắc tay, theo hắn giọng nói hạ xuống, sát khí trên người cũng là chen trúc ra, lôi cuốn bốn phía. Hắn một bước bắn ra, cả người liền là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, sát na đi xa, chỉ có thanh âm nhàn nhạt còn đang phiêu đãng. Lúc này đây, thì làm cho cả đế đô người tới là tôn giả tuấn thắng đi, làm cho cả Nam Cương đều là biết, ta Tu La Môn lại trở về. Chương 358. Thì đế kết hợp với Phật nhảy tường cũng không sai. Chương 358. Thì đế kết hợp với Phật nhảy tường cũng không sai. Chương 358. Thì đế kết hợp với Phật nhảy tường cũng không sai. Oanh. Độc chân có khí tức vô cùng đáng sợ, theo nó mỗi một lần bước nhảy, nó cự ly đế đô cũng là trở nên càng ngày càng gần. Đáng sợ chí tôn thú khí tức từ tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ đế đô. Con đế minh rung trời, như sấm đỉnh nổ tung giống nhau ở mỗi người bên tai vang vọng. Đế đô trên thành tường, Cơ Thành Tuyết theo thủ thành tướng quân lần thứ hai sừng sững ở tại trên thành tường, đưa mắt trông về phía xa. Hoặc là nói căn bản cũng không cần trông về phía xa, bởi vì độc chân cốc thật sự là quá to lớn, giống như là một tòa cao vóc trong mây ngọn núi, từ đằng xa nghiền ép mà đến, kịch liệt cảm giác các bách, nhường Cơ Thành Tuyết riêng hô hấp đều cũng có tà gốc. Mười mấy trượng khổng lồ chí tôn thú, thân thể chu vi tựa hồ cũng là có tầng mây ở lắc lư phiêu đãng, loại này tồn đang tại sao phải chạy đến đế đô tới? Đế đô cùng nó có cựu oán sao? Mau nhường hết thệ cung tiến thủ đều vào chỗ. Cơ Thành Tuyết có chút hữu khí vô lực phân phó nói, vô cùng to lớn chí tôn thú, nhường hắn riêng dũng khí chống cự cũng không có. Lần trước là Tu La Môn cựu phẩm chí tôn, lần này là đáng sợ vô cùng chí tôn thú. Đế đô đây là tạo cái gì nghiệt nột? Trước đây phụ hoàng tại vị thời gian, căn bản cũng không có nhiều như vậy bừa bộn sự tình. Cơ Thành Tuyết đau đầu không gì sánh được, cảm giác nội tâm bị móc sạch, đỡ thành tường lạnh như băng cục gạch thạch, trong lòng trong lúc nhất thời có chút xa suốt tinh thần. Vâng. Độc Chân Cóc lại một lần nữa rơi xuống đất, lúc này đây rơi xuống đất cảm giác càng thêm rõ ràng, toàn bộ đế đều tựa hồ đều là rung động một phen. Trong đế đô dân chúng cũng là cảm giác được ngoài thành đột nhiên xuất hiện cao vóc trong mây núi nhỏ vậy linh thú cóc. Độc Chân Cóc vậy cũng sợ mà giữ tợn dáng dấp, nhường trong đế đô dân chúng đột nhiên nổi lên khủng hoảng. An tĩnh tường hòa ngày thoáng cái lại một lần nữa bị đánh bỡ. Cơ Thành Tuyết nhìn dưới khủng hoảng dân chúng, đôi mắt cũng là mạnh một ngừng, sát khí hiện lên. Cung tiến thủ, bắn cho ta, bắn chết xuất sinh này. Cơ Thành Tuyết một quyền đập vào thành tường cục gạch thạch trên, vô cùng phẫn nộ gào thét nói, này tiếng hô chung mang theo hắn nồng nặc không cam lòng. Hiu hiu hiu, sớm thì chuẩn bị xong cung tiến thủ môn, nhất thời bung lỏng ra dây cung, nhất thời dầm dạp chẳng chị tên tiếng rít cùng dây cung đứt đoạn âm hưởng triệt, vô số tên từ trên thành tường chiếu nghiêng xuống, phản phất là hóa thành khắp bầu trời vũ tiễn, hướng phía Độc Chân Cóc bắn nhanh đi. Nhưng mà Độc Chân Cóc dù sao cũng là chí tôn thú, thân thể phòng ngự há là những thứ này tên có thể phá bỡ. Cho dù những thứ này bắn tên người tu vi cũng không yếu, đều là ba tứ phẩm tu sĩ. Thế nhưng ở Độc Chân Cóc này chí tôn thú trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi. Tên bắn vào cóc trên đùi, đó là đều bị băng bắn ra, riêng này cóc ra đều là không mài mở ra. Với anh, to lớn bàn chân từ vòm trời trên rũ xuống xuống, mạnh giấm nát đế đô cửa thành trước, này khổng lồ bàn chân nhất giấm hạng, đó là mang theo cuộn trào mãnh liệt của phong gào thét dựng lên, như là cụ như gió, đem trên thành tường mọi người chém gió ngã trái ngã phải. Cơ Thành Tuyết mặt như sương lạnh, hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ ở trên thành tường, mặc cho cuồng phong kia gào thét gợi lên hắn sợi tóc cùng áo bào. Trong mắt hắn mặc dù có kinh cụ, thế nhưng hắn vẫn có thân là hoàng đế kiêu ngạo, hắn chưa từng lùi bước. Độc Chân Cóc rơi vào thành tường trước, con mắt thật to hùng ngục vừa chuyển, tập trung ở đứng ngạo nghễ ở trên thành tường Cơ Thành Tuyết. Cô ba. Một tiếng con liên minh, đinh hai nhức óc. Lúc này đây, trong đế đô dân chúng rốt cục hoàn toàn thấy rõ ràng sừng sững ở ngoài cửa thành khổng lồ linh thú. Thực sự thật lớn a, dân chúng nơi đó có gặp qua khổng lồ như vậy linh thú, cùng một tòa núi nhỏ dường như. Chỉ là ngật đứng ở đó mà, mang đến uy áp đó là áp tất cả mọi người là không thở nổi. Phù 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 âm thanh vang vọng toàn thành. Này thấy Độc Chân Cóc thân hình dân chúng, đều là sợ hãi bạt phần, như là gặp được ác ma giống nhau, đều quỳ nằm ở trên mặt đất. Ngươi chính là Thanh Phong Đế quốc hoàng đế đúng không? Ngay Cơ Thành Tuyết đều làm tốt liều chết chuẩn bị thời gian, một đạo tục tàng âm thanh đột nhiên truyền đến, mấy đạo thân ảnh từ cóc trên đỉnh đầu hạ xuống, thật cao huyền phù ở trên đỉnh đầu của Hàn Vương. Cơ Thành Tuyết hơi sửng sợ, ngửa đầu nhìn lại, đó là thấy được vài đạo thân thể cường hãn cơ thể rồng có sừng vậy quấn thân ảnh của. Tại hạ chính là Thanh Phong Đế quốc hoàng đế, Cơ Thành Tuyết, chẳng biết ta Thanh Phong Đế quốc nơi nào trêu chọc các vị cường giả, muốn dẫn kinh khủng như vậy linh thú tới ép thành. Cơ Thành Tuyết không tiêu ngạo không xiểm lĩnh hỏi. Ép thành? Chính là một cái Thanh Phong Đế đô còn không xứng, chúng ta chỉ muốn biết, bộ phương có phải hay không ở trong đế đô. Một cái man thần điện cường giả trong mắt lộ ra một tia chẳng đáng, một phàm nhân đế quốc, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Cơ Thành Tuyết sửng sốt, những người này là tìm đến bộ lão bản. Ta biết, bộ phương tên kia khẳng định ở trong đế đô. Thanh hắn giao ra đây, nhường hắn ngoan ngoãn thanh vạn thú viêm giao ra đây. Chúng ta thì thối lui, bằng không chí tôn cóc ở trong đế đô chuyển mấy đá, ngươi này đế đô đã có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Man thần điện chí tôn lạnh lạnh mà nói, trong mắt lạnh ý bắn ra, nhường Cơ Thành Tuyết như đọa vết nước. Thế nhưng Cơ Thành Tuyết lúc này có chút ngượng ép. Này đặc biệt sao? Tại sao lại là tới tìm bộ lão bản? Lần trước đại quân ép thành là như thế này, lúc này đây chí tôn thú ép thành. Đặc biệt sao vẫn là như vậy? Bộ lão bản, ngươi cuối cùng cũng đến làm cái gì người người oán trách chuyện tình? To lớn rung động cùng con đế minh nhường chính bản thân chỗ tiếu phủ trong bộ phương hơi sửng sợ. Hắn chậm rãi đi ra tiếu mông chỗ ở gian phòng, đi tới trong viện tử, đó là thấy trong viện tử mấy vị lao thái y vẻ mặt hoảng sợ quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Tiếu tiểu long trong mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Bộ phương vùng xung quanh lông mày nhất thời vừa nhíu, quay đầu nhìn lại, đó là thấy được chiếm giữ ở cửa thành bên ngoài che khuất bầu trời, phảng phất thật lớn bóng ma bao phủ đế đô đáng sợ linh thú. Là con kia Độc Chân Cóc, con kia chí tôn thú. Bộ phương lông mày nhướng lên, không nghĩ tới tên này lại còn đuổi tới Thanh Phong Đế đô chúng tới. Đây là dự định nhường hắn giao ra vạn thú viêm sao? Đáng tiếc vạn thú viêm đã bị hắn cấp nuốt an luyện hóa, muốn lựa không, muốn chết cũng không cấp. Mọi người nhìn đáng sợ Độc Chân Cóc, trong lòng đều là đang run rẩy. Tiểu Yên Vũ đã trở về, lôi kéo một đống lớn bao nhỏ đã trở về. Nàng tinh xảo khuôn mặt hơi có chút hồng nhuận, trên trán càng có tầng mồ hôi mịn nổi lên. Bộ lão bản, nguyên liệu nấu ăn đều ở chỗ này. Cơ Thành Tuyết đem này nguyên liệu nấu ăn đưa cho bộ phương. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều không đơn giản, hắc linh bảo, hổ văn mây cá, đều cũng có phẩm cấp nguyên liệu nấu ăn, giá cả ngầm cao. Tiểu Yên Vũ cư nhiên có thể ở thời gian ngắn như vậy hay cho tới, ngược lại cũng không đổi. Hiển nhiên là hạ bốn gốc. Hừ, hồ đồ. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là vật đại bổ, lấy tiêu tướng quân hôm nay thân thể, một ngụm đó là đủ để muốn chết. Mấy vị lao thái y tuy rằng bị phía ngoài Độc Chân Cóc dọa cho chân mềm, nhưng khi nhìn đến Tiểu Yên Vũ đưa cho bộ phương nguyên liệu nấu ăn lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ tức giận. Bọn họ là thái y, tự nhiên đọc thuộc y lý, thư không bị bộ loại này nồng cạn đạo lý bọn họ làm sao có thể phải không hiểu. Bộ phương liếc mấy cái này thái y liếc mắt, khóe miệng nhất thời xé ra. Các ngươi đã nhu bức như vậy, vậy các ngươi thanh tiểu mông cứu trở về tới a. Bộ phương thản nhiên nói. Mấy cái đang chuẩn bị đúng thế bộ phương tiến hành phê phán thái y nhất thời sắc mặt cứng đờ, chuẩn bị nói ra khỏi miệng ngôn ngữ cũng đều là cắm ở hầu trung. Bọn họ đối với tiểu mông độc căn bản là thúc thủ vô sách ra nhất thời thở phì phò mấy vị thái y lắc lắc ống tay áo, ta đợi mặc dù không có biện pháp, thế nhưng một mình ngươi đầu bếp càng không thể nào có biện pháp. Bọn họ là y sư, đế đâu ngự y đi, toàn bộ Thanh Phong đế quốc lợi hại nhất y sư, bọn họ đều thúc thủ vô sách, chính là một cái đầu bếp còn có thể nghịch thiên phải không? Một bữa cơm cứu trở về một cái sắp chết người. Như vậy đầu bếp động không hơn trời chứ? Bộ Phương liếc mắt, lười cùng mấy vị này người bảo thủ nói quá nhiều, đem nguyên liệu nấu ăn đều là thu vào, về sau mới đúng chắp tay hướng phía tiếu phủ đi ra ngoài. Thanh thiếu ngông mang lên, đến ta tiểu điểm chúng tới. Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long sửng sốt, về sau đều có chút kinh hỉ, nhanh lên vào nhà chuẩn bị nâng yểm yểm nhất tức Tiếu Mông đi trước Phương Phương tiểu điếm. Bộ Phương đi ra tiếu phủ, trực tiếp đó là hướng phía tiểu điếm chung đi đến. Trong đầu của hắn chính suy tính Phật nhảy tường nấu nướng phương thức. Nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, hắn chỉ có một lần cơ hội, sở dĩ coi như là Bộ Phương, cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Đế đâu ngoài cửa thành, Man Thần Điện Chí Tôn cường giả cũng lười cùng Cơ Thành Tuyết nói quá nhiều. Độc Chân cóc mắt ù ngục vừa chuyển, Độc Chân mạnh nhảy lên một cái, hướng phía đế đô bên trong thành đó là hung hăng đạp. Vượt qua thành tường, khổng lồ bàn chân rơi vào đế đô bên trong thành. Dưới dân chúng đều hoảng sợ chạy trốn, may mà Cơ Thành Tuyết lúc trước có đã làm sơ tán, sở dĩ ngược lại không có bao nhiêu người bị một cước này giết chết. Nhưng mà dầm một mảnh vỡ nát, trong thành không ít vật kiến trúc đều là ở một cước này dưới, hóa thành phế tích, bị dẫm lên băng tán. Mặt đất cục gạch thạch thoáng cái chỗ lom vỡ vụn xuống phía dưới. Cơ Thành Tuyết bị tức sắc mặt đều cũng có ta phát hành, thế nhưng hắn cũng cảm thấy có chút vô lực. Hắn mặc dù là hoàng đế, thế nhưng thực lực không được, chống lại những thứ này chí tôn cùng chí tôn thú, hoàn toàn chỉ có thể bị nghiền ép. Độc Chân Cóc là chí tôn thú, nó đúng thế khí tức mười phần mất cảm. Ở Bộ Phương đi ra tiếu phủ thời gian, này cóc đó là cảm ứng được Bộ Phương khí tức, cho nên trực tiếp đó là vào thành mà đến. Như vậy một cái quái vật lớn bước chân vào đế đô trong, quả thực hay đế đô ác ngộng. Vật kiến trúc tại đây đáng sợ tồn tại trước mặt, giống như là giấy giống nhau. Bộ Phương vừa về tới Phương Phương tiểu điếm, chính mở cửa bản chuẩn bị tiến nhập trong đó. Một con khổng lồ Độc Chân đó là từ trên trời giáng xuống, đem tiểu điếm trước cửa vừa tu kiến tốt hẻm nhỏ thoáng cái đó là dẫm lên thành phế tích. Cùng bạo khí lãng gào thét mà đến, bị bám đầy đất phế thạch, hướng phía Bộ Phương bắn nhanh mà đến. Bất quá những thứ này cuồng phong đang đến gần tiểu điếm mấy em mở phạm vi thời gian đều là yếu bớt, về sau tiêu tán. Bộ Phương không nhanh không chậm buông xuống ván cửa, đi ra tiểu điếm, ngẩng đầu lên, nhìn cao vóc trong mây Chí Tôn Cóc, lông mi nhất thời khơi một cái. Nô, cóc thịt nếu như để vào Phật nhảy tường trùng, hiệu quả có thể sẽ rất tốt, giải độc hiệu quả hẳn là cần mạnh. Bộ Phương kéo kéo khoe miệng, nghĩ đến. Độc Chân Cóc mắt ù ngục vừa chuyển, đối mặt Bộ Phương, không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhất thời con nết mình một tiếng, đinh thái nhức óc. Chương 359. Tiểu Bạch biến thân rồi. Chương 359, Tiểu Bạch biến thân rồi. Chương 359, Tiểu Bạch biến thân rồi. Đế đô bên ngoài, 300 dặm. Một con xích sắc hỏa long triển khai nó cánh thịt, che khuất bầu trời, kinh khủng nóng rực cảm giác chút xuống ra. Hỏa long trên người hỏa diễm ở cháy, hai tròng mắt như trung đồng, bắn ra mênh mông sát ý dữ tợn miệng thỉnh thoảng mở, xích sắc hỏa diễm như ẩn như hiện. Cánh một cánh, nhất thời nóng rực cuồng phong gào thét dựng lên, kéo lửa này rồng thân hình nổ bắn ra, hướng phía nguy nga Thanh Phong đế đô bay đi. Sùi lơ ở tại trên thành tường Cơ Thành Tuyết miễn cưỡng đứng thẳng dựng lên, nhìn trong thành to lớn vết chân, nhìn đầy đất phế tích, trong lòng nhất thời đang dỉ máu, buồn bực hầu như muốn thổ huyết. Chí tôn thú lực phá hoại còn hơn nhân loại cựu phẩm chí tôn mạnh hơn, thân thể cao lớn tùy ý di động một phen, đó là phải khiến cho phong ốc bạ bể. Loại này tồn tại chạy tới trong đế đô, quả thực hay Thanh Phong đế đô ác ngộng. Vậy hạ, lại nữa rồi một đầu. A, chí tôn Độc Chân Cóc nhảy vào trong đế đô, vượt qua thành tường, cũng không có đem bọn họ đều là dẫm lên thành mảnh vỡ, như thế để cho bọn họ không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng thủ thành tướng quân vừa khởi động như nhún ra hai chân, vãng xa xa nhìn lại, trong lòng đó là một quý. Ở đó đế đô biết vương, mặt trời chiều rũ xuống phương hướng, một đạo khổng lồ bóng đen chạy như bay tới. Không thể nghi ngờ, lại là một đầu linh thú. Hơn nữa, là một đầu rồng. Cơ Thành Tuyết ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lại, đó là thấy phịch cánh khổng lồ hỏa long chính đang nhanh chóng hướng phía Thanh Phong đế đô tới gần. Tính là cách xa như vậy, đáng sợ chí tôn uy áp vẫn là Cơ Thành Tuyết trong lòng rung động. Lại là một đầu chí tôn thú. Này nha sẽ không lại là tìm đến bộ lão bản đi. Cơ Thành Tuyết thực sự muốn khóc. Độc Chân Cóc mạnh một tiếng con lên mình, như là ở cho mình nổi giận giống nhau, to lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, bán ra ngon sắc. Nó là chí tôn thú, nó có chí khôn. Vạn thú viêm là thiên địa huyền hỏa, đối với chí tôn thú mà nói vô cùng trọng yếu, nó nếu là muốn tiến hóa đến càng cao hơn cảnh giới, nhất định phải muốn vạn thú viêm ban trợ. Thiên địa này huyền hỏa không chỉ là nhân loại chí tôn cơ duyên, đồng dạng cũng là bọn họ chí tôn thú cơ duyên. Chí tôn thú còn hơn nhân loại đột phá càng thêm khó khăn, có thể xuất hiện một lần cơ duyên đó là thập phần khó được sự tình, sở dĩ nó đúng thế vạn thú viêm khát vọng còn hơn nhân loại chí tôn càng thêm cường liệt. Đây cũng là vì sao nó phải truy đuổi đến Thanh Phong Đế Đô nguyên nhân. Bộ Phương nhìn đầu này to lớn Độc Chân Cóc, giống giơ lên trời trụ cột vậy cóc chân che ở tiểu điểm trước, bên ngông uy áp quyết tán mà đến, khí thế tận trời. Hai đạo nhân ảnh từ cóc trên đỉnh đầu bay xuống, rơi vào Bộ Phương trước mặt. Hai người quanh thân phảng phất có cổ vô hình khí lãng từ từ tán đi, bọn họ đôi mắt nhìn chăm chú vào Bộ Phương, mang theo tham lam cùng khát vọng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trang bị ép đã nghĩ chạy. Ngươi thật đúng là không đem chúng ta những thứ này chí tôn cường giả để vào mắt a. Man Thần Điện chí tôn cường giả cười lạnh nói. Quả nhiên như trước đây vậy. Tiểu tử này chỉ có thất phẩm chiến thánh tu vi. Tuy rằng trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao tiểu tử này thất phẩm chiến thánh tu vi lại là có thể thu phục cùng thôn vệ vạn thú viêm, thế nhưng đó cũng không phải hắn chú ý trọng điểm. Trọng điểm phải, hắn rốt cục đoạt ở mọi người trước tìm được rồi tiểu tử này, hắn rốt cục có thể thu được vạn thú viêm. Có này vạn thú viêm, hắn thì có thể tìm đến dãy cựu phẩm chí tôn gông xiềng cảnh cơ hội. Cơ hội này là có thể gặp mà không thể cầu. Tiểu tử, mau đưa vạn thú viêm giao ra đây. Bằng không, nay toàn bộ Thanh Phong Đế đô đều phải cho ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vị khắc man thần điện chí tôn cường giả, trong mắt tham lam ý càng thêm nồng nặc, ánh mắt nhìn thẳng Bộ Phương, uy hiếp nói. Bộ Phương nhìn hai người liếc mắt, không khỏi nhíu mày. Vạn thú viêm đã bị ta ăn. Bộ Phương nói thật. Ăn? Ngươi cho chúng ta là xóa bức sao? Vạn thú viêm thế nhưng tiên địa huyền hỏa, ngươi cho là rau cải chẳng chứ? Nói ăn thì ăn, ngươi tiêu hóa sao? Man thần điện cường giả lạnh lùng cười, nhìn chăm chăm Bộ Phương, bước ra một bước. Bước này bắn ra, nhất thời mặt đất đều là bị một cổ lực lượng vô hình cấp dẫm lên vỡ nát, dầm dạp chẳng chịt vết dạng, tứ tán ra. Người này là đang thị uy. Hắn muốn làm cho Bộ Phương cảm thấy sợ hãi, hắn muốn Bộ Phương khi hắn uy áp dưới, không tự chủ được quỳ sát. Hắn chính là muốn lấy thế để người. Ta đã nói rồi, vạn thú viêm bị ta ăn, cầm không được, ta còn có chuyện phải bận rộn, các ngươi. Cút đi. Bộ Phương lời cùng những thứ này chí tôn cường giả nói thêm gì nữa, xoay người khoát tay áo, đó là dự định hướng phía tiểu điểm trong đi đến. Làm cản. Man thần điện cường giả bao thở bị loại khuất đục này, nộ quát một tiếng, cả người cơ thể đều là cổ động, một cước đạp điện, toàn bộ mặt đất đều là ầm ầm nghiền nát. Phản phất một viên đạn pháo chạy nhanh đến. Man thần điện chí tôn huy động quả đấm, trực bức Bộ Phương, trên mặt đất đá vụn đều phản phất là bị một khổng lồ uy áp cấp áp lơ lửng. Bộ Phương nhíu mày, trong tay khói xanh lượn lờ dựng lên, về sau huyền vũ nổi đó là trực tiếp chướng đại, chắn trước mặt của hắn. Một tiếng vang thật lớn, khí lãng cuộn trào mãnh liệt bốn tản mát. Man thần điện chí tôn cường giả cảm giác mình một quyền này phản phất là đập vào một tòa núi nhỏ trên giống nhau, cảm thấy một trận tê dại. Thân hình nhất thời hơi sau lùi lại mấy bước. Huyền vũ nổi xoay tròn, huyền phù ở tại Bộ Phương trên tay. Đây là bán thần khí. Man thần điện chí tôn có chút hồ nghi nói thầm. Nồi hình thái bán thần khí, còn thật là chưa từng thấy qua chứ. Này thất phẩm tiểu tử rốt cuộc là lai lịch gì? Riêng như thế kỷ ba bán thần khí đều có, hơn nữa bán thần khí tựa hồ không giống bình thường, hắn một quyền kia, cư nhiên đều không thể lay động. Xa xa, Tiểu Yên Vũ đám người đợi yểm yểm nhất tức tiếu mông mà đến. Bọn họ cũng là thấy được một màn đáng sợ này, uy áp tỏa ra mà đến, một đầu dường như muốn để cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông chí tôn thú, hai vị vô cùng cường đại chí tôn, trận này sắc mặt, ngẫm lại thì để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ là đi đối phó bộ lão bản sao? Bọn họ là tới tiểu điểm chung gây chuyện sao? Tiểu Yên Vũ chờ tâm thần người rung mạnh, này phải sẽ không ảnh hưởng đến bộ lão bản nấu nướng linh dược thiện. Tương nhiên điểm, mặt của bọn họ màu đột nhiên trở nên có chút khó coi. Yêu a, nghĩ không ra ngươi này thất phẩm con kiến hôi dựa vào một món bán thần khí thì dám cùng bản tôn gọi nhịp. Tốt. Man thần điện chí tôn vô cùng kinh ngạc cười, về sau khí tức trầm xuống, mặt đất đá vụn đều là bị hơi thở của hắn cấp trực tiếp chen ép vỡ nát. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn hắn, không vui không buồn. Các ngươi tới trước tiểu điểm nội trợ, chờ ta xử lý xong người kia, thuận tiện cấp linh dược thiện nhiều tăng một đạo nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Yên Vũ đám người ngẩn ngơ, về sau đều gật đầu, đội vàng tiến nhập tiểu điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa tiến vào tiểu điểm, cổ vẫn áp bách ở trên người bọn họ chí tôn uy áp đó là tiêu tan thành mây khói ra, quả nhiên, này tiểu điểm cũng không giống bình thường. Ông, một trận ông minh vang vọng, về sau Tiểu Yên Vũ đám người đó là cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất có một đạo thân ảnh từ trước mắt của bọn họ bay nhanh lùi quá. Tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ đều là có chút bắt không rõ ràng lắm. Là Tiểu Bạch. Thời đồ cùng ma Tiểu Bạch ra tay. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn la lên, mắt to trung lóe ra phát linh linh quang mang. Man thần điện chí tôn tự nhiên không đem Tiểu Yên Vũ đám người để vào mắt, trong mắt của hắn chỉ có Bộ Phương, nếu như không phải là bởi vì Bộ Phương trên người có vạn thú viêm, chính là một đứa phẩm chiến thánh, cũng đồng dạng không bị hắn không coi vào đâu. Đương nhiên, này Man thần điện chí tôn tựa hồ cảm thấy cả người phát lạnh. Về sau tiểu điểm trong đột nhiên chạy ra khỏi một đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái vũ khí giải quyết phiền phức khôi lồi đứng ở Bộ Phương phía sau, máy móc trong mắt màu đỏ, tử sắc, màu xám cho quang mang đang không ngừng lóe ra. Nhất thời, này chí tôn cường giả mắt co rụt lại, ngã hít một hơi. Hắn đã nói này thất phẩm con kiến hôi từ đâu tới lo lắng cùng hắn đối kháng, nguyên lai. Ban đầu ở 10 vạn đại xuyên trong một địch năm khôi lỗi thì ở chỗ này tiểu điểm trong. Bị tu la môn môn chủ, nửa bước thần cảnh cường giả một kiếm chém vỡ nát khôi lỗi, nguyên lai cũng không lo ngại. Tiểu bạch trong con ngươi quang mang không ngừng lóe ra, tối hậu, hoàn toàn tập trung. Hóa thành lạnh như băng sám trắng. Kim trúc tiếng va chạm vang vọng, về sau ở tiểu điểm nội mọi người mục trừng khẩu ngốc trong. Tiểu bạch phía sau nổi lên một đôi miễn khốc vô cùng kim trúc cánh, cánh trên quang mang lưu chuyển, tản ra lạnh như băng hàn mang, ở mặt trời chiều ánh chiều tà chiếu rọi xuống, ngũ quang tập sát. Cánh run lên, khí thế như hồng. Âu Dương Tiểu Nghệ hưng phấn hầu như muốn đầu nhọn kêu thành tiếng. Tiểu bạch. Tiểu bạch biến thân rồi. Độc chân cóc mắt ủng ngục vừa chuyển, hai vị man thần điện chí tôn cũng là hít sâu một hơi. Này thân ảnh quen thuộc, quả nhiên là cụ khôi lỗi. Đối mặt này khôi lỗi, tâm thần của bọn họ không khỏi buộc chặt dựng lên. Chương 360. Khắp bầu trời bay tán loạn thịt cóc. Chương 360. Khắp bầu trời bay tán loạn thịt cóc người gây chuyện, lột sạch cho thiên hạ xem. Cơ giới lạnh như băng thanh quanh quẩn ở tại bốn phía, như địa ngục ác ma bỏ ra nỉ non, lạnh lạnh không gì sánh được. Âu Dương Tiểu Nghệ kích động sắc mặt nhất thời cứng đờ, cảm thấy có cổ hàn ý từ đáy lòng lan tràn ra, biến thân tiểu bạch. Tựa hồ trở nên có chút đáng sợ a quỷ dạp trên mặt đất tiểu hắc, rốt cục bị tiểu bạch một tiếng này lời nói lạnh như băng cấp đánh thức, mắt chó hơi mị mở ra một đường may, nhìn về tiểu bạch chỗ ở vị trí. Nó hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn Tiểu Bạch ở ánh nắng chiều hạ ngũ quang thập sắc kim trúc cánh, nhìn Tiểu Bạch trong con ngươi hôi sắc ánh sáng, Trương Khai miệng chó, ngáp một cái. Ngật đáp này cư nhiên xảy ra biến dị. Xem ra bộ Phương tiểu tử này chuyến này đi ra ngoài, mò được không ít chỗ tốt à, này biến đổi dị, ngật đáp này để thằng không gian tăng rất nhiều. Tiểu Hắc cao lô mũi chó, liếc nhàn nhạt đứng ở đằng kia bộ Phương liếc mắt, miệng chó xé ra. Tiểu Bạch phía sau kim trúc cánh hơi khúc, hắn mại khai bước chân hướng phía hai vị kia man thần điện chí tôn đi đến. Màu xám cho quang mang lưu chuyển, sát ý nồng nặc từ nhỏ bạch trên người bộ phát ra. Đối mặt Tiểu Bạch, hai vị này man thần điện chí tôn cũng không dám có chút đại ý, trước đây Tiểu Bạch một cái đánh năm chí tôn một màn kia còn ở lại trong lòng của bọn họ. Một màn kia để cho bọn họ vô cùng chấn động. Có thể một cái đánh năm, liền là nói rõ, trước mắt này vũ khí giải quyết phiền phức có thể là một vị chí tôn tột cùng cường giả. Hai vị chí tôn nhìn nhau liếc mắt, về sau thân thể chấn động, chân khí từ trên người của bọn họ phún ra ngoài, cuốn vòng quanh bọn họ cơ thể giăng đầy thân thể. Oeng! Một vị chí tôn đôi mắt một ngừng, thải đạp hư không, đem không khí đều là dẫm lên được bạ bể, bay nhanh ra, hướng phía Tiểu Bạch gào thét đi. Còn giữ lại một vị chí tôn cũng đồng dạng là xuất thủ, một bả huyền trọng phủ xuất hiện ở trong tay của hắn, trước đây cái chuôi này bán thần khí tung, cư nhiên bị vũ khí giải quyết phiền phức dùng chỉ ngọn phi đao đó là đánh chết đi phương hướng, lúc này đây tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị đối phương tránh thoát đi. Hai người một trước một sau hướng phía Tiểu Bạch bao luôn giáp mà đến, chí tôn uy thế triển hiện rơi cả tới, không khí đều phảng phất là không chịu nổi hai người uy áp mà sinh ra nổ vang. Khổng lồ độc chân quắc mắt ù ngục vừa chuyển, há hốc miệng ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ miệng của nó trong nổ bắn ra ra, xé rách không khí. Đó là nó đầu lưỡi, có thể xuyên thủng chí tôn thân thể đầu lưỡi. Ba đạo công kích vô cùng đáng sợ, đều hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Tiểu Bạch xám trắng trong con ngươi không có chút nào tâm tình. Phía sau kim trúc cánh đột nhiên một cánh, thân thể cũng là linh hoạt nổ bắn ra ra. Một bước đạp, lại là lơ lửng, dầm một tiếng, cùng vị thứ nhất man thần điện chí tôn cường giả chạm mặt. Man thần điện cường giả gầm lên giận dữ, sợi tóc đều ngã dựng lên, cơ thể co rút nhanh, đáng sợ khí lực bắn ra. Một quyền quay Tiểu Bạch đó là nện xuống. Tiểu Bạch không có chút nào lùi bước, cũng là oanh đánh một quyền. Một người một khối lỗi. Ở trên hư không trung va chạm, như là xảy ra bạo tạc, khí lãng quần quật lái đi, mặt đất đá vụn lần thứ hai bị áp bỡ nát, hóa thành một phấn. Phanh. Man thần điện chí tôn bị Tiểu Bạch một quyền có té bay ra ngoài, trên cánh tay đầu khớp xương phát sinh bùm bùm giòn hưởng, đôi mắt rút lại chỉ bằng hạt bừng. Tiểu Bạch phía sau kim trúc cánh khẽ động, nhất thời hoa lạp lạp một tiếng, ở đỉnh đầu của hắn trên tạo thành một cái hộ thuẫn. Một thanh khổng lồ búa từ phía trên chặt bỏ, không khí trực tiếp bị khảm bạo, phát sinh trận trận bạo liệt âm thanh. Đông. Nhất thanh một hưởng, ở lòng của tất cả mọi người rung động, Tiểu Yên Vũ đám người sắc mặt trắng bệch. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn họ nhìn đều cảm thấy hết hồn. Nay một đũa uy lực 10 phần đáng sợ, Tiểu Bạch kim trúc cánh trên không ít phi đao đều là bị khảm bỡ nát, thân thể cũng trực tiếp bị đập ngã bắn ra, đụng rơi vào mặt đất trong, dẫn tới đầy đất bụi mù. Năm búa man thần điện cường giả, nhất thời phát ra vui sướng cười to. Doạn. Một đạo hắc ảnh vòng qua Tiểu Bạch, hướng phía bộ phương đó là chạy nhanh đến, tốc độ thật nhanh, người bình thường ánh mắt đều là bắt không được bóng đen này. Gào thét mà đến cuồng phong đem bộ phương sợi tóc đều là suy phất phiêu đang lên. Khói xanh lượn lờ, một bả đen kịt long cốt thái đao di động hiện tại trong tay của hắn. Đùa bỡn một cái đao hoa, bộ phương tự nhiên mà vậy quay phía trước chém tới. Phốc suy, kim quang ánh sáng ngọc dựng lên. Ở chém ra long cốt thái đao trong ngay mắt, chân khí nhất thời tràn đầy vào trong đó, khiến cho cái chuôi này thái đao hóa thành khổng lồ hoàng kim long cốt thái đao. Long uy bính phát ra, một đạo long ngâm rít gào ra. Nổ bắn ra mà đến bóng đen nhất thời bị kiềm hãm, sau đó liền bị màu vàng thái đao cấp trực tiếp chém bể. Tiên huyết phụt ra ra, bóng đen lấy tốc độ nhanh hơn ngã bắn mà quay về. Cô hoa, phản phất một tòa núi nhỏ vậy độc chân cóc nhất thời mắt trừng lớn, hai cái tay bưng miệng mình ba, hét thảm lên. Tiên huyết như bột bố trí giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra, thẳng đầy đất. Kim kim sắc ánh sáng ngọc long cốt thái đao, bộ phương đạm mạc liếc con kia đánh lén quắc liếc mắt, về sau ánh mắt đó là rơi vào trên mặt đất. Bị bộ phương chém xuống đều không phải khác, chính là độc chân quắc đầu lưỡi, phân nhánh đầu lưỡi mang theo một chút tử sắc, bị chém bể ở trên mặt đất, còn đang không ngừng núp đích. Tiểu tử kia, man thần điện cường giả đôi mắt cũng là co rụt lại, thật không ngờ bộ phương cư nhiên có thể đem độc chân quắc đánh lén cấp phá hỏng, nhưng lại khiến cho quắc bị thương tổn. Độc chân quắc bị thương, nó hoàn toàn phẫn nộ cùng bùng nổ. Con Niết Minh không ngừng, về sau con này độc chân quắc trong mắt bộc lộ ra sát ý nồng nặc, mạnh nảy lên, xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, đó là mang theo kêu khóc cùng phòng, từ ngày đó tế trên hạ xuống, dự định phải bộ phương hoàn toàn dẫm lên bể. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, mặt đất phế tích trong, một đạo thân ảnh bay nhanh ra, phía sau hai cánh gỗ phóng lên cao. Độc chân quắc mạnh dẫm lên rơi, giống như là muốn đem toàn bộ đế đô đều là dẫm lên bạo. Lấy nó núi nhỏ vậy thân thể, này nhất dẫm hạ, toàn bộ đế đô mặt đất sợ rằng đều là phải bốn băng năm nước ra. Hiu hiu hiu. Tiểu Bạch hai cánh tay tròng, từng cây một móc nổ bắn ra ra, chộp vào độc chân quắc trên đùi. Do một tiếng, đều câu ra từng đạo vết máu. Độc chân quắc hạ lạc tốc độ không giảm, trái lại ở dưới tác dụng của trọng lực, càng lúc càng nhanh. Tiểu Bạch co giúp nhanh một chút thân hình, cả người như là một viên đạn pháo giống nhau nổ bắn ra ra. Phía sau hai cánh đều băng giải, hóa thành một bả thanh phi đao, này phi đao hội tụ đến quả đấm của hắn trên, khiến cho nó nắm đấm trở nên trước nay chưa có thật lớn. Vung lên quyền này đầu lĩnh, một quyền đánh ra, đập hướng về phía cốc chân to. Hai người trên không trung va chạm, đây là thuộc về chí tôn cấp bậc va chạm, hơn nữa còn là đỉnh cấp chí tôn va chạm. Khí lãng ầm ầm tan đi, từng vòng từng tầng một, như là rung động giống nhau. Trong đế đô cạo nổi lên cuồng phong gào thét. Dân chúng ở binh sĩ dưới sự hướng dẫn, sớm đã thành trốn được đế đô góc, đều có ta hoảng sợ nhìn chiến đấu này. Có người kinh khủng, có người kích động, dù sao cũng là chí tôn cảnh giới chiến đấu, bình thường nào có dễ dàng như vậy thấy. Phốc suy, hoa lập lạp, vạn chúng chúc mục va chạm, thoáng cái đó là xuất hiện kết quả. Tiểu Bạch trên nắm tay phi đao dự tận bắt động, nhất thời quắc lại là một tiếng hét thảm, ù ngục mắt to chung đều là toát ra kinh khủng. Nó độc chân ra thịt bị tán nát, hóa thành khắp bầu trời bay tán loạn thịt cóc từ vòm trời trên dương sai xuống, huyết vũ bay tán loạn, mang theo bàng bạc linh khí, tới toàn bộ đế đô. Bộ phương tâm niệm vừa động, huyền vũ nổi nhất thời bay ra, ở trên trời khung trên không ngừng mà chạm đại, rất nhanh đó là hóa thành một ngụm làm cho hít thở không thông bát ô. Trong nổi truyền đến một hấp lực, đem bị Tiểu Bạch cắn nát khắp bầu trời thịt nát đều là thu vào. Những thứ này thịt nát nói là bị cắn nát, nhưng là bởi vì này cóc thân thể cao lớn, sở dĩ những thứ này thịt nát cũng không nhỏ. Chân cóc bị chém bị thương, Tiểu Bạch trong mắt lạnh như băng đảo qua, thân hình tới gần, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem này chí tôn cóc chém giết. Bộ phương còn lại là khiêng thanh màu vàng hoàng kim long cốt thái đao, mại khai bước chân, nhanh chóng hướng phía độc chân cóc buôn tàu đi. Hai vị man thần điện chí tôn nhất thời sắc mặt đại biến, đều nộ giống lên, chí tôn khí tức tràn ngập, muốn đi viện trợ độc chân cóc. Nhưng mà thân thể của bọn họ còn chưa từng ngẩng lên, đó là cảm nhận được trong lòng một trận tim đập nhanh. Hai người hơi sửng sợ, quay đầu nhìn sang, đó là thấy được tiểu cửa tiệm nằm một con dày mập chó. Mập chó giáp miệng chó, giơ lên khéo léo là lướt chó móng đuốt vung lên, hai người con ngươi ở sát đó chính là cọ rụt lại. Phanh! Bạo khởi chí tôn khí tức cư nhiên trực tiếp bị con này mập chó cấp đập tán. Bạo xông lên lên thân thể cũng là bị một lần nữa để ép trở lại. Trong lòng hai người như lật ra kinh đảo hải lãng, này tiểu điểm trong lại còn có một đầu chí tôn thú. Chương 361, ai cũng đừng tìm chó ra đoạn. Chương 361, ai cũng đừng tìm chó ra đoạn. Đất man hoang, một tòa bí ẩn cho nồng đậm trong rừng cây cung điện bên trong. Sắc mặt vàng như nến kim khôn ngồi xếp bằng, từ ở đó thanh phong đế quốc đế đô ăn một hồi đủ tinh thần vị cay thái phẩm sau đó, hắn đến bây giờ còn cũng không có chậm lại đây. Hiện tại vừa nhìn thấy vị cay thái phẩm, cây hoa cúc đó là căng thẳng, trong lòng thì thẳng phạm run run. Ừ, ta có phải hay không quên mất có chuyện gì không nói cho hai vị này sao? Ngồi xếp bằng kim khôn bỗng nhiên mở mắt ra, hầu nghi vừa nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền bình thường trở lại, man thần điện hai vị trí tôn là đi trước 10 vạn đại xuyên tranh đoạt vạn thú viêm, cũng sẽ không chạy đến thanh phong đế đô chung đi tìm sự đi. Thú hổ. Còn có độc chân trí tôn cóc theo chân bọn họ cùng nhau, tính là gặp tiểu điểm trí tôn thú, cũng không từng không thể đánh một trận. Sở dĩ hắn liền lại tiếp tục nhắm hai mắt lại, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Giống. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng, hỏa long rốt cục bay đến đế đô trước. Tràn ngập phẫn nộ ý trong con người, mang theo đáng sợ sắc ý, ánh mắt này, nhường cơ thành tuyết trong lòng nhất thời không khỏi run lên. Đây là một đầu chí tôn hỏa long. Chí tôn cấp bậc long tộc linh thú A. Cơ thành tuyết gần như tuyệt vọng, nhiều như vậy chí tôn xuất hiện ở thanh phong đế đô làm sao chịu nổi. Hỏa long cánh thịt đập động, mắt quét mắt cơ thành tuyết đám người lên mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía khổng lồ kia như núi nhỏ vậy độc chân cóc đột nhiên ngã xuống đất thân thể. Nhất thời cây long nhãn co rụt lại, thấy được chỗ có một đạo khiên một bả kim sắc thái đao thân ảnh, chính chậm rãi hướng phía độc chân cóc buôn tàu đi. Chính là cái này nhân loại. Chính là cái này nhân loại đáng chết cướp đi hắn vẫn bảo vệ thiên địa huyền hỏa. Giống. Lại là một tiếng tức giận rồng ngâm, hỏa long trong miệng tràn ra xích hồng sắc hỏa diễm, nhiệt độ nóng bỏng, hầu như phải không khí đều là nụ khúc. Cây long nhãn trong hung mang lóe ra, hỏa diễm phun ra ngoài, quay giới đứng ngẩn ngơ ở trên thành tường mọi người bỏ tới. Nhân loại. Bây giờ thấy nhân loại thì đặc biệt sao giận. Đều đi tìm chết đi. Xích rồng trong lòng đang gầm thét. Đứng ngẩn ngơ ở trên thành tường cơ thành tuyết ngủ si ở, nhìn che khuất bầu trời, phản phất hết thảy đều là hóa thành màu đỏ hỏa diễm tiên mạc. Hắn cảm nhận được một khí tức tử vong bao phủ thân thể của hắn. Lẽ nào chấp thì muốn chết như vậy sao? Cơ thành tuyết ngơ ngác nỉ non. Chí tôn hỏa long rồng hơi thở, lấy tu vi của hắn thì như thế nào ngăn cản ở? Tại đây rồng hơi thở dưới, sợ rằng toàn bộ thành tường đều là bị đốt hòa tan. Đến lúc đó đã biết đế quốc hoàng đế thi cốt, khả năng riêng tìm đều không tìm được. Thực sự thật không cam lòng a. Nhìn từ từ trong mắt hắn phóng đại xích sắc rồng hơi thở, cơ thành tuyết thở dài một hơi. Vâng. Rồng hơi thở mạnh đụng vào trên thành tường, tứ tán ra, sóng nhiệt cuồn cuộn dựng lên, che khuất bầu trời. Đột nhiên, hỏa long cảm nhận được có cái gì không đúng, thu hồi rồng hơi thở, bên ngông hỏa diễm nhất thời từ từ tán đi. Nhiệt khí phiêu đãng dựng lên. Cơ thành tuyết chậm rãi mở đóng chặt mắt, không chỉ là hắn, hết thảy đứng ở trên thành tường sĩ binh môn đều là không dám tin mở mắt ra. Bọn họ còn sống. Lại còn sống. Cơ thành tuyết mạnh đứng lên, ngẩng đầu lên, đó là thấy thành tường phía trên, chỗ hư không hiện lên rậm rạp chẳng chịt bạch sắc ngọc phù. Ngọc phù tràn đầy khí tức huyền ảo, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cái kỳ lạ phảng phất tinh không vậy liêm mạc. Chính là có liêm mạc chống đối, mới đúng khiến cho lửa kia rồng rồng hơi thở chưa từng đưa bọn họ đốt thành cho bụi. Dưới thành tường phương, có ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, trong đó một vị tóc bạc bạch mi lão giả tay niết phù ấn, trên người hiện ra mênh mông chân khí khí tức. Lão giả đạp không dựng lên, huyền phù ở tại hỏa long trước mặt. Oan có đầu nợ có chủ, hà tất cầm những người phàm tục hết giận chứ? Ngươi giàu gì cũng là một đầu chí tôn thú. Thái thượng trưởng lão ôn hòa nói. Hỏa long trừng mắt, hé miệng lại là phun ra một ngụm rồng hơi thở, ngập trời rồng hơi thở sóng nhiệt cuộn cuộn. Thái thượng trưởng lão phủ ấn lần thứ hai sở, dầm dạp chẳng chịt ngọc phù đó là phiêu đáng ở tại trước mặt của hắn, chặn này một ngụm rồng hơi thở. Hỏa diễm tán đi, hỏa long trừng hai mắt nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão ôn hòa cười. Một tiếng rồng ngâm, hỏa long cánh thịt một cánh, phình dựng lên, hướng phía đế đô trong vị trí chiến đấu bay đi, mặc kệ phải người này loại lao đầu. Ngê Nhan cùng Diệp Tử Lăng cũng là đều xông lên thành tường, đứng lặng ở trên thành tường, nhìn phía xa đại chiến. Chỗ là chí tôn chiến, bọn họ không thể tới gần, cũng không dám dựa vào gần quá. Thái thượng trưởng lão cũng là rơi vào trên thành tường, cũng không có xuất thủ dự định. Thái thượng trưởng lão, ngài mau ra tay a. Bộ lão bản đâu chống đỡ được nhiều như vậy chí tôn thú a. Ngê Nhan có chút lo lắng cùng không hiểu nhìn bên cạnh thân thái thượng trưởng lão. Vô Phương, nếu hắn dám cướp đi vạn thú viêm, vậy hắn mới có thể ngăn trở, ta hiện tại không thể ra tay, chính chủ. Còn chưa tới chứ? Thái thượng trưởng lão cười khoát tay áo, thản nhiên nói. Ngê Nhan mặc dù có chút không tam lòng, lại cũng không biết nói thêm gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là thở phì phò nghiêng đầu qua chỗ khác, khẩn trương nhìn phía xa chiến đấu. Khổng lồ như núi nhỏ vậy độc chân cóc ngã trên mặt đất, bị tiểu bạch hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Cóc phát ra gào thét, trong miệng có sóng nước cần phải phun ra ngoài, thế nhưng còn chưa từng phun ra, đó là bị tiểu bạch một đấm đập vào trên bụng, ùng ục một tiếng, mắt trừng lớn, càng làm vọt tới cổ họng sóng nước cấp nuốt xuống. Này độc chân cóc thiếu chút nữa không có bị săn chết. Có khi dễ như vậy có sao? Bộ Phương khiêng Long Cốt Thái Đao bay nhanh buôn tẩu mà đến, một bước nhảy lên, trực tiếp nhảy tới này độc chân cóc cái bụng trên. Long Cốt Thái Đao bùng, nặng nề để ở tại trên bụng, dãy rủa cóc cảm thấy thấy lạnh cả người từ trên bụng lan tràn đến toàn thân, không khỏi có chút chỉ luống cuống. Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao trung long uy, theo Bộ Phương tu vi để thằng, đúng thế linh thú áp chế cũng từ từ tăng cường, độc chân cóc mặc dù là chí tôn thú, nhưng là cảm nhận được một uy áp, đối mặt cổ uy áp này, hắn nhất thời có chút kinh khủng. Bộ Phương trà trà lấy làm kỳ, không hổ là chí tôn thú, này cả người thịt chất đều toát lên linh khí nồng nặc. Thật là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn á ở độc chân cóc trên bụng đi mấy bước, Bộ Phương cuối cùng vẫn đưa mắt tập trung ở tại độc chân trên. Con này chân cóc vô cùng to lớn hữu lực, là độc chân cóc một thân tinh hoa ngồi ở, tính là lúc trước bị tiểu bạch như vậy cắt phân loại, cũng chỉ là phá khai rồi một ít da thịt mà thôi. Nghĩ đến này độc chân chắc là phi thường tốt nguyên liệu nấu ăn đi. Độc chân cóc cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt không có hảo ý, nhất thời điên cuồng kiếm im. Độc chân muốn đá động, thế nhưng là bị tiểu bạch gáp lao lao, hoàn toàn không thể động đậy. Bộ Phương lần thứ hai nâng lên Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao, huyền phù ở tại trên hư không. Đối diện độc chân cóc trên đùi Phương, không để ý đến độc chân cóc bị khuất cùng bao hàm nước mắt ánh mắt, Bộ Phương nhảy lên một cái, đao mang lóe ra, thân hình mạnh hạ xuống, huy động Long Cốt Thái Đao quay độc chân cóc đó là chém xuống. Cô ba, độc chân cóc há có thể chỉ những cái này thôi. Vậy thúc thủ chịu chói, hắn tối hậu lần thứ hai mạnh giằng co, phát ra một tiếng đập nồi dìm thuyền con đến mình. Trong miệng một đạo chặt đứt một đoạn bóng đen nổ bắn ra, hầu như phải không khí đều là xuyên thủng. Đây là hắn một kích tối hậu, muốn ngăn cản Bộ Phương một kích tối hậu. Thế nhưng một con sắt thép bàn tay mạnh bùng lên, một bả liền đem nó nổ bắn ra đầu lưỡi bắt lại, nó riêng lui đều là lui sẽ không tới. Phốc suy. Phong Duệ Long Cốt Thái Đao coi như là chém khổng lồ như vậy linh thú chân, như trước có chút dễ dàng. Ồ ồ tiên huyết phun dũng manh tiến ra, Bộ Phương tâm thần khẽ động, liền đem này to lớn chân quốc cấp nhét vào hệ thống túi không gian nội. Mất đi độc chân quốc hoàn toàn sinh không thể yêu, độc chân là nó tinh hoa, là nó cậy vào, hôm nay độc chân đều là mất đi, một thân tinh hoa mất hết, thân thể lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang thu nhỏ lại. Từ nhỏ sơn vậy thân thể thoáng cái đó là hóa thành phòng ốc lớn bé, khí tức huệ vải không gì sánh được. Tiểu bạch phía sau kim trúc hai cánh lần thứ hai triển khai, màu xám cho trong con ngươi ánh sáng lưu chuyển. Thình thịch thình thịch, hai tiếng bạo hưởng, tiểu bạch cùng Bộ Phương đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân, chỉ thấy hai vị kia man thần điện chí tôn cương giả phun tiên huyết bay ngực ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đều là đánh ra hai cái hố sâu to lớn, trong hầm có bụi mù lan tràn ra. Tiểu hắc từ từ bước như mèo chậm rãi đi tới, liếm liếm chó móng vuốt, nhìn Bộ Phương cùng tiểu bạch liếc mắt, phiên liếu phiên mắt chó. Giống một tiếng rồng ngâm ở trên trời khung trên vang vọng. Bộ Phương nhất thời nhướng mày, chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt kéo tới, đó là thấy vòm trời trên một đầu xích sắc hỏa long huyền phủ. Hỏa long phía sau hai cánh phát trương khai đầy răng nanh rồng miệng, hướng phía Bộ Phương chỗ ở vị trí phun ra một đạo xích sắc rồng hơi thở. Rồng hơi thở nóng hổi không gì sánh được, phản phất là phải hết thảy đều là đốt đốt thành cho bụi giống nhau. Theo tay vung lên, huyền vũ nổi nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, trở nên thập phần khổng lồ. Huyền vũ nổi di động ở trên hư không, đem rồng hơi thở để cản lại. Thế nào riêng đầu này chí tôn rồng cũng từ hố lửa trung bỏ ra ngoài. Bộ Phương có chút ngoài ý muốn, tiểu bạch phía sau hai cánh khẽ động, chuẩn bị phóng lên cao, nhưng là bị Bộ Phương thủ đoạn cấp ngăn chặn. Tiểu bạch máy móc trong mắt xám trắng quang mang lóe ra nghi hoặc nhìn Bộ Phương, tựa hồ không hiểu vì sao Bộ Phương muốn ngăn ở hắn xuất thủ. Bộ Phương khỏe miệng nít lên, quay đầu nhìn về phía tiểu hắc. Tiểu hắc ca, có nghĩ là ăn mỹ vị trí tôn thịt rồng túy bài cốt? Mà yêu nhiều bước chân mèo tiểu hắc nghe được Bộ Phương lời này, thân hình nhất thời dừng lại, cả người thịt chó đều là run lên bần bật, về sau mắt chó như là trong đêm tối ánh trăng giống nhau phụt ra chói mắt ánh sáng, nhìn thẳng vòm trời trên chí tôn hỏa long. Ai cũng không muốn đoạn. Đầu này đại rắn mối là thuộc về chó ra. Vâng. Chương 2. Hai móng chó đập chết một con rồng chương 2. Hai móng chó đập chết một con rồng chương 362. Hai móng chó đập chết một con rồng vòm trời trên. Hỏa long long tức tản ra nhiệt độ nóng bỏng, không khí tựa hồ cũng là trở nên lưu khúc. Toàn bộ đế đô nhiệt độ đều là vào giờ khắc này tăng lên không ít. Vẫn đứng ở tiểu điểm trung tiểu điên vũ đám người, ngã hít một hơi khí lạnh, đây là rồng. Chân chính chí tôn rồng. Uy thế này, thật là đáng sợ. Âu Dương Tiểu Nghệ mặt cười trên cũng là nổi lên lau một cái kinh cụ, bất quá càng nhiều hơn cũng hưng phấn, bởi vì nàng thấy tiểu hắc mại ưu nhã bước chân mèo cư nhiên chậm rãi hướng phía chí tôn kia rồng đi đến. Tiểu hắc không sợ chí tôn rồng ẻ. Tiểu hắc là vô địch. Âu Dương Tiểu Nghệ trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nhất thời nha đầu kia ánh mắt trở nên sáng láng, méo méo quả đấm nhỏ, hướng phía xa xa giơ giơ. đầu này đại rắn mối hôm nay thuộc về chó ra. Ngươi ngật đáp này cho ta lui về phía sau, chớ cùng chó ra đoạn. Tiểu hắc mắt chó trung chán phóng tinh mang, tia sáng kia ánh sáng ngọc phảng phất như là trong đêm tối tinh quang giống nhau. Tiểu bạch máy móc trong mắt màu xám cho quang mang lóe ra một phen, phía sau hai cánh co rụt lại, đó là không ở có động tác. Chó ra hài lòng gật đầu, nhìn tiểu bạch ánh mắt của càng phát tán thưởng, đây là một thức thời vụ tiểu bạch, nghe chó ra nói, có e giờ ăn. Tiểu bạch lui về bộ phương bên người, máy móc trong mắt quang mang không ngừng lóe ra. Đồng nhiên, tiểu bạch giơ chân lên, mạnh vãng dưới giẫm một cái. Quyền kia tới hiểm hiểm nhất tức độc chân góc, nhất thời miệng mở, mắt trừng tròn bò, phun ra một ít sóng nước, vi vẫn nhìn tiểu bạch liếc mắt, về sau hôn mê vừa qua. Trên vòm trời chí tôn hỏa long bốn có phụt lên long tức, đột nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một đầu chó mực chậm rãi hướng phía vị trí của hắn trôi mà đến, nhất thời thu liễm long tức. Long tức tiêu tán, trong đế đô nhiệt độ cũng là từ từ hàng rơi xuống. Tàn dư hỏa hoa ở chí tôn hỏa long trong miệng phun tung tóe, chí tôn rồng quay đầu ánh mắt tập trung ở tại mại yêu nhiêu bước chân mèo, trôi lên tiểu hắc trên người. Đây là cái gì ngọn ý? Nhỏ như vậy. Tiểu hắc cái đầu quả thực không lớn, chí tôn hỏa long thân thể mặc dù so với giống như núi nhỏ vậy độc chân cóc mà nói, nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng cũng có số trưởng dài. Đặc biệt e giờ cánh mở, quả thực che khuất bầu trời. Tiểu hắc ở hỏa long trước mặt thì giống như là một cái điểm đen nhỏ, một con mập chó ngây thơ khả ái, một con hỏa long dữ tợn đáng sợ, hai người trên không trung tạo thành tiên minh đối lập. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn đây đối với so với, trong lòng cũng là không khỏi có chút hư. Tiểu hắc thật có thể đánh thắng được đầu này cự long a? Bộ phương coi như là đúng thế, tiểu hắc rất có lòng tin, tâm niệm vừa động, huyền vũ nổi nhất thời thu nhỏ lại, tối hậu huyền phù ở tại trong tay của hắn. Sơ sơ huyền vũ nổi, vị trí tôn hỏa long long tức văng lâu như vậy, cũng chỉ là có một chút ấm áp, không hổ là chủ thần sao trang. Quả nhiên không phải thiên địa huyền hỏa khó có thể thôi động. Huyền vũ trong nổi chân quắc bể SG bị bộ phương thu nhập hệ thống không gian nội, về sau bành, huyền vũ nổi tàn đi. Bộ phương ánh mắt đó là chuyển hướng về phía, ghé trên mặt đất, đã hôn mê quắc. Tiểu hắc trong con mắt mang theo tham lam cùng hưng phấn, quét mắt này khổng lồ dường như muốn che khuất bầu trời chí tôn hỏa long. Không sai, rất màu mỡ, SG chất hẳn là phi thường tốt. Tiểu hắc táp đi miệng chó thở dài nói. Bộ phương tiểu tử kia quả nhiên thật tinh mắt, không hổ là làm đâu biết, hắn vừa rồi không nói. Chó ra ta khả năng thật đúng là nghĩ không ra thanh đầu này rồng cấp cầm để làm chí tôn rồng e giờ túy bài cốt chứ. Tên này chỉ cần là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không giống bình thường. Nhớ tới sáng sớm vừa ăn địa long e giờ túy bài cốt, nhường hắn hồn khiên mộng lượn quanh tư vị đó là không khỏi di động lưu tâm đầu lĩnh. Đây chẳng qua là bát giai địa long e giờ, vị đạo đó là như vậy nhường hắn như mê như say. Vậy nếu như nguyên liệu nấu ăn dùng trước mắt đầu này, chí tôn hỏa long chứ? Thật là có ta khẩn cấp a. Tiểu hắc nghĩ, miệng chó chung không khỏi thẳng hạ một ít hôi dầu. Chí tôn hỏa long nổi giận. Trước mắt con này mập chó ánh mắt của là cái gì quỷ? Đây là xem bản rồng ánh mắt của sao? Hắn thế nhưng chí tôn hỏa long, chí tôn thú trung chí cao vô thượng tồn tại. Giống. Một tiếng mênh mông rồng ngầm, đột nhiên bắt đầu khởi động, chấn động truyền ra tới, quanh quẩn ở toàn bộ đế đô trong. Không ít dân chúng đều là bị một tiếng này rồng ngầm dọa cho quỳ nằm trên đất, lạnh run. Ngay cả trên thành tường cơ thành tuyết sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Bộ phương ngược lại không thể nói là, bất quá bị này rồng ngầm giống có chút tù thai, móc móc cái lỗ thai, liền tiếp tục huy động long cốt thái đao, xử lý này đáng thương góc. Giống ta. Đi. Ngươi là nguyên liệu nấu ăn, chó ra để ngươi giống, phải giữ vững tâm tình vui thích à, như vậy e giờ chất mới có thể càng thêm màu mỡ. Chó ra chó lông ở rồng ngâm trong cuồng phong phiêu động, cả người mập e giờ tựa hồ cũng hoa lạp lạp run run. Bất quá chó ra hay là muốn bảo trì mỉm cười. Một tiếng rồng ngâm sau khi kết thúc, chó ra táp đi một chút miệng. Chí tôn hỏa long đôi mắt nhất thời trừng, trước mắt này con kiến hôi cư nhiên ở mình long uy dưới không bị thương chút nào. Suy suy, rồng miệng trong hỏa diễm bậy ra, về sau mở khép miệng, quay tiểu hắc đó là phun ra một ngụm long tức. Đối mặt này che khuất bầu trời long tức, chó ra sắc mặt nhất thời thì trở nên khó coi. Cho ngươi bảo trì tâm tình vui thích, ngươi thật đúng là dám dùng nước bọt tới phun người chó ra. Không biết phân biệt. Tiểu hắc giận dữ, nhất thời một tiếng to rõ chó sủa ở trên trời khung trên vang vọng. Tất cả mọi người là há hốc mồm. Chó mập này, vào giờ khắc này có vẻ có chút hoạt kê a quỷ ghé vào dưới dân chúng có người càng nhịn không được phốc suy bật cười. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là há hốc mồm, huy động nắm đấm lắc lắc, lúng túng méo méo tự mình tròn vo e giờ mặt. Nhưng mà, sau một khắc, quyền tia tới hầu như muốn đem chó ra cấp bao phủ long tức ở một tiếng này chó sủa trong, nhất thời ngã trào trở lại, trong nháy mắt liền đem con kia hỏa long cấp hoàn toàn bao phủ. Chó ra thân thể cũng là ở trong hư không mạnh phồng lớn, thoáng cái đó là trở nên thon thả cùng hung lệ lên. Móng chó tử vương, về sau mạnh đẻ một cái. Phản phất toàn bộ thiên địa áp lực đều là áp giúp vào một sát na này giống nhau. Chí tôn kia hỏa long ầm ầm một tiếng, từ vòm trời trên bị đánh rơi, hung hăng đập vào trên mặt đất phong ốc đều là hóa thành đầy đất phế tích. Rầm rầm oanh. Chí tôn hỏa long ở dãy rủa, đuôi mù quần quần dựng lên, thỉnh thoảng kèm theo tức giận rồng ngâm có tiếng. Nhưng mà tiểu hắc tựa hồ rất có kiên trì, lần thứ hai đưa ra móng chó, lại là bố. Phanh. Toàn bộ đế đều tựa hồ đều là run lên, về sau dưới con kia chí tôn hỏa long bất động. Phản phất nham thạch nóng chảy giống nhau, nóng hổi long huyết lưu chảy ra ngoài, đem mặt đất đều là cháy ăn mòn ra từng cái một hố to. Một con cường hãn vô cùng chí tôn hỏa long, kinh sợ nam cương nơi cường hãn đứng đầu chí tôn tồn tại. Bị một con chó hai cái tát cấp đập chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dại ra. Trên thành tường, Ngê Nhan một tấm tuyệt mỹ gương mặt ngây người, môi đỏ mọng hé mở, mục trường cầu đốc. Diệp Tử Lăng càng há hốc mồm không gì sánh được, này đặc biệt sao chính là chó a? So với nhà nàng A Hoàng có thể trâu bò hơn nhiều. Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão, đó là bị sợ thảm nhất. Con ngươi của hắn co rút nhanh, cả người đều là ở một chút run run. Không có ai biết tâm tình của hắn ở giờ khắc này là có cỡ nào kinh cụ. Chí Tôn Hỏa Long coi như là chí tôn đỉnh cấp khác chí tôn thú, hai cái tát đập chết. Đó là cái gì cảnh giới? Lẽ nào con chó này đã chạm tới thần cảnh? Nửa bước thần cảnh. Lúc trước đem Hỏa Long cấp áp bị giảm trên mặt đất uy áp, phải là thiên địa uy áp đi. Quả thực ngày A Hoàng, hắn tu luyện hơn nửa đời người, cư nhiên đặc biệt sao còn so ra kém một con chó. Nguyên lai tất cả mọi người sai rồi, con này vùi ở phương phương tiểu điểm chó lười, căn bản cái gì gọi là chí tôn thú? Chẳng lẽ là nửa bước thần cảnh? Bán thần thú? Về phần thập giai thần thú, không có khả năng, linh thú là không có khả năng ở Nam Cương này giảng buộc nơi đột phá tới thập giai. Thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi, hắn phát hiện mình toàn thân cư nhiên đều là bị mồ hôi cấp thấm ướt. Hắn đường đường Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão, Nam Cương đứng đầu tồn tại, bị một con chó dọa cho ướt. Nghe Nhan cùng Diệp Tử Lăng bọn người thị sử cho khiếp sợ trạng thái, tự nhiên không biết thái thượng trưởng lão tâm thần để ý hoạt động. Cơ Thành Tuyết lúc này làm ngộng, hắn chợt phát hiện, thế gian mọi thứ tựa hồ cũng cùng hắn hiểu biết hoàn toàn bất đồng. Hắn là ai vậy? Hắn ở đằng kia, đây là nơi nào? Hắn mê mang. Tiểu Hắc một lần nữa hóa thành mập chó dáng dấp, phiêu nhiên rơi xuống đất, rơi vào Chí Tôn kia Hỏa Long trước mặt. Thời khắc này Chí Tôn Hỏa Long đã triệt để đã không có sinh cơ. Tiểu Hắc rầm rì một tiếng, chó đuôi một quyển, cuốn lấy Chí Tôn Hỏa Long hằn răng, về sau đó là từ từ bước như mèo nâng Hỏa Long thi thể vãng bộ phương hướng đi đến. Khổng lồ rồng thi bị kéo cùng mặt đất phát sinh ùng ùng tiếng va chạm. "Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nhất định phải cấp chó ra chuẩn bị cho tốt đẹp nhất vị." Chí Tôn rồng e giờ túy bài của ta. Tiểu Hắc nghiêm túc nhìn chằm chằm đem độc chân cóc phân tích hoàn tất bộ phương, dặn dò. Bộ phương trong tay đùa bỡn một cái đao hoa, đem cóc e giờ thu nhập hệ thống túi không gian trùng, bành, long cốt thái đao tiêu tán. Lúc này hắn mới có dánh liếc mắt một cái khổng lồ kia xích rồng rồng thi, kéo kéo miệng. "Chờ xem." Chương 363. Hay là quen thuộc cởi đồ cùng ma chương 363. Hay là quen thuộc cởi đồ cùng ma đế đô ở ngoài mấy trăm dặm. Một đạo nhân ảnh đạp không mà đến, hung hồn khí tức ở thân thể của hắn trên chạy trồm, thỉnh thoảng gặp phải khí huyết tiếng sấm, phản phất là hãn hải trong kinh đào đập lang, âm nếu sấm sét, nổ vang cho hư không. Tu La môn môn chủ Đoạn Linh đạp không mà đi, mỗi một bước đạp, thân hình đều là phải nổ bắn ra phi thường xa. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến nửa bước thần cảnh, cửu phẩm chí tôn cảnh gông xiềng thiếu chút nữa có thể tránh đoạn, bước vào thập phẩm thần cảnh. Bất quá bởi vì vạn thú viêm bị một đứa phẩm chiến thánh cấp cướp đi, hắn vậy còn giữ lại nửa bước đúng là vẫn còn chưa từng bán ra tới. Bất quá coi như là như vậy, thân thể của hắn cũng đã đạt đến một cái phi thường đáng sợ hoàn cảnh, chí ít còn hơn chí tôn đỉnh, cường hãn không chỉ một bậc. Đoạn Linh mặt trầm như nước, vô cùng băng lãnh, hắn điều khiển một chút thiên địa lực, gia trì ở trên người, khiến cho tốc độ phi hành của hắn càng thêm rất nhanh. Thập phẩm thần cảnh là một cái đại cảnh giới, chí tôn cảnh giới chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh. Thế nhưng thần cảnh lại bất động. Đoạn Linh một bên bay nhanh, một bên trong lòng thầm nghĩ, hắn đến từ Nam Cương nơi ở ngoài, đối với thập phẩm thần cảnh lý giải còn hơn Nam Cương nơi đất có thể khắc sâu nhiều. Cựu phẩm chí tôn đỉnh tránh đoạn tự thân một đạo ràng buộc gông xiềng chính là có thể bước vào thập phẩm thần cảnh, thế nhưng đây chỉ là yếu nhất thập phẩm thần cảnh. Chí tôn cảnh đều có phân cảnh giới, thập phẩm thần cảnh khẳng định cũng có phân. Cảnh giới càng cao, thực lực phân tầng chênh lệch lại càng lớn, bởi vì mỗi lần làm ra một cái tế vi đột phá, đều là sẽ đối với thực lực tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thập phẩm thần cảnh thực lực phân chia cùng chí tôn cảnh thì bất đồng, chí tôn tránh đoạn đạo thứ nhất gông xiềng bước vào chính là thần cảnh đệ nhất cảnh, thần thể cảnh. Chí tôn trong thân thể có năm đạo chí tôn gông xiềng, bốn chân cùng đầu cắt có một đạo, mỗi tránh đoạn một đạo gông xiềng, thân thể đều là sẽ bị thiên địa lực cọ rửa, trở nên càng thêm cứng hãn. Coi như là chỉ tránh đoạn một đạo chí tôn gông xiềng, đều đủ để nghiền ép bất luận cái gì chí tôn cường giả. Mà ở thần thể cảnh sau đó còn có thần cảnh đệ nhị cảnh, có thể đạt đến loại cảnh giới đó, ở Tiềm Long đại lục bất luận cái gì trong tông môn vậy cũng là đứng đầu cường giả. Về phần thần cảnh đệ tam cảnh, đó là Đoạn Linh chẳng bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới, hắn cũng không hiểu. Thế nhưng hắn biết, loại cảnh giới đó tồn tại, tuyệt đối là Tiềm Long đại lục các trong tông môn chấn tổ tiên tồn tại. Sâu đậm thở ra một cái cho khí, Đoạn Linh đôi mắt càng thêm sắc bén. Hắn đều không phải Nam Cương nơi những thứ này cổ hủ đất, những thứ này đất ánh mắt thủ hạ, căn bản không biết mình sinh hoạt địa phương chỉ là một tiên về ngu nơi. Hắn Đoạn Linh là có theo đuổi người, hắn muốn truy cầu thực lực càng cao ngọn núi, hắn muốn một lần nữa trở về Tiềm Long đại lục, hắn muốn cho này đã từng khi dễ người của hắn biết, hắn Đoạn Linh cũng không phải phế bẩn. Đem tâm tình sôi động áp chế xuống, Đoạn Linh một bước bắn ra, thân hình nhất thời bay nhanh chạy ra. Mặc kệ nghĩ nhiều hơn nữa, tu vi của hắn muốn làm tiếp đột phá, nhất định phải đoạt lại vạn thú viêm, có vạn thú viêm ban trợ, hắn mới có đầy đủ nắm chặt tránh phá nửa nói chí tôn công xiển, thành công bước vào thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh, thần thể cảnh. Ở Đoạn Linh phía dưới, còn lại là hạo đãng quân đội đi chậm rãi. Đây là Cơ Thành Vũ quân đội, vốn có đã thối lui ra khỏi đế đô phạm vi, ly khai đế đô tồn tại quận lớn quân đội. Vẫn kế tiếp bại lui bọn họ, đang tiếp thụ đến đại tế ti bang trợ sau đó, đó là một lần nữa nắm giữ chủ động, sở dĩ lần thứ hai giết trở về đế đô. Quân đội trong, một chiếc xe ngựa chậm rãi chậm trởn, đại tế ti mang lệnh như băng mặt nạ, ngồi xếp bằng ở mã xa bên trong. Tướng viên ngọc phù phiêu đãng ở trước mặt của nàng, nàng tựa hồ là đang bố trí cái gì về nào ngọc phù trận pháp giống nhau. Quân đội đi chậm rãi, rất nhanh đó là thấy được Thanh Phong Đế Đô nguy nga bảng bạc thành trì thân ảnh. Cơ Thành Vũ ngồi ở ngựa trên, khoác áo giáp, sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Phong Đế Đô. Hắn lại một lần nữa giết lại đây, bất quá lúc này đây hắn rất phiền muộn, bởi vì hắn đã có ta sợ hãi, trong đế đô có cách phương tiểu điệp ở, ai có thể đủ công phá. Tu La Môn tôn giả đều là bị tiểu điểm trung trí tôn thú cấp vô tình gạt bỏ, bọn họ lần thứ hai công thành, khởi không phải là xóa bước sao? Sở dĩ Tu La Môn đại tế ti đang tìm đến hắn thời gian, hắn là cự tuyệt. Thế nhưng đôi khi đối mặt tuyệt đối nghiền ép thực lực, hắn vẫn còn có chút thân bất do kỷ. Thanh Phong Đế đô trên thành tường, Cơ Thành Tuyết dại ra đến hầu như có chút mê man. Hắn hôm nay nhìn thấy sự tình đã vượt ra khỏi hắn lớn như vậy tới nay, có khả năng đủ hiểu phạm chủ. Hai đầu chí tôn thú cứ như vậy hố. Lúc trước hai đầu sợ hắn hai chân đều là như nhũn ra, hầu như cho rằng Thanh Phong Đế quốc muốn tiêu diệt nước hai đầu vô địch chí tôn thú, cứ như vậy nửa ngày, đó là hóa thành hai cổ thi thể, trong đó một còn bị bộ lão bản cấp phân thây. Xem bộ lão bản ánh mắt hưng phấn, tựa hồ là thanh này chí tôn thú trở thành nguyên liệu nấu ăn. Chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn, bộ lão bản thật phải đùa đột. Hắn chưa từng thấy qua ai sẽ đem chí tôn thú trở thành nguyên liệu nấu ăn, bởi vì chí tôn thú đã là sừng sững ở Nam Cương nơi tột cùng tồn tại, bao quát Nam Cương thương sinh linh vật. Ngươi có thể tưởng tượng loại này tồn tại hóa thành cơm chưa trong mâm thời điểm cái loại này cổ quái cảm giác sao? Thái thượng trưởng lão đã trải qua rung động ban đầu cùng kinh cụ, sau đó thở phào một cái khí, sắc mặt cũng là khôi phục rất nhiều. Chỉ là hắn nhìn về phía bộ phương bên người con kia mập chó mực thời gian, ánh mắt cũng là không khỏi có chút co rút nhanh. Con này tầm thường chó mực ít nhất là cùng đoạn linh một tầng thứ tồn tại. Thật không ngờ Nam Cương nơi chung còn có bực này tồn tại. Vậy đợi lát nữa đoạn linh đến, xem ra lại sẽ có một hồi đại chiến nhìn. Thái thượng trưởng lão híp mắt lại, cười ha hả sờ sờ tự mình màu trắng râu mép. Hắn không hề động, vẫn là đứng ở trên thành tường. Hắn tiện tay đem màu trắng ngọc phù đánh ra, huyền phù ở tại thành tường các ngóc ngách, tựa hồ là tự cấp đế đô ra chỉ trận pháp gì giống nhau. Nghe Nhan cùng Diệp Tử Lăng còn lại là vui sướng lao xuống thành tường, hướng phía bộ phương phương hướng chạy đi. Tiểu Hắc buông xuống tôn hỏa long ném cho bộ phương, sau đó đó là miễn cưỡng ngáp một cái, từ từ bước như mèo về tới cửa của tiểu điếm miệng, tìm cái tư thế thoải mái nằm úp sấp xuống phía dưới, chỉ chốc lát sau đó là đại ngủ. Bộ phương đưa mắt từ mập chó trên người thu hồi, đó là rơi vào này xích rồng trên. Mất đi sinh mệnh hơi thở hỏa long, đã không có cái loại này thân là chí tôn thú uy áp, trên người vốn có lóe lên hỏa diễm sáng bóng cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hoa lập lạp, xa xa truyền đến đá vụn chạy xuống âm thanh, hai đạo thân ảnh từ phế tích trong vẻ mặt hoảng sợ bò dậy. Đây là Man Thần Điện hai vị chí tôn cường giả. Bọn họ lúc này cả người đều là chật vật không ngớt, nhìn không có sinh mệnh hơi thở chí tôn hỏa long, hai trong mắt người chỉ còn lại có kinh cụ, cả người cơ thể đều là run run giống như run rẩy. Hai móng, chỉ là hai móng a. Uy trấn 10 vạn đại xuyên chí tôn hỏa long cứ như vậy bị đập chết, thủ hộ vạn thú viêm chí tôn thú cứ như vậy không có. Thế gian này tại sao lại có bực này đáng sợ tồn tại? Này đặc biệt sao đều không phải ở đùa ta sao? Có thể hai móng nuốt đập chết chí tôn thú tồn tại đứng ở một phàm nhân đế quốc thủ đô bên trong làm chó giữ cửa. Giả trang heo ăn con cọp cũng không có như vậy chỉnh a. Đây là lừa dối, xích quả quả lừa dối nột. Nếu như có thể cho hắn thêm môn một lần cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không tuyển trạch tới đây đế đô, tuyệt đối sẽ ở cách xa xa, có xa lắm không cút rất xa. Gì? Này còn có hai vị này không chết? Bộ phương đang chuẩn bị thanh trí tôn hỏa long thi thể cấp xử lý, hắn thích nhất xử lý thịt rồng bất kể là thịt kho tàu hay là làm túy bài cốt, đều là phi thường mỹ vị. Bất quá hai vị kia từ phế tích trung sông tới Man Thần Điện trí tôn cũng nhường hắn có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn cho là hai người này đã chết. Hai vị này trí tôn trận to hai mắt nhìn bộ phương, thị khổng mở lớn, thở hổn hển. Về sau, anh. Hai người cũng không quay đầu lại phụt ra dựng lên, hướng phía đế đô ở ngoài vội và đi. Đi đặc biệt sao vạn thú viêm, mệnh đều nhanh không có, nói thế nào vạn thú viêm? Bộ phương nhàn nhạt nhìn hai đạo hoàng không trạch lộ chạy thục mạng thân ảnh, khoe miệng kéo kéo, giơ tay lên vô vô đứng ở bên cạnh hắn tiểu bạch bụng nạm, về sau liền là tiếp tục xử lý chí tôn hỏa long. Tiểu bạch đôi mắt lóe lên, hôi sắc quang mang lạnh giá mà vô tình. Dầm. Phía sau kim trúc hai cánh triển khai, khí lãng dâng dựng lên, thân thể đó là hóa thành một đạo thiểm điện giống nhau bay nhanh ra, cấp tốc hướng phía hai vị kia Man Thần Điện chí tôn truy đuổi đi. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Man Thần Điện một vị chí tôn lạc giọng quát, bọn họ thật là bị giật mình. Người gây chuyện, lột sạch cho thiên hạ xem. Tiểu bạch trong con ngươi quang mang lóe ra, thanh âm lạnh như băng vang vọng toàn thành. A, thời đồ. Hai vị trí tôn cường giả nhất thời ngẩn ngơ, về sau đó là đều cảm thấy thân thể bị một to lớn khí lực bắn cho trùng, trong mắt đều thiếu chút nữa bị đập đi ra. Tiểu bạch huyền phù cho hư không, song quyền từ hai vị trí tôn bụng rút ra, về sau ở bọn họ lưng đập một cái. Âm âm một tiếng vang thật lớn, này hai đạo trí tôn đó là bị hung hăng đập rơi xuống đất trên, lại là dương lên đầy đất bụi bậm. Tiểu bạch kim trúc hai cánh mở ra, nhất thời cuồng phong gào thét ra, đem bụi bậm đều là thổi tan. Thân hình rơi vào phế tích trong, ném ra hai đạo thân ảnh. Doạn. Ý gì bạch vỡ vụn âm thanh ở An Tĩnh Đế đô trong là có vẻ như vậy rõ ràng. Hai vị Man Thần Điện chí tôn sinh không thể yêu bị bẩn ra, mặt xám như cho tàn, té ra đế đô ở ngoài, đem đế đô ra mặt đất đều là đập gồ ghề. Ý gì phục của bọn họ bị xé, đây chính là dùng bát giai linh thú ra chế luyện y phục à? Vô giá. Nhưng trọng điểm đều không phải cái này, trọng điểm là bọn hắn bị cởi đồ. Đường đường chí tôn cường giả bị cởi sạch quần áo. Hai vị chí tôn xích quả thân thể, không công đùi ở trên hư không trùng sẹt qua độ cùng, về sau rơi vào đế đô bên ngoài, có điểm tâm tắc. Quả thực làm cho không đành lòng nhìn thẳng. Trong đế đô mọi người đều là mục trường cầu đốc. Cởi đồ của ma, không hổ là cởi đồ của ma. Âu Dương Tiểu Nghệ được hưng phấn à, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, quả nhiên, tiểu bạch coi như là biến thân, cởi đồ của ma bản chất hay là chưa từng biến hóa, hay là quen thuộc thủ đoạn, hay là mùi vị quen thuộc, tiểu bạch. Còn là tiểu bạch. Chương 364. Long huyết nhuộm dần Phật nhảy tường chương 364, Long huyết nhuộm dần Phật nhảy tường chí tôn cường giả, đó là Nam Cương nơi đứng đầu tồn tại, vẫn luôn là bao quát Nam Cương mặt đất thương sinh linh vật vật, bọn họ cao cao tại thượng, giống như thần minh. Thế nhưng, đang thần minh bị cởi sạch quần áo, xích quả quả bị người ném lúc đi ra, cái loại này cao cao tại thượng khí độ, ở trong nháy mắt đó là đổ nát. Mọi người vốn nên đúng thế chí tôn tâm tồn kính nể cũng là ầm ầm tan đi. Phốc suy. Mọi người đang há hốc mồm sau đó, đó là nhịn không được phát ra tiếng cười, cười tiếng không lớn, thậm chí là đè nén. Thế nhưng dù sao cũng là tiếng cười, a hai vị man thần điện chí tôn xấu hổ vô cùng từ dưới đất đứng lên, bưng hạ thân, sắc mặt xấu hổ và giận dữ. Bọn họ nhìn chằm chằm huyền phù cho trong hư không tiểu bạch mãnh nhìn thoáng qua, dự định lược tiếp theo cú ngoan thoại. Thế nhưng ngôn ngữ còn chưa từng xuất khẩu, bọn họ đó là đôi mắt co rụt lại, thấy tiểu bạch phía sau kim trúc cánh mạnh một cánh. Ta đi. Còn man thần điện chí tôn cả người một băng, nhất thời cảm giác giống như là muốn tạc mao giống nhau, cũng không quay đầu lại xoay người đó là hướng phía xa xa chạy như điên, dương lên khắp bầu trời cắt bụi. Bạch bạch tịnh tịnh đùi ở cắt bụi trong như ẩn như hiện. Tiểu bạch thu nạp một chút kim trúc cánh, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong con ngươi màu xám trắng từ từ tan đi, tối hậu lại là bắt đầu ba loại nhan sắc bất đồng biến hóa. Bộ phương vô vô này chí tôn hỏa long thân thể, tuy rằng lửa này rồng đã ngã xuống, thế nhưng thân thể vẫn là mười phần cứng rắn, dù sao cũng là chí tôn thú thân thể, không phải chuyện đùa. Hoàng kim long cốt thái đao xuất hiện ở trong tay, chân khí tràn đầy nhập trong đó, khiến cho hoàng kim này long cốt thái đao thoáng cái đó là trở nên ánh sáng ngọc lên, đơn tay cầm cái chuôi này món chính đao, bộ phương tìm đúng chí tôn rồng cổ vị trí, khép mắt một cái. Phốc suy, nhất thanh một hưởng, long cốt thái đao đó là tràn đầy vào này chí tôn hỏa long thân thể trong, về sau thái đao vừa chuyển, bộ phương thở nhẹ một cái khí, lại là nắm thái đao buôn chỉ lên. Chạy vài bước, dưới chân mạnh dừng lại, đá vụn đều là băng bay dựng lên. Một tiếng quát nhẹ, thái đao vừa lộn, trực tiếp đem đầu này chí tôn hỏa long xương sườn cốt đều là cấp cắt xuống tới. Chế tác túy bài cốt, tốt nhất thịt đó là xương sườn cốt đủ, sở dĩ bộ phương riêng đem vị trí này thịt liên đối long cốt cổ sống đều là cắt phân loại xuống. Cầm lấy này long cốt xương sườn thịt, bộ phương đem lửa kia rồng còn giữ lại thân thể đều là nhét vào hệ thống túi không gian nội, về sau khiêng này chí tôn hỏa long xương sườn cốt đủ, hướng phía tiểu điểm bên trong đi đến. Đem khối này chí tôn thịt rồng bỏ vào nhà bếp trong, bộ phương dùng nước trong rõ ràng một chút bàn tay sau, mới đúng về tới tiểu điểm chung. Người gây chuyện cuối cùng cũng đều là được giải quyết. Mà bộ phương cũng có thể đằng xuất thủ tới nấu nướng Phật mẹ tượng, lấy chỗ này tới thử cứu vớt Tiểu Nông, nhìn có thể không giải trừ trên người của hắn độc tố. Tiểu Nông nét mặt hiện đầy tử khí, màu xám cho tử khí ở quấn, độc tố đã lan tràn đến toàn thân của hắn, kinh mạch đều là bị độc tố ăn mòn hóa thành màu xám đen, mười phần dữ tợn kinh khủng. Tiểu Yên Vũ cùng Tiểu Tiểu Long mong được nhìn bộ phương, mong muốn bộ phương có thể nhanh lên một chút nấu nướng linh dược thiện, tới cứu phụ thân của bọn họ. Trước tiên dìu hắn ngồi xuống đi. Bộ phương thản nhiên nói. Tiểu điếm bên trong, Nam Văn Ngộ Đạo cây tản ra linh khí nồng nặc, làm cho không khỏi có chút thần thanh khí sảng. Tiểu Nông ở linh khí này hun đúc hạ, trạng thái tựa hồ cũng khá hơn nhiều. Bộ Phương nhìn mọi người liếc mắt, không nói gì thêm, chỉ là chắp tay sau đít ở tiểu điểm trong đi vài vòng, về sau lần thứ hai nhìn Tiểu Nông liếc mắt, tối hậu xoay người tiến nhập trong phòng bếp. Tiểu Tiểu Long vốn cũng muốn đi vào hỗ trợ, nhưng là bị Bộ Phương ngăn cản ở tại ngoài cửa. Nghe Nhan cùng Diệp Tử Lăng cũng là đi tới tiểu điểm nội, nàng có chút hưng phấn, bộ lao bản đây là lại dự định bắt đầu nấu nướng thái phẩm. Trong lòng còn thật sự có một ít chờ mong chứ. Mà Bộ Phương đi vào trong phòng bếp, thì không có lập tức bắt đầu nấu nướng. Hắn lúc này đây phải làm là Phật mẹ tượng, mà món ăn này cũng không phải dễ dàng như vậy nấu nướng, bởi vì cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn thật sự là nhiều lắm, bên trong linh khí trộn lẫn hợp lại, vô cùng khó có thể điều hòa. Bất quá may mà Bộ Phương có thể điều khiển Huyền Vũ nồi, có Huyền Vũ nồi bàn trợ, Bộ Phương đúng thế nguyên liệu nấu ăn linh khí điều khiển, còn lại là phải càng thêm thuận buồm xuôi gió, khó không thể thử một lần. Chế tác Phật mẹ tượng, đầu tiên cần lọ. Hệ thống từ lâu trải qua là Bộ Phương chuẩn bị cho tốt. Từ tủ bắt trong, lấy ra một cái to lớn phảng phất là bình rượu vậy từ vỏ. Nay từ vỏ phía trên tre cũng điêu khắc một vị khuôn mặt hiền lành, phúc khí bốn phía Phật đà. Phật đà trông rất sống động, tựa hồ muốn từ đảo lòn trên cất bước xuống giống nhau, nhìn Bộ Phương có chút hoảng hốt. Trong lòng của hắn không khỏi cả kinh, quả nhiên. Nay từ vỏ đều cũng có ta không bình thường a, bất quá Bộ Phương cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đem từ vỏ cấp rửa sau đó, đặt ở một bên, hắn đó là bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phật nhảy tường nguyên liệu nấu ăn rất nhiều rất tạp, lấy 18 loại chủ nguyên liệu cùng 12 loại phụ liệu dung hợp lẫn nhau mà thành, mà những thứ này chủ nguyên liệu, nhưng đều là các loại bất đồng linh thú. Huyết phượng kê, hồng đầu vịt, chí tôn long chảo, chân cốt thị, hắc linh bảo. Nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn có chút chân quý, hơn nữa trong đó còn có chí tôn long chảo, chân cốt thịt loại này chí tôn nguyên liệu nấu ăn, quả thực làm cho sợ hãi. Nếu như những thứ này nguyên liệu nấu ăn bị người cấp biết được nói, người bên ngoài quả thực phải điên cuồng. Chí tôn nguyên liệu nấu ăn a? Chưa bao giờ nghe thấy gì đó. Bộ phương trong tay khói xanh lượn lờ, long cốt thái đao xuất hiện ở trong tay của hắn, thái đao vừa chuyển, hắn đó là lấy ra một khối chí tôn chân cốt thịt. Khối này thịt như trong suốt giao chất, xung doanh linh khí ở trên đó chảy xuôi. Bộ phương dùng long cốt thái đao ở thịt trên bố bố, tỉnh tại đây thịt trên rạch mấy đao, về sau tương kỳ cửa hàng vào từ vỏ dưới đáy. Ngay sau đó còn lại là bắt đầu xử lý chí tôn long chảo. Chí tôn hỏa long long chảo rất lớn, bộ phương cũng không có lấy toàn bộ móng ướt, mà là băm hạ trong đó hai cây long chảo, kéo đi chỗ đó phong duệ cốt chảo sau đó, đó là dùng thiên sơn linh tuyển nước rửa sạch, bãi nhập đàn chung. Huyết phượng kê xử lý tốt, hồng đầu vị cũng là xử lý sạch sẽ, những thứ này đều là linh thú, Tuy rằng đẳng cấp không chí tôn thú đáng sợ như vậy, nhưng là rất khó được linh thú thịt. Đem những thứ này chủ nguyên liệu đều là để vào từ đàn trung, từ vò đã bị giả bộ có chút mãn. Kế tiếp bộ phương đó là bắt đầu chuẩn bị vãng từ đàn trung để vào phụ liệu. Những thứ này phụ liệu có khi là bộ phương ở 10 vạn đại xuyên trong thu tập được linh dược, có khi là thì là một loại linh thú trứng chim. Là tối trọng yếu một cái đó là bộ phương lần trước ở Nam Thành chém giết đầu kia ma ngư giao chất thịt, cũng là bị hắn để vào trong đó. Trưng bày tràn đầy một bát tô. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn bãi đặt chung một chỗ. Còn chưa bắt đầu nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn bản thân sở xung doanh linh khí đó là hầu như phải nảy từ vỏ trên bể. Bộ phương điều chỉnh đổ xuống nồi nội nguyên liệu nấu ăn, tối hậu lấy ra một lon băng tâm ngọc bình rượu. Đem này băng tâm ngọc bình rượu ngã vào từ vỏ nội, khiến cho nguyên liệu nấu ăn đều là xung doanh, rót vậy rượu, tối hậu bộ phương ở ngã vào một nửa thiên sơn linh tuyển nước, liền là chuẩn bị hoàn tất. Tối hậu hắn lấy một mảnh tử linh quả lá cây, bọc lại từ vỏ miệng. Điều khác trông rất sống động vật đà che đắp lên từ vỏ, tất cả chuẩn bị công tác đó là hoàn thành. Nâng lên này có chút nặng nề từ vỏ, bộ phương thở ra một cái khí. Hắn lấy ra huyền vũ nồi, tâm niệm vừa động, huyền vũ nồi đó là ở trong hư không không ngừng xoay tròn, về sau thành lớn. Lớn đến một cái trình độ thời gian, đó là đỉnh trệ xuống tới. Bộ phương từ hệ thống túi không gian trung đổ ra một ít long huyết, nóng hổi long huyết tựa hồ ở huyền vũ trong nồi sôi trào. Đem Phật nhảy tường từ vỏ bãi vào huyền vũ trong nồi, tràn đầy nhập long huyết trong, khiến cho long huyết nhuộm dần Phật nhảy tường. Bộ phương lui về sau một bước, sắc mặt nghiêm trọng. Kế tiếp mới đúng nấu nướng Phật nhảy tường là tối trọng yếu thời khắc. Bộ phương sắc mặt đỏ lên, về sau hé miệng, phun ra một ngụm ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia chui vào huyền vũ nồi đáy nồi, ở là cái tiểu kèn trung tiêu đốt, hội tụ, bắt đầu ở đáy nồi dưới hừng hực tiêu đốt. Mà bộ phương tâm thần cũng là hoàn toàn chìm vào huyền vũ trong nồi, bắt đầu cảm ứng Phật nhảy tường nội nguyên liệu nấu ăn linh khí biến ảo. Đế đô bên ngoài, Cơ Thành Vũ quân đội rốt cục từ từ tới gần, vẫn đứng ở trên thành tường bọn thủ vệ nhất thời phát hiện mênh mông quần quận đại quân, đội vàng đem tin tức này ôm cho Cơ Thành Tuyết. Cơ Thành Tuyết nhất thời sắc mặt căng thẳng, hốt hoảng về tới trên thành tường, nhìn xa như vậy chỗ hạo hạo đãng đãng đại quân, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trên hư không, một đạo thân ảnh chắp tay đạp không mà đến, sớm đánh trận trận, khí huyết nổ vang, dường như muốn nhấc lên ngập trời cuồng phong. Đây là một đạo phóng đãng không kềm chế được thân ảnh của bá đạo đáng sợ này. Một thanh huyết sắc tu la kiếm xuyên toa ở thân thể của hắn chu vi, sắc bén không gì sánh được. Đoạn Linh ánh mắt như điện, nhìn thẳng thanh phong đế đô, tâm nhập trong, vạn thú viêm khí tức đặt ở đế đô trong phóng lên cao, ánh sáng ngọc như là trong đêm tối sao kim. Vạn thú viêm, nhất định là thuộc về ta. Lúc này đây, nhìn ngươi chạy thế nào? Khí huyết như kinh đảo phách ngạn, quần quần tận trời, Đoạn Linh thở nhẹ một cái khí, sắc mặt lạnh lùng lên. Chương 365. Nửa bước thần cảnh hạ xuống chương 365, nửa bước thần cảnh hạ xuống chương 365, nửa bước thần cảnh. Hạ xuống huyền vũ nồi huyền phù ở tại trên bầu trời nhà biết, theo kim sắc vạn thú viêm ở kỳ phía dưới hùng hồn tiêu đốt, huyền vũ nồi trên văn lộ cũng là từ từ lóe ra nổi lên ánh sáng. Ánh sáng sáng lên, hội tụ thành một con huyền ảo đồ án huyền vũ, làm cho bộ phương nhìn có chút hoa cả mắt. Nồng nặc mùi máu tươi ở nhà bếp trong lan tràn ra, này trong mùi máu tươi mang theo nóng hổi, mang theo mùi tanh, làm cho không khỏi cau mày. Đây là long huyết vị đạo, long huyết theo huyền vũ nồi bị đun nóng, cũng là từ từ sôi trào, ồ ồ bốc lên bọt khí. Bọt khí toát ra, về sau lại là bị bên trong linh khí cấp chống đỡ nghiền nát, vừa bỡ bể, linh khí đó là tuôn ra, lại là hình thành mới bọt khí toát ra. Đây là chí tôn hỏa long long huyết, vốn có đó là giống như nóng hở nham thạch nóng chảy, hôm nay ở thiên địa này huyền hỏa đun nóng hạ, nhiệt độ càng phát lên cao, linh khí tựa hồ cũng là bị trích nướng sôi trào lên. Mang theo một chút huyết sắc linh khí từ long huyết trong tuấn ra, đi lên kéo lên, gặp từ đàn nhiệt độ không cao, bên trong lại có băng tâm ngọc bình rượu tồn tại, sở dĩ khiến cho huyết sắc linh khí trực tiếp đó là nhuộm dần ở tại từ đàn trên. Tông nâu từ đàn mặt ngoài, từng đạo phảng phất thẳng máu tơ máu chậm rãi theo từ đàn vách tường thẳng hạ. Ôn hòa mỉm cười Phật đà trên cũng là hiện đầy tơ máu, thoáng cái đó là trở nên dữ tợn mà kinh khủng, phảng phất hóa thân làm huyết Phật. Chí tôn long huyết trong cũng đều là tinh hoa, tinh này hoa phải theo huyền vũ nồi linh nhử, thuận theo từ đàn xuống nước nhập trong đó nguyên liệu nấu ăn trong. Bộ phương lôi một cái ghế ngồi xuống. Lúc này đây hắn không lui nằm, mà là thắt lưng theo thẳng tắp, cả người vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú. Chân khí của hắn tản ra, như là hóa thành một tia rậm rạp chẳng trị mạng nhện, cuốn ở huyền vũ nồi, đi qua huyền vũ nồi hắn có thể cảm ứng được từ đàn bên trong đựng nguyên liệu nấu ăn mỗi một tia một hào linh khí biến hóa. Đây là chân khí nấu nướng, chính mình huyền vũ nồi hắn, chân khí nấu nướng xoay ngang tăng lên lại một cấp bậc. Phật nhảy tường bên trong, bởi vì hai đầu chí tôn thu thịt là để đặt ở đáy đàn, sở dĩ là nhanh nhất tiếp xúc được long huyết tinh hoa bốc hơi lên vị trí, đồng thời vạn thú viêm trung linh tính cũng là thông suốt quá vỏ để thẩm thấu bắt đầu dung nhập thái phẩm trong. Ở bộ phương cảm ứng bên trong, hai đầu chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn đó là phảng phất mặt trời chói chang giống nhau tản ra nồng nặc ánh sáng, linh khí trong đó loang lổ bất ham, không ngừng lưu chuyển, tựa hồ phải trong nồi hết thảy nguyên liệu nấu ăn linh khí đều là đảo loạn. Càng cao giai nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng lên càng là chắc trở, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ linh khí quá bằng bạc, càng thêm khó có thể khống chế. Bộ phương chân khí như tơ như lũ thẩm thấu nhập, như là một con chỉ mảnh khảnh tay nhỏ bé ở đúng thế những thứ này nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa linh khí tiến hành bình định. Bộ phương chân khí rất ôn hòa, như là dịu ngoan con mèo nhỏ. Mà này nguyên liệu nấu ăn linh khí thì vô cùng táo bạo, giống như là một con chỉ rít gào chó săn. Theo đạo lý mà nói, bộ phương chân khí hẳn là căn bản vô pháp lay động những thứ này táo bạo linh khí mới đúng. Thế nhưng đây là chân khí nấu nướng tinh túy tồn tại, nó cũng không cần rất chân khí cường đại, nó cần chính là có thể phụ thuận này táo bạo linh khí. Bộ phương chân khí điều khiển rất thành thạo, ở nhiệt độ bay lên trong quá trình, dễ dàng liền đem này táo bạo linh khí cấp trấn an xuống tới. Ùng 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 ùng. Long huyết từ từ bốc lên, toàn bộ nhà bếp tựa hồ cũng là nhẹ nhàng tạo nên huyết sắc ánh sáng. Đứng ở tiểu điểm trong mọi người, cũng không có nghe thấy được chút nào hương khí, ngược lại là nhà bếp trong phiêu đãng ra nồng nặc huyết tinh khí. Này huyết tinh khí vô cùng kịch liệt, nhường không ít người đều cũng có ta khổ sở bừng kín mũi. Đây là cái gì mùi? Thật là khó ngửi. Bọn họ lần đầu tiên từ bộ lão bản trong phòng bếp nghe thấy được khó như vậy văn vị đạo. Bộ lão bản cuối cùng cũng đến ở nấu nướng cái gì thái phẩm. Nghe Nhan kiến thức tương đối rộng, sắc mặt từ từ đổi đổi. Đây là long huyết. Long huyết. Những người khác đều là ngây ra một lúc, về sau đều là nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tiểu Hắc vừa hai móng vuốt đập chết một đầu chí tôn hỏa long, bộ lão bản không phải là đem hỏa long kia máu cấp thả ra rồi đi? Dùng long huyết nấu nướng sao? Trong lòng mọi người nhất thời kích động lên, chí tôn long huyết cỡ nào vật chân quý, lại là dùng để nấu nướng, xa xỉ như vậy. Cũng chỉ có bộ lão bản. Trong lúc nhất thời, bọn họ cuối cùng không cảm thấy long huyết này vị đạo khó nghe. Trên thực tế, bộ phương cũng không có cầm long huyết tới nấu nướng, hắn chỉ là đem long huyết để linh Phật nhảy tưởng phụ liệu mà thôi. Bất quá Nghe Nhàn đám người cũng không rõ ràng lắm điểm này, bằng không nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Tiểu Hắc ghé vào tiểu cửa tiệm, nghe long huyết này vị đạo cũng là không khỏi mở mắt. Nó cũng là có ta vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không rõ ràng lắm bộ phương ở nấu nướng cái gì. Nó lỗ mũi chó khẽ động, muốn đi qua hơi thở tới phân biệt ra được bộ phương nấu nướng là cái gì thái phẩm, thế nhưng rất nhanh, nó mắt chó đó là trừng lớn, bởi vì nó phát hiện, nó cư nhiên vô pháp đoán được bộ phương cuối cùng cũng đến ở nấu nướng là vật gì. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đang nghiên cứu mới thái phẩm? Này mới thái phẩm, thoạt nhìn hình như rất lợi hại a. Cư nhiên sử dụng hai loại chí tôn nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Hắc trong lòng đống nhiên có chút ngạc nhiên, đống nhiên hình như thưởng thức một phen thức ăn này phẩm, đầu lưỡi không khỏi phun ra, trong ánh mắt tràn đầy tình kia sáng hoa. Đế đô bên ngoài, mênh mông quần quận quân đội không ngừng tới gần, rất nhanh đó là nguy cấp, đại quân mang tới cảm giác gáp bách lần thứ hai tập kích mà đến, hầu như nhường đứng ở trên thành tường Cơ Thành Tuyết cảm thấy một trận hít thở không thông. Nhiều như vậy quân đội tại sao lại xuất hiện ở người này? Thanh Phong quân đội của đế quốc chứ? Thanh Phong đế quốc đem Cơ Thành Vũ đội kịp tệ ra quần quân đội chứ? Đối mặt này mênh mông quần quận đại quân, Cơ Thành Tuyết trong lòng hầu như có chút kinh khủng, bởi vì đế đô trong ngoại trừ thành vệ quân, căn bản cũng không có dư thừa quân đội. Thành vệ quân số lượng cũng bất quá hơn một vạn, làm sao có thể cùng này dưới đại quân đối kháng? Lúc này mới vừa giải quyết rồi hai đầu hầu như muốn hủy diệt đế đô chí tôn thú, đuổi chạy hai vị chí tôn. Đây cũng xuất hiện một đống lớn đại quân tới gần. Hơn nữa trọng điểm là, này đại quân tới chút nào không lý do, hắn Cơ Thành Tuyết quân đội là không có gì cả người sớm đem tin tức báo cáo trở về. Đoạn Linh đứng ngạo nghễ ở trên trời cao, trên người trường bào bay phất phới. Hắn cũng không có xem dưới đại quân. Này đại quân tịnh không phải của hắn chủ ý, hắn thấy, có đại quân cùng không có đại quân khác biệt cũng không lớn, chủ yếu là đại tế ti nhất định phải đem đại quân liên lụy đến người này, Đoạn Linh cũng là bất đắc dĩ. Lấy hắn hôm nay nửa bước thần cảnh tu vi, còn cần người phàm đại quân làm trợ lực. Quả thực buồn cười. Đại tế ti xem ra vẫn không hiểu, gọi là nửa bước thần cảnh, rốt cuộc là bực nào cảnh giới. Tuy rằng chưa từng hoàn toàn tránh đoạn chí tôn công xiềng, nhưng đã không phải là vậy chí tôn có thể so sánh. Thái thượng trưởng lao chắp tay đứng lặng ở trên thành tường, tóc bạc bạch hồ ở phong tiêu khắp hạng, cũng là chậm rãi phiêu đãng. Hắn có vẻ có vài phần tiên phong đạo cốt, thải đạp hư không, chậm rãi bay lên. Ánh mắt của hắn rất bình thản, nhìn nhau trong hư không Đoạn Linh. Tuy rằng Đoạn Linh quanh thân mơ hồ bính phát ra thiên địa uy áp nhường hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh, bất quá này cũng không nhường hắn cảm thấy lùi bước. Đột nhiên, xa xa vòm trời trên, một đạo kiếm quang phá không mà đến. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, hóa thành một đạo ngự kiếm phi hành tiêu sái bóng người. Tiếng cười vang vọng phía chân trời, về sau thủy rơi vào thái thượng trưởng lão bên cạnh thân. Kiếm quang tán đi, lộ ra chính là Bạch Vân Sơn trang trang chủ Vu Mục thân hình. Thái thượng trưởng lão có chút kỳ dị nhìn Vu Mục liếc mắt, hắn còn tưởng rằng Vu Mục hẳn là bởi vì thụ thương không sẽ tới. Vu Mục hào khí ngất trời, ánh mắt như điện nhìn thẳng Đoạn Linh. Vân khởi kiếm từ dưới chân của hắn chạy như bay dựng lên, tối hậu rơi vào rồi trong tay của hắn, tiêu sái phi thường. Để tại hạ trở lại phải một hồi nửa bước thần cảnh thực lực đi. Vu Mục vừa cười vừa nói, kiếm trong tay quang lóe ra, nồng nặc kiếm khí cùng ở trên đó lưu chuyển. Thái thượng trưởng lão ngẩn ra, về sau cũng là bước dâu cười dài. Đoạn Linh đạm mạc nhìn hai người này, khoe miệng từ từ nhếch lên, lãnh ý từ từ ở trên mặt của hắn hiện lên. Hai người các ngươi hiện tại cút, bản tôn có thể tha các ngươi một mạng, nếu tiếp tục không biết phân biệt. Vậy đi tìm chết đi. Ở bên cạnh hắn chạy như bay xuyên toa tu la kiếm mạnh vào tay, ngập trời kiếm ý nhất thời bật lên, về sau thiên địa uy áp từ trên người của hắn tuôn ra, hướng phía Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục đấu đá đi. Thái thượng trưởng lão sắc mặt bình tĩnh vuốt râu, về sau tay niết phù ấn, Thanh Phong đế quốc trên thành tường đó là bính phát ra từng đạo ánh sáng chói mắt bó buộc. Này chùm tia sáng trung xung doanh mênh mông năng lượng. Thiên Cơ Tông thu nhận sử dụng trận pháp bảng xếp hạng trận thứ nhất, Thiên Cương Tinh Sát trận. Thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Đoạn Linh, rốt cục đưa hắn áp đáy hòm tuyệt sống cấp móc ra. Vu Mục cũng là phá lên cười. Nắm vân khởi kiếm, chỉ phía xa Đoạn Linh, khí tức trên người đang không ngừng kéo lên. Kiếm ý xông thẳng cửu tiêu, liên tục bính phát ra 3 lần bạo phát, đem hơi thở của hắn dồn đến một cái phi thường mức đáng sợ. Bạch Vân Sơn trang bí pháp, kiếm ý tam bạo. Đoạn Linh mặt không đổi sắc, thân hình khôi ngô không gì sánh được, cánh tay trái trên vô hình kia chí tôn gông xiềng nổi lên, phát ra xiềng xích va chạm có tiếng. Giơ lên kiếm, huyết sắc quang mang lưu chuyển, tu la kiếm ý tàn sát vừa bãi ra. Ghé vào tiểu điểm trung tiểu hắc đống nhiên khinh di một tiếng, quay đầu nhìn về phía đế đô ngoài cửa thành. Cư nhiên chạy tới một người nửa bước thân cảnh. Bộ phương người này gây chuyện xoay ngang càng ngày càng cao a.
Chương 366, Phật nhảy tường thành.
Chương 366, Phật nhảy tường thành.
Chương 366, Phật nhảy tường thành.
Cơ Thành Tuyết trợn mắt hốc mồm nhìn trên vòm trời rằng có ba người, không rõ bầu không khí thế nào ở trong lúc nhất thời lại trở nên như thế sắc sơ. Ba người này đều là chí tôn a. Không hề nghi ngờ đều là chí tôn, đáng sợ khí tức từ trên người của bọn họ phát ra, chen ép đứng ở trên thành tường tất cả mọi người là lạnh run. Đây là thuộc về chí tôn uy áp, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Cơ Thành Tuyết nhìn về phía vậy đối với mặt cả người bao phủ huyết sắc ánh sáng nam tử, sắc mặt càng trắng xám không gì sánh được, bởi vì hắn nhìn người nọ, thì cảm giác mình phảng phất là đang đối mặt một phương thiên địa dường như, toàn bộ tâm thần đều là đang run rẩy, cả người tựa hồ cũng là không nhịn được nghĩ phải lệ nằm trên đất. Đó là thuộc về uy nghiêm của cấp trên, tu vi của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ là Cơ Thành Tuyết bên này, ngay cả Cơ Thành Vũ đại quân cũng là đồng dạng sao động bất an, mỗi tên lính đều là ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu ba vị đáng sợ cường giả giằng co, trong lòng kinh khủng. Trên thành tường có một đạo nói chùm tia sáng đầu ép dựng lên, này chùm tia sáng thủy rơi vào tóc bạc bạch hổ trên người lão giả, như là hóa thành một món to lớn tinh quang áo giáp, tràn đầy sát sơ sát khí áo giáp, một cái khổng lồ tinh quang cự nhân còn lại là ăn mặc này áo giáp. Đây là Thiên Cơ Tông cất kỹ trận pháp, Thiên Cương Tinh Sát Trận. Là Nam Cương nơi lớn nhất lực sát thương trận pháp, nếu như Đoạn Linh chưa từng đột phá tới nửa bước thần cảnh, Thái Thượng trưởng lão thật đúng là hoàn toàn không muốn bố trí trận pháp này. Bởi vì bố trí trận pháp này, này đây sinh mệnh lực trôi qua là đại giới, câu thông vòm trời trên Thiên Cương Tinh Thần tới hình thành đáng sợ trận pháp. Uy năng vô cùng, chiến lược ngập trời. Tinh quang ánh sáng ngọc, cương khí sắc sơ. Một cái khổng lồ do tinh quang hình thành thật lớn hư ảnh hiện lên, này hư ảnh toàn thân đều là quần áo nón nảy áo giáp, tay trái cầm kiếm, tay phải nắm kích, khí thế tận trời. Mặt mày nội trừng, sát khí thẳng Đoạn Linh đi. Vũ mục khí tức cũng là đang nhanh chóng kéo lên, Bạch Vân Sơn chàng có thể sừng sững ở Huyền Hư Linh Trạch trong, tuyệt đối là có đầy đủ nội tình. Vũ mục kiếm ý rất mạnh, hơn nữa Bạch Vân Sơn trang bí pháp, bất kể giá cao bạo phát kiếm ý trong nháy mắt uy năng, hoàn toàn không kém gì Thái Thượng trưởng lão bố trí đi ra ngoài trận pháp. Thái Thượng trưởng lão hết ý nhìn Vũ mục liếc mắt, người này xem ra là thực sự muốn liều mạng. Bất quá Vũ mục tại sao phải như thế bất kể giá cao liều mạng? Đây là nhường hắn có chút không hiểu. Mà này, có thể cũng chỉ có Vũ mục tự mình phải hiểu không? Khả năng trong lòng của hắn nín một ngụm hờn rồi, cần gấp phát tiết một phen. Đoạn Linh lạnh như băng cười, tay trái tuy rằng kéo xiềng xích, thế nhưng khí tức trên người cũng chút nào không kém gì Vũ mục cùng Thái Thượng trưởng lão. Hắn một người như thế, lại là áp chế hai người khí tức. Đây quả thực là có chút nghe rợn cả người. Đây là nửa bước thần cảnh lực lượng sao? Tu La kiếm vào tay, bước ra một bước, cuốn lên thiên địa bị áp, hướng phía Thái Thượng trưởng lão cùng Vũ mục lướt đi. Ngăn trở ta thu được vạn thú viêm người. Giết! Ngập trời huyết sắc kiếm khí mang tất cả, phản phất hóa thành khắp bầu trời của phòng, hết thảy đều là bị che đậy lên. Một kiếm này, mang theo nửa bước thần cảnh uy áp, mang theo Đoạn Linh một thân thế không thể đỡ khí tức, thẳng hai người mà đến. Vũ mục gào to một tiếng, tóc dài bốn phía phiêu đãng, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí từ trong tay hắn vân khởi kiếm trong bộ phát ra, rậm rạp chẳng chỉ hướng phía Đoạn Linh chút xuống đi. To lớn tinh quang cự nhân cũng là đánh ra trong tay cự kích, không khí đều là phát ra bất kham gánh nặng gào thét. Ba người công kích ở trên hư không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Này bạo tạc, lôi cuốn khởi một cổ chân khí lớp tứ tán lái đi. Khí này lớp ngập trời, thiếu chút nữa đem trên thành tường Cơ Thành Tuyết đám người cấp ném đi. Mà dưới Cơ Thành Vũ đại quân sớm đã thành ngã trái ngã phải. Vòng trời trên, ba loại màu sắc năng lượng ba động ở va chạm. Thái Thượng trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, hai tay nắm bắt pháp quyết, khí tức đang không ngừng ba động, tóc dài thỉnh thoảng phiêu đãng dựng lên. Vũ mục dùng sức đẩy rời đi vân khởi kiếm, dường như muốn xuyên thủng mọi thứ. Ánh mắt hai người như điện, nhìn thẳng Đoạn Linh. Đối mặt nửa bước thần cảnh, bọn họ vẫn là không có chút nào lùi bước. Ba người ở trên trời khung trên đại chiến dư ba khuyết tán ra, khiến cho trong đế đô bách tính đều là chiến chiến lâm lớp, sợ bị dư ba cấp chấn giết. Cơ Thành Tuyết cũng là sắc mặt trắng bệnh, loại này chiến đấu quả thực vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Tiểu Điếm trong mọi người cũng là cảm ứng được chiến đấu này, đều đi ra tiểu điếm, nhìn về thành tường ở ngoài. Chỗ vòm trời trên, ba đạo ba quang ở va chạm nhau. Nghe Nhan Tuyệt Mỹ dung nhan trên nổi lên lau một cái lo lắng, nàng biết, này ba đạo đáng sợ trong hơi thở, có một đạo là thuộc về Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão thế nhưng Thiên Cơ Tông người tâm phúc, nghìn vạn lần không thể xuất hiện bất kỳ thất thoát nào à. Tiểu Hắc đối với chiến đấu ngược lại không có hứng thú gì, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, đó là ngáp một cái, kế tục nằm giấc ngủ. Nhà bên trong, Bộ Phương chặt từ nhắm hai mắt mâu, hắn trong đan điền chân khí đang nhanh chóng lưu chuyển. Vô số chân khí sợi tơ phúc đắp lên huyền vũ nổi, cảm ứng trong nổi Phật nhảy tưởng trung nguyên liệu nấu ăn linh khí biến hóa. Bộ Phương sắc mặt mười phần nghiêm túc, không được phép hắn có nửa điểm sai lầm, sở dĩ hắn trên trán đều là bí ra tầng mồ hôi mịn, mồ hôi hột tròn vo, theo gò má của hắn chảy xuống xuống. Nhà bếp trong vô cùng an tĩnh, đế đô bên ngoài chiến đấu ba động, kinh thiên tiếng nổ mạnh, hoàn toàn truyền lại không được người này. Có thể, vào thời khắc này Bộ Phương trong mắt chỉ có Phật nhảy tưởng. Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ có chút đánh giá thấp này Phật nhảy tưởng nấu nướng độ khó, gia nhập hai đầu chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng lên, độ khó vô cùng thật lớn. Thi triển chân khí nấu nướng hắn cảm giác được tự mình có chút tâm lực lao lực quá độ, tâm lực không đủ. Hắn vẫn luôn ở cắn răng kiên trì, rất sợ buông lòng trễ, đó là thất bại trong gắng sức, khiến cho này một nồi Phật nhảy tưởng vỡ nát. Như vậy thì thực sự cái được không đủ đắp đủ cái mất. Tuy rằng chắc trở, thế nhưng đây cũng làm sao đều không phải đối với hắn một loại khảo nghiệm chứ. Bộ Phương cắn răng, không buông tha, là lập thể muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới thực vật liên đỉnh phong chủ thần nam nhân, tại sao có thể bởi vì này sao một điểm độ khó thì tuyển trạch lùi bước? Hắn bước này một ngày lùi bước, vậy đối với hắn chủ nói chi tâm sẽ hình thành đả kích khổng lồ. Đây tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Ung 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 ung. Trong nồi long huyết càng thêm sôi trào, thỉnh thoảng đẩy ra đi ra ngoài long huyết mang theo nóng hổi khí tức, trước thiêu bộ phương thân ra tay cánh tay. Bộ phương nín một cổ chân khí, mắt sáng như đuốc. Huyền vũ trong nồi từ đàn cũng là càng thêm dung quang tỏa sáng, trên đó huyết sắc sợi tơ cũng là bay nhanh rút đi. Nhưng mà nhà bếp trong vẫn như cũng là không có chút nào hương vị phiêu đang ra. Bộ phương ánh mắt nhìn chằm chằm Phật nhảy tường trên mặt mang nụ cười Phật đà, tâm niệm trong dầm dạp chẳng chịt chân khí đang không ngừng hỗn hợp từ đàn nội hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Đông đảo nguyên liệu nấu ăn hội tụ vào một chỗ, giống như là món thập cẩm. Này không thể so cái lẩu, còn hơn cái lẩu, Phật nhảy tường độ khó lớn không ít. Mồ hôi không ngừng từ bộ phương trên người chảy xuống, đem xiêm ý của hắn đều là thấm ướt. Bộ phương từng nốn thở hổn hển. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rụt lại. Từ đàn tre trên trông rất sống động, Phật đà tựa hồ càng thêm sinh động cùng chân thực, phản phất có một đạo vô hình tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng bếp quanh quẩn mở ra. Một nói ánh sáng màu vàng từ Phật đà trên lảng vàng bay ra, xông thẳng tới chân trời. Thấy đạo này trùm tia sáng, bộ phương trong lòng vẫn buộc chặt huyền cũng rốt cục lòng rồi rời ra. Đỉnh trực sống lưng hắn cả người khí lực đều giống như là bị rút ra giống nhau, toàn bộ lui nằm ở ghế trên, ngụm lớn thở mạnh. Mồ hôi hoàn toàn đưa hắn hoàn toàn sũng nước thấp. Bất quá khỏe miệng của hắn cũng hơi kéo kéo. Đi hắn nha. Rốt cục nấu nướng xong rồi, mệt mỏi quá. Tính là bình tĩnh như bộ phương, cũng là nhịn không được gầm thầm đoán trách một câu. Nhưng là trong lòng của hắn là vui duyệt, hắn có thể cảm giác được, đang hoàn thành Phật nhảy tường nấu nướng trong nháy mắt, chân khí của hắn nấu nướng xoay ngang như là phá khai rồi một cái chắn, thu được cao hơn tiến bộ. Huyền vũ trong nổi, thiên địa huyền hỏa tán đi, long huyết cũng không lại sôi trào. Thế nhưng Phật nhảy tường từ đàn trên, kim sắc chùm tia sáng cũng vẫn là vậy ánh sáng ngọc, soi sáng Phật đà như là thật muốn từ đó nhảy ra giống nhau. Bộ phương khuôn mặt vẻ mải, đem từ đàn từ huyền vũ trong nổi lấy ra. Mã nổi long huyết cư nhiên đều là mất đi huyết sắc, lại là trở nên cùng nước trong giống nhau. Thế nhưng bộ phương thời khắc này lực chú ý không ở nơi này phai màu long huyết trên, mà là đang Phật nhảy tường trên. Không có bất kỳ hương vị phiêu đãng đi ra ngoài Phật nhảy tường, làm cho bộ phương trong lòng hơi vui vẻ. Càng là không hương vị, đó chính là nói rõ đạo này Phật nhảy tường càng là thành công. Lôi cuốn chất khí, bộ phương một trưởng vô ở tại Phật đà trên, một tiếng ông minh vang vọng. Phật đà che quẳng dựng lên, thật đúng là như là nhảy ra ngoài dường như. Ánh sáng sáng chói từ từ đàn trong lảng vàng bay ra. Từ linh quả lá cây bị hun đảo hoàn toàn biến thành kim sắc, kim mang ở trên đó lưu chuyển. Mà bộ phương đối mặt với kim sắc ánh sáng ngọc sáng bóng, vươn tay, nhẹ nhàng bóc nảy từ linh quả lá cây. Chương 367. Tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 367. Tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 367. Tiểu tử rốt cuộc tìm được ngươi. Dầm dầm oanh. Dung trời tiếng nổ mạnh ở vang vọng, khí lãng từng vòng chấn động lái đi, suy phất khởi cuồng phong gào thét. Thanh phong đế đô phía trên, ba đạo đáng sợ thân ảnh đang không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là phải phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh hưởng, khiến cho mỗi một cái chú ý chiến đấu người, trong nội tâm đều là phải không khỏi vừa nhảy. Mà thái thượng trưởng lão cùng Vũ Mục còn lại là càng đánh càng kinh hãi. Bởi vì theo mỗi một lần va chạm, bọn họ đều là có thể cảm thụ được trong cơ thể bay nhanh biến mất năng lượng, bọn họ của lực lượng này dù sao đều không phải thuộc về tự thân, khó có thể kéo dài. Mà trái lại Đoạn Linh, hắn mỗi một lần va chạm kết thúc đều là bộ mặt hồng tìm không đập mạnh, rất hiển nhiên còn có lưu dư lực. Nửa bước thần cảnh, quả nhiên cường hãn. Mặc dù nói nửa bước thần cảnh cũng không có hoàn toàn siêu thoát ra chí tôn cảnh giới phạm chủ, thế nhưng nếu cùng thần cảnh dính dáng, đó chính là không phải chuyện đùa. Thiên cương tinh sát trận rất mạnh, thế nhưng thái thượng trưởng lão lại là có chút tuổi già, vô pháp duy trì liên tục lâu lắm. Hắn gương mặt sớm đã thành trở nên trắng bệnh không gì sánh được, vài lần va chạm sau đó, thái thượng trưởng lão đó là biết, hắn thì không cách nào ngăn cản này tu la môn môn chủ Đoạn Linh. Phốc suy, một đạo huyết sắc kiếm quang chém xuống. Tinh quang cự người nhất thời bị chém vỡ nát, hóa thành khắp bầu trời tinh quang di tản ra. Thái thượng trưởng lao tóc bạc cửa hàng tán, khí tức thoáng cái đó là bề bại, hình dung tiểu tụy, cả người từ trên hư không rơi xuống, hung hăng ngã ở mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết, hơi thở mong manh. Vũ Mục kiếm ý cũng đã bắt đầu suy yếu, hắn dù sao chỉ là chí tôn, đem kiếm ý tam bạo, tuy rằng ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng đúng thế gánh nặng của thân thể quá lớn, hơn nữa đối với hắn lĩnh ngộ kiếm ý cũng là có to lớn tổn hại. Hắn một kiếm chém ra, phảng phất phi tiên một kiếm, lóe ra khởi diệu dương quang mang. Thế nhưng tu la kiếm ý càng thêm bá đạo, lôi cuốn mênh mông giết chóc khí tức trực tiếp đánh vào kiếm ý của hắn trên. Vũ Mục người ở trên hư không trung, đó là phun ra tiên huyết, mà không có chút máu, trong tay nắm chặt bán thần khí vân khởi kiếm cũng là băng bay. Bành! Từ trong hư không rơi xuống, Nam Cương nơi hai đại đỉnh chí tôn đến đây bị thua. Đoạn Linh đứng ngạo nghễ ở trên trời cao, nắm huyết sắc tu la kiếm, sau lưng của hắn bộc phát ra chính là hầu như muốn che khuất bầu trời huyết sắc quang mang, khí thế vô cùng đáng sợ. Một luồng thần huy từ đằng xa sao mai tinh trên soi sáng ra, như là một thanh chém rách tinh không trường kiếm, gào thét mà qua. Đoạn Linh sắc mặt lạnh lùng nhìn ngã xuống trên thành tường, khí tức bể bại hai vị cường giả, rốt cục nhịn không được phá lên cười. Nam Cương nơi đỉnh cường giả thì như thế nào? Vẫn là thua ở hắn Đoạn Linh trong tay, đợi được hắn Đoạn Linh bước chân vào thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh, thân thể cảnh sau, Thiên Cơ Tông thái thượng trưởng lão, Bạch Vân Sơn trang trang chủ, lại coi là cái gì? Tia nắng ban mai sau lưng hắn nhấp nháy, đưa hắn sấn thác phảng phất là một cái đứng ngạo nghễ vòm trời thiên thần. Dưới mọi người nhìn một màn này, đều là cảm thấy trong lòng chấn động, mỗi người tựa hồ cũng là bị xúc động đến, đều quỳ sát xuống, như là triều bái giống nhau đối mặt với Đoạn Linh. Hay loại cảm giác này, hay loại này tất cả mọi người muốn triều bái cảm giác của ngươi, chí cao vô thượng cảm giác. Đoạn Linh đôi mắt hơi mở, tràn đầy vẻ hưng phấn, cười dài có tiếng càng sông thẳng tới chân trời. Trên thành tường, Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục nhắm hai mắt lại, tâm như cho ngợi. Đột nhiên, Thái thượng trưởng lão mở mắt ra, hắn hầu như cũng bị tối tăm bao phủ, trong tâm tựa hồ đầu ép ra một chút hy vọng. Này đế đô trong còn có một tôn thực lực không rõ linh thú. Lúc trước hai móng đuốt đập chết một đầu chí tôn hỏa lòng con kia mập chó, có nó ở, mới có thể chờ đợi được này Tu La môn yêu nhân đi. Thái thượng trưởng lão ngực một ngấm, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trong lòng dâng lên lau một cái mong được. Nếu là riêng chí tôn kia thú cũng không đỡ nổi Đoạn Linh, Nam Cương nơi đem một lần nữa bị Tu La môn sợ chi phối. Cười dài có tiếng quanh quẩn ở toàn bộ đế đô trong, nhưng tất cả mọi người là sinh lòng sợ hãi. Đột nhiên, Đoạn Linh tiếng cười hơi ngừng. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục đôi mắt cũng là trừng, đều là nhìn về trong đế đô một cái phương hướng. Bởi vì bọn họ cảm ứng được một mênh mông linh khí từ phương hướng kia phóng lên cao, dường như muốn tách ra vòm trời trên tầng mây. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Nghe Nhan tinh xảo khuôn mặt trên mạnh toát ra vẻ hưng phấn, quay đầu nhìn về phía tiểu điểm phương hướng. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang trụ từ tiểu điểm trong phóng lên cao. Màu vàng kia, kim vô cùng thuần túy. Tiểu Hắc vốn có nằm thân thể cũng là đột nhiên dương lên đầu chó, kinh ngạc nhìn quang thúc kia. Đang quang thúc kia chậm rãi tiêu tán thời gian, một kỳ lạ ba động bắt đầu từ nhà bếp trong tràn ngập ra. Một hương vị, một phảng phất sẽ cho người trầm luân hương vị phiêu phiêu thoáng qua mà đến. Lấy tiểu điểm làm trung tâm, tứ tán lai đi, chậm rãi phiêu đãng, nhằm phía toàn bộ đế đô. Hương vị, nói không rõ không nói rõ, nhưng chính là cho ngươi trầm luân, nhịn không được nhắm mắt lại hô hấp, tưởng phải bắt được vô hình kia lương khí. Đế đô trong hầu như mỗi một cái quỷ dạp trên mặt đất bách tính đều là bị mùi thơm này hấp dẫn, đều hít mắt, vẻ mặt hưởng thụ dương lên đầu lĩnh. Thơm quá a, chưa từng có người qua thơm như vậy lương khí, đây là đang nấu cái gì? Mùi thơm này, so với trên người nữ nhân hương vị hoàn hảo văn. Xong, ta say. Dân chúng nghị luận ở Mỹ đều là say mê. Nghe Nhan đám người cũng đồng dạng là luân hãm vào mùi thơm này trong, hương vị trung tựa hồ cất giấu mùi rượu, nhưng vừa có vị thịt, thế nhưng trong vị thịt lại xen lẫn mùi bào ngư. Căn bản nói không rõ sở rốt cuộc là mùi vị gì. Cái loại cảm giác này, giống như là phảng phất có ai ở tâm đầu người trên gãi gãi ngứa giống nhau. Thâm dương có nhịp. Toàn bộ Thanh Phong Đế Đô đều là bị mùi thơm này bao phủ. Đoạn Linh thật vất vả doanh tạo nên bầu không khí, nhất thời bị mùi thơm này hoàn toàn đánh vỡ, nguyên bản quỷ sát người đều là không kiểm hãm được đứng lên. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục sắc mặt cổ quái, người trong không khí tràn ngập hương vị. Trong lòng sợ hãi than, thực sự thơm quá. Mà Cơ Thành Tuyết cũng dở khóc dở cười, này loạn nhập hương vị. Lẽ nào bộ lão bản vừa rồi cư nhiên đang làm món ăn sao? Ba vị trí tôn ở đại chiến, hắn cư nhiên một điểm cũng không hoảng. Cư nhiên ở nấu nướng. Ngươi như a? Bộ lão bản. Bị mùi thơm này một nháo, Cơ Thành Tuyết trong lòng đúng thế Đoạn Linh kinh cụ cũng là tiêu tán không ít, vốn có buộc chặt cơ nhục cũng là dễ dàng hơn. Tất cả mọi người nghe thấy được mùi thơm này, Đoạn Linh tự nhiên cũng là nghe thấy được, con ngươi của hắn như điện, nhìn thẳng tiểu điểm trong. Vạn thú viêm chỗ ở vị trí ở đằng kia, mùi thơm này chuyển ra vị trí cũng ở đằng kia. Nơi đó chính là của hắn mục tiêu. Bộ phương thận trọng bóc bị nhuộm dần thành màu vàng tử linh quả lá cây, chỉ là xé ra một cái miệng nhỏ. Nhất thời quần quật nhiệt khí bắt đầu từ trung phúng ra ngoài, kèm theo là làm cho bộ phương triệt để trầm luân hương vị. Hương vị phản phất hóa thành ánh sáng ngọc kim sắc, như là một con rồng từ đó bay ra, lại phản phất là hóa thành một con cóc từ bên trong nhảy ra, hương vị đánh thẳng vào tâm thần của hắn, như là một mũi tên ở tại trong đầu của hắn trên. Hắn hít mắt, khoe miệng hơi treo nổi lên một tia độ cùng, thưởng thụ này kẻ khác say mê hương vị. Hồi lâu sau mới đúng phục hồi tinh thần lại, trong lòng tán thán. Không hổ là Phật nghệ tượng. Ở nấu nướng trong quá trình một điểm hương vị cũng không có, thế nhưng một xé mở này từ linh quả lá cây, hương vị ngăn cản cũng không đỡ nổi, phảng phất che mũi, hương khí cũng là phải theo da thịt lỗ chân lông chui vào tứ chi bách hải giống nhau. Ung ngục nuốt nuốt nước miếng một cái, bộ phương đem tử linh quả lá cây hoàn toàn bạch trần. Hương khí đó là cuồn cuộn tuôn ra, dâng lên tinh khí, tràn ngập linh khí. Thái phẩm tựa hồ ở phát quang, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Bất quá phát quang cũng không duy trì liên tục lâu lắm, rất nhanh đó là tiêu thất, chỉ còn lại có hương khí, linh khí, tinh khí cùng với cuồn cuộn nhiệt khí. Thời khắc này bộ phương một điểm cũng không biết, Phật nhảy tường hương vị sớm đã thành tràn ngập đến toàn bộ đế đô. Tâm tình của hắn có chút sung sướng, ôm lấy ấm áp từ đàn, hướng phía tiểu điểm bên ngoài đó là đi đến. Ùng ục, ùng ục. Toàn bộ đế đô đều là truyền đến nuốt tiếng nuốt nước miếng, liên tiếp, quả thực kinh người. Coi như là Cơ Thanh Tuyết, thân là Thanh Phong Đế quốc hoàng đế đều là chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Thử. Tiêu đau một tiếng ở trên bầu trời nổ vang, như là quần quần sấm sét mênh mông quần quần lái qua, khiến cho mỗi vị đắm chìm trong hương vị trong bách tính đều là hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn họ lúc này mới đúng phản ứng kịp, nguyên lai còn có một tôn đáng sợ tồn tại chính sừng sững ở trên trời không trên. Đoạn Linh dùng một tiếng hừ lạnh tuyên thệ sự tồn tại của mình cảm giác. Ánh mắt của hắn rơi vào tiểu điểm trong, mùi hơi một người. Không thể không nói, mùi thơm này thật là thơm. Thế nhưng, hắn để ý hay là vạn thú viêm. Đầu ngón chân ở trong hư không một điểm, không khí tựa hồ cũng là xảy ra chấn động, rung động mênh mông quần quần lái đi. Về sau một trận xiềng xích va chạm có tiếng vang vọng, Đoạn Linh thân hình xoát một tiếng đó là rơi vào tiểu điểm trước, vung lên kịch liệt cuồng phong. Nghe Nhan chờ trong lòng người nhất thời kinh cụ, đều lui vào tiểu điểm bên trong, đối mặt loại này tồn tại, chỉ có ở tiểu điểm chung bọn họ mới có thể cảm thấy an lòng. Bộ phương ôm chứa Phật nhảy tường từ đàn từ trong phòng bếp đi ra, đem này từ đàn bày ở tiểu điểm trên bàn, hương vị quần quần không ngừng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh từ đó tràn ngập ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, kéo kéo khóe miệng. Linh dược tiện Phật nhảy tường hoàn thành, Tiếu Mông tướng quân độc hẳn là có thể giải. Tiếu Yên Vũ nghe xong lời này, nhất thời mừng đến chảy nước mắt, nhanh lên đỡ lấy mặt kia trên hiện đầy tử khí Tiếu Mông. Ở Bộ Phương từ trong phòng bếp đi lúc đi ra, Đoạn Linh cũng rốt cục thấy hắn. Đoạn Linh cả đời này đều sẽ không quên Bộ Phương dáng dấp. Cái kia khi hắn không coi vào đâu, đem vạn thú viêm từng điểm xé rách xuống tới, nuốt vào trong bụng tên đáng chết. Nắm Tu La kiếm, Đoạn Linh đầy người sát khí thẳng Bộ Phương mà đến. Bộ Phương trong lòng tựa hồ có điều cảm ứng, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu điểm ở ngoài, đó là thấy được đằng đằng sát khí nhìn chăm chú vào hắn, từng bước chậm rãi tới Đoạn Linh. Gì? Người này đều không phải ở đó 10 vạn đại xuyên trong cướp giật vạn thú viêm thời gian, so với chính mình kém như vậy một chút tên sao? Hắn thế nào tới? Hơn nữa thực lực của người này tựa hồ rất mạnh, Tiểu Bạch đều đánh không lại hắn. Bộ Phương trong lòng vô cùng kinh ngạc nghĩ đến, đem vật cầm trong tay đầm nước trà lau rơi, mặt không thay đổi nhìn Đoạn Linh. Đoạn Linh cũng là nhìn chằm chằm Bộ Phương, liền mở miệng, điềm nhiên nói, "Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, thanh vạn thú viêm. Giao ra đây đi." "Bằng không, chết." Chương 368. Bị đánh bay nửa bước thần cảnh chương 368, bị đánh bay nửa bước thần cảnh bằng không. "Chết." Đoạn Linh đang nói ra những lời này sau đó, trên người hắn bính vọng lại sát ý hầu như muốn hóa thành thực chất. Phản phất là sau lưng hắn tạo thành một đáng sợ muốn thôn vệ hết thể ác ma. Tâm thần của mọi người vào giờ khắc này đều là cảm thấy có vài phần trầm trọng, hơi sau lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng xám. Khí lãng quần quật lại đi, uy áp bao trùm, khiến cho người chung quanh cảm thấy ngực một trận nặng nề, như là đè nặng một cục đá to lớn giống nhau. Bộ Phương sắc mặt ngược lại không có bao lớn biến hóa, hoặc là nói, trên mặt hắn biểu tình căn bản cũng không có phát sinh biến hóa. "Ngươi muốn bạn thú viêm?" Bộ Phương thản nhiên nói. Thanh âm của hắn không lớn, rất bình tĩnh, thế nhưng thời khắc này bốn phía đều là bị Đoạn Linh uy thế cấp chen ép im lặng. Hắn lời này ngôn ngữ vừa ra, nhất thời thì chuyển khắp bốn phía. Đoạn Linh chậm rãi đi tới, bàn chân cùng trên mặt đất cắt đá ma sát phát ra âm thanh, nhường trên thân người ra thịt không khỏi hiện lên nổi da gà. "Ngươi có lẽ nhất vạn thú viêm. Loại này thiên tài địa bảo, đều không phải ngươi có khả năng có, giao ra đây, mạng sống, không giao." "Chết." Đoạn Linh giọng của vẫn là như vậy lạnh lạnh. Nếu như đều không phải Bộ Phương đem này vạn thú viêm cấp tốc đi, hắn khả năng sớm đã thành mượn vạn thú viêm như thế, tránh thoát chí tôn công xưởng, bước chân vào thần cảnh, đâu còn cần như hôm nay như vậy đại trường kỳ cổ để cất đoạn. "Ngươi muốn có phải hay không cái này lửa?" Bộ Phương như cũ bình thản nói rằng. Về sau hơi hé miệng, phun ra một ngụm ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia thoát ra ở bàn tay của hắn trên huyền phủ. "Gì? Bộ lao bản cư như phải phun lửa?" Tiểu điếm chung mọi người nhìn về phía Bộ Phương, ánh mắt đều là tràn đầy khiếp sợ và cổ quái. Bộ lao bản lúc nào học xong như thế đặc thủ kỹ xảo? Nhìn bộ lao bản trong tay đoàn ăn tịnh thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, bọn họ trong con ngươi từ từ nổi lên kinh ngạc. "Ngọn lửa kia tựa hồ rất không phàm a." Mà Đoạn Linh khi nhìn đến này đoàn hỏa diễm trong mắt, khi tất cả người lần thứ hai bạo phát, đôi mắt đều là co rụt lại, tràn đầy khát vọng nhìn vạn thú viêm. Không sai, đây là vạn thú viêm, chính là hắn tha thiết ước mơ vạn thú viêm. Vạn thú viêm khí tức có chút kỳ quái, đây là bị luyện hóa. Làm sao có thể? Chính là thất phẩm con kiến hôi làm sao có thể luyện hóa vạn thú viêm? Đoạn Linh ánh mắt không ngừng co rút lại, khí tức trên người phập phồng bất định, nhìn chằm chằm vạn thú viêm, trên mặt biểu tình đang không ngừng biến hóa, có kinh hỉ, có nghi hoặc, có phẫn nộ. Phanh! Bộ Phương bàn tay mạnh sở, đem vạn thú viêm bóc tán, mới đúng lời biếng nói rằng, lửa này đã cùng ta dung hợp ở cùng một chỗ, sở dĩ không có khả năng cho ngươi, ngươi cút đi. Nói xong câu này, Bộ Phương đó là không ở để ý tới hầu như lâm vào điên cuồng trong Đoạn Linh, mà là xoay người đi tới Phật nhảy tường trước. Phật nhảy tường trung vẫn là đang không ngừng tản ra nồng nặc nhiệt khí cùng hương khí, say lòng người khó có thể nói rõ hương vị trêu chọc tất cả mọi người tâm. Bộ Phương lấy ra một cái thanh hoa chén sứ, nhẹ nhàng từ từ đàn trong, múc ra một muỗng màu vàng nhạt phiêu đãng nhiệt khí nước canh. Nước canh khá lộ vẻ đông đặc, bên trong toát lên mênh mông linh khí. "Ngươi này tiểu mông tướng quân uống xong đi, đây là linh dược thiện Phật nhảy tường, mới có thể tách trên người của hắn độc tố." Bộ Phương múc được rồi nước lèo đậm đặc sau đó, đem chén sứ đưa cho Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ thoáng cái không có phản ứng lại đây, sửng sốt nửa ngày mới đúng đội vàng tiếp nhận Bộ Phương chén tiểu trong tay. Bộ lao bản còn thật là trước sau như một bình tĩnh, a ngoài cửa tên đều cơ hồ muốn nổ tung, hắn lại còn có lòng thanh thản múc nước lèo. Đoạn linh khí tức trên người đè nén, Tu La kiếm giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bộ Phương, về sau đầu ngón chân trên mặt đất vừa chạm vào, thân hình đó là giống như là muốn hút ra không khí giống nhau, hướng phía tiểu điếm nội nổ bắn ra mà đến. "Ông!" Một đạo thân ảnh từ phòng bếp trong bay nhanh ra, chắn tiểu cửa tiệm, đem Đoạn Linh bay nhanh thân hình cấp trực tiếp đẩy cản đi ra ngoài. Đoạn Linh thân hình trên không trung vừa chuyển, ổn định thân hình, ánh mắt đảo qua, rơi vào đưa hắn đẩy ngăn cản đi ra ngoài thân ảnh trên. Tiểu Bạch đôi mắt lần thứ hai trở nên sám trắng, co rút nhanh kim chúc hai cánh ẩm ẩm triển khai, huyền phù cho hư không, cùng Đoạn Linh giằng co. Nhìn này mập mũm mĩm vũ khí giải quyết phiền phức, Đoạn Linh như là bị gợi lên cái gì không tốt hồi ức, trong lòng nhất thời càng thêm bị đè nén. "Hay ngươi người kia, an ta tu la môn vong hồn châu, chết tiệt a, cho ta nhổ ra." Đoạn Linh nộ giống lên, trên người gông xiềng đều là hoa lạp lạp phát ra âm hưởng. Một kiếm chém ra, hầu như muốn chém bể không khí. Tiểu Bạch phía sau kim chúc hai cánh một cánh, hội tụ đến nó trước người, hóa thành một mặt tâm chắn giống nhau, cần phải ngăn trở một kiếm này. "Oeng!" Một kiếm vênh hạ, Tiểu Bạch cũng là bị trực tiếp từ không trung cấp chém dụng, đụng vào trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là phát ra kịch liệt rung động. Tu La một kiếm, uy lực 10 phần đáng sợ. Đoạn Linh cả người khí huyết ở nổ vang, trong mắt sát ý thao thao, trước đây vong hồn châu bị vạn thú viêm luyện hóa phân nửa, trong đó tinh phách vong hồn hóa thành linh khí bang trợ hắn tránh thoát một nửa chí tôn công xiềng. Thế nhưng còn giữ lại phân nửa tinh phách vong hồn châu, nhưng là bị trước mắt này vũ khí giải quyết phiền phức cấp cắn ướt. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn trước đây thấy một màn kia thời gian, phế đều thiếu chút nữa bị tức nổ. Đường đường bán thần khí vong hồn châu, tự nhiên như là ném rác rưởi vậy bị thất phẩm con kiến hôi cấp ném ra, tối hậu bị này khôi lỗi cấp thôn vệ. Một màn kia, hắn đến bây giờ đều sẽ không quên. Oeng, trên mặt đất đá vụn băng bay, tiểu bạch hoàn hảo không hao tổn lao ra, hai cánh chấn động, hóa thành hàng vạn hàng nghìn phi đao hướng phía Đoạn Linh chém tới. Đoạn Linh sát khí rào rạt, tu la kiếm vừa chuyển, kiếm khí lăng không dựng lên, đem phi đao đều chém rụng. Tiểu bạch thân thể như là bị một to lớn khí lực cấp thôi động, ầm ầm xông về Đoạn Linh. Một quyền đó là đập ra, bị Đoạn Linh dùng tu la kiếm ngăn trở. Dầm dầm oeng, tiểu bạch tốc độ ra quyền thật nhanh, hầu như hoàn toàn là đè nặng Đoạn Linh đang đánh. Trong hư không không ngừng phát sinh va chạm có tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Phanh, Đoạn Linh một cước quét ngang ra, đem tiểu bạch thân thể đập rơi xuống đất trên, tu la kiếm hành cử dựng lên, xông thẳng tới chân trời, vòng trời trên nhất thời nổi lên một thanh to lớn tu la kiếm ảnh. Kiếm kia ảnh trực tiếp chém rụng xuống, chém ở tại tiểu bạch rơi vị trí. Phanh, mặt đất đều là bị chém ra một cái rãnh sâu hoắm. Đế đô dân chúng nhất thời cảm thấy một trận hết hồn, có người trực tiếp bị này phảng phất thần minh vậy thủ đoạn cấp sợ và khóc. Hoa lập lạc, đá vụn quần quần dựng lên, tiểu bạch thân hình lần thứ hai từ phế tích trung nổ bắn ra. Thân thể của hắn trên có ta chật vật, tràn đầy vết kiếm, còn có nhàn nhạt khói xanh từ trên bay lên. Đoạn Linh dù sao cũng là nửa bước thần cảnh, có thể nghiền ép bất luận cái gì chí tôn tồn tại. Tiểu bạch tuy rằng bởi vì cắn nuốt vong hồn châu xuất hiện biến dị tiến hóa, có thể như trước đều không phải đoạn này linh đối thủ. Chạm tới thần cảnh, thực lực hoàn toàn là khác nhau trời vực. Ở Tiêu Yên Vũ thận trọng đút tiếu mông Phật nhảy tường nước canh thời gian, Bộ Phương cũng là đi tới cửa tiệm, cao mày nhìn trong hư không bị đè nặng có tiểu bạch. Ung ung, tiểu bạch lại là bị Đoạn Linh từ trong hư không đánh rớt, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đoạn này linh sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi chí tôn xoay ngang a, tiểu bạch tuy rằng đánh không lại Đoạn Linh, thế nhưng Đoạn Linh nhưng cũng không làm gì được tiểu bạch, người này phi thường khẳng đánh, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế luyện. Như là không chết tiểu cường giống nhau, mỗi một lần bị oanh rơi xuống đất, đó là phải lần thứ hai nổ bắn ra dựng lên. Đoạn Linh có đều cũng có ta phiền não. Trong mắt lãnh ý lóe lên. Đoạn Linh ý niệm khẽ động, nhất thời huyết sắc chân khí hóa thành mênh mông kiếm khí ngang dọc mà cuộn trào mãnh liệt, lại là tạo thành một cái kiếm khí lao lung. Lao lung mạnh đem tiểu bạch cấp chân áp mà ở tiểu bạch màu xám cho đôi mắt lóe lên, kim trúc hai cánh một tấm, dù muốn tránh thoát này kim trúc lao lung. Đoạn Linh làm sao nhường này đáng ghét tên dễ dàng như vậy dãy, trong tay tu la kiếm bay ra, từ vòm trời trên sọ xuyên qua xuống, huyền phù ở tại lao lung phía trên, chấn áp tiểu bạch. Có một thanh tu la kiếm tỏa chấn, mặc cho tiểu bạch sử dụng bao nhiêu khí lực đều thì không cách nào dễ kiếm kia khí lao lung. Rốt cục phong khốn trụ tiểu bạch, Đoạn Linh ánh mắt đó là ngược lại lần thứ hai rơi vào Bộ Phương trên người. Đoạn Linh đôi mắt lần thứ hai điên cuồng lên. Lấy ngươi thất phẩm tu vi làm sao có thể luyện hóa vạn thú viêm? Tính là luyện hóa thì đã có sao? Bản tôn làm theo muốn đem vạn thú viêm từ trên người ngươi bái đi ra. Đoạn Linh bạo quát một tiếng, không trung nhất thời bạo phát một trận không khí rung động. Về sau Đoạn Linh thân hình bắt đầu từ trong hư không bay nhanh nổ bắn ra xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào, đứng ở tiểu điểm trước cửa Bộ Phương. Như một viên đạn tháo, cấp tốc nổ bắn ra, không khí phảng phất đều là không chịu nổi hắn tốc độ này, phát ra một loạt tâm bạo. Xa xa Thái Thượng trưởng lão cùng Vu Mục đôi mắt đều là co rụt lại, trong lòng căng thẳng. Bộ Phương đứng chắc tay, Đoạn Linh chạy nhanh đến nhấc lên cuồng phong đưa hắn buộc chặt sợi tóc dây thường đứt đoạn, ô màu đen tóc bốn phía phiêu đãng. Thế nhưng Bộ Phương nét mặt cũng không có chút nào biểu tình, vẫn là vậy bình tĩnh. Chỉ là nhìn Đoạn Linh đôi mắt, nhiều hơn một cẩu ngưng trọng. Đoạn Linh trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, trên mặt biểu tình cũng là trở nên càng ngày càng điên cuồng. Vì vạn thú viêm, vì dãy chí tôn gông xiềng cơ duyên, hắn tình nguyện điên cuồng. Đi tìm chết đi! Đoạn Linh bạo giống lên. Là ai cho ngươi dũng khí ở chó ra trước mặt luật vệ? Đống nhiên, một đạo ôn hòa tràn ngập từ tính nam tiếng vang lên. Về sau, ở trong mắt Đoạn Linh, phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một đạo. Móng chó, móng chó, cái quỷ gì? Đoạn Linh tâm thần run lên, sắc mặt cổ quái, dự định tiện tay liền đem chó này móng đập tán. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn đó là đã biến, bởi vì hắn cư nhiên vô pháp đập tán con chó kia móng, mà móng chó ầm ầm đã qua, như là không thể ngăn trở vậy, đem cả người hắn trực tiếp một móng đuốt cấp đánh bay. Như là đạn pháo nổ bắn ra xuống, rồi lại bị một móng đuốt cấp đánh bay. Hiu, phản phất một đạo tên ngã bắn mà quay về, ở đế đô trong kéo qua một đạo thật dài bụi mù quy tích, ầm ầm rót vào trên thành tường. Thành tường bị như thế va chạm, trực tiếp bị đụng nát, phát sinh kịch liệt nổ vang. Ngây nhan ngây dại, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là ngây dại. Trong đế đô hết thảy dân chúng đều là hoàn toàn ngây dại không ai bị nổi, phản phất vô địch chiến thần vậy cường giả, thế nào đột nhiên giống như là một cái bóng cao su giống nhau bị bay chụp trở lại. Vừa rồi cuối cùng cũng đến chuyện gì xảy ra. Bộ Phương đứng ở cửa, nhẹ nhàng thở ra một cái khí, khóe miệng nhếch lên. Tiểu Hắc, làm được đẹp giày quỷ giảm trên mặt đất Tiểu Hắc, liếm liếm khéo léo là lướt móng chó, chậm rãi đứng lên, nhìn Bộ Phương, lật ra mắt chó. Chương 369. Này một kiếm tất chém con chó mực này, chương 369. Này một kiếm tất chém con chó mực này, chương 369. Này một kiếm tất chém con chó mực này, đế đâu ngoài thành. Cơ Thành Vũ cảm ứng được thành tường đột nhiên muốn nổ tung lên, tâm thần đều là run lên. Hắn trong đầu không khỏi nổi lên Phương Phương tiểu điểm trong con kia đáng sợ chí tôn thú. Con kia chí tôn thú từ xuất đạo tới nay, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp được thất bại. Tu La môn môn chủ thật có thể đủ đánh thắng được chí tôn chó kia sao? Cơ Thành Vũ trong lòng hoàn toàn không để, sở dĩ hắn thực sự rất không tưởng lần thứ hai đối mặt con này chí tôn thú. Không chỉ là hắn, coi như là Cơ Thành Vũ quân đội cũng là không khỏi xuất hiện khủng hoảng, bởi vì ở trong mắt bọn họ, vậy hẳn là thập phần kiên cố thành tường, lại là bị đánh ra một cái to lớn lỗ lớn. Lỗ lớn Hoàng Du Du lộ ra bên trong thành cảnh sắc. Lần này được rồi, tiết kiệm bọn họ đi công thành tìm kiếm đột phá khẩu. Bất quá sáng loáng lỗ lớn bại ở đằng kia, bọn họ cũng không dám công đi vào a, bởi vì bọn họ nghĩ đến lỗ lớn xuất hiện nguyên nhân, mỗi người thân thể liền đều là nhịn không được lay động. Đại tế ti vẫn là ngồi ở mã xa trong, nàng không lộ diện, cho dù bên ngoài không ngừng phát ra tiếng sấm. Tâm thần của nàng vẫn là trầm lắng ở trong tay huyết sắc ngọc phù trận pháp trên, tinh thần của nàng lực như tơ như lũ thẩm thấu ra, tràn ngập đến bị nàng xiêm áo thật lâu ngọc phù trận pháp. Hoa lạp lạp, thanh tương nghiền nát, sụp đổ đầy đất đá vụn, nghiền nát cục đá hoa lạp lạp vang vọng, về sau một đạo thân ảnh bắt đầu từ phế tích trong bò đi ra. Đoạn Linh vẻ mặt âm trầm đứng lên, trên người chân khí cổ đãng, đêm này nhiễm bụi bặm đều là thổi tan. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu điếm trong lại còn cất giấu như thế một tấm cường đại con bài chưa lật, chí tôn thú sao? Hơn nữa đều không phải vậy chí tôn thú. Một con chó móng cư nhiên có thể đưa hắn đều là cấp đánh bay, tuy rằng rất đại thành phần trên là bởi vì hắn không thèm quan tâm cùng đại ý thế, nhưng không thể phủ nhận, có thể đưa hắn cấp đánh bay chí tôn thú. Chỉ sợ cũng là chí tôn thú trong đỉnh tồn tại. Dù sao hắn là nửa bước thần cảnh, thông thường chí tôn đối với hắn mà nói, cùng con kiến hôi không giống. Sợi tóc rũ xuống, che lại hắn nửa bên mặt, Đoạn Linh ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh lạnh, mạnh nhìn về tiểu điếm chỗ ở vị trí, thở phào một cái khí. Dưới chân của hắn mạnh giẫm một cái, mặt đất đều là run lên, thân hình của hắn đó là nổ bắn ra ra, hướng phía phương phương tiểu điếm phóng đi. Mà ở hắn phóng lên cao sau đó, đầy đất đá vụn đều là vỡ nát, hóa thành lay động một phấn. Hưu. Trận trận âm bạo vang vọng, nửa bước thần cảnh Đoạn Linh đã có thể rất nhẹ nhàng làm được phá vỡ âm trướng. Thành tường một trận lay động, nhường đứng ở trên thành tường Cơ Thành Tuyết chờ trong lòng người kinh khủng. Bất quá may mà, thành tường ở chập chân nửa ngày sau đó, đó là đỉnh trệ an ổn lại, nhường vẫn lo lắng đề phòng Cơ Thành Tuyết nhịn không được thật dài thở dài một hơi. Không có người có thể ngăn trở ta, coi như là đỉnh chí tôn thú cũng không được. Đoạn Linh gào lên, trong mắt huyết sắc quang mang lưu chuyển, phản phất có hỏa diễm ở hừng hực thiêu đốt. Gào thét mà đến, không khí bạo bệ. Đoạn Linh tốc độ lần thứ hai bắn ra, mau càng phát kinh người. Chỉ là sát na, hắn đó là thấy được lúc trước đưa hắn đánh bay đầu sỏ gây nên. Vẫn cả người đen kịt chó mập, mãi bước chân mèo ở đó tiểu cửa tiệm phong thả, mắt chó trong mang theo tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Có ý tứ. Con chó này có ý tứ. Đoạn Linh không nhịn được nghĩ muốn giết gạo, con chó này cư nhiên khinh thường hắn. Dựa vào cái gì? Và anh. Đoạn Linh tốc độ bạo phát đến cực hạn, mau làm cho đôi mắt đều cơ hồ là khó có thể bắt. Trong đế đô dân chúng đều hoảng sợ quỷ sát, này đáng sợ giống như ma thần tên. Lại đã trở về. Lúc này đây, còn có thể bị đánh bay sao? Cũng sẽ không đi, lúc trước tiểu điểm trung cường giả chỉ sợ cũng là bởi vì ma thần chẳng đáng mà may mắn đắc thủ, lúc này đây. Hẳn là cũng bị nghiền ép. Đoạn Linh cho bọn hắn ấn tượng quá mức đáng sợ. Chém xuống một kiếm, đem mặt đất đều là chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh, cái loại này thủ đoạn, quả thực cùng thần minh giống nhau, ở đế đô bách tính trong tâm để lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Sở dĩ, cho dù dân chúng rất mong muốn tiểu điểm trung xuất thủ cường giả có thể đánh thắng, có thể là trong lòng bọn họ là thật không có để. Đoạn Linh chạy nhanh đến, mang theo so với lúc trước càng thêm kịch liệt của phong. Xa xa, Tiểu Bạch từng quyền đập vào kiếm kia khí lao lung trên, cần phải đem lao lung cấp đánh vỡ lao ra, bất quá lần lượt nhưng đều là bị lao lung đính đoan tu la kiếm thả ra kiếm ý cấp chống đỡ. Dầm dầm oanh. Đoạn Linh đạp không mà đến, mỗi một bước đạp xuống đều là khiến cho hư không rung động, về sau huy động, một quyền, trong quả đấm còn cuốn vòng quanh chí tôn gông xiềng biến thành xiềng xích. Hoa lạp lạp, xiềng xích va chạm có tiếng, bên hai bạn tiếng vọng, Đoạn Linh một tiếng quát lớn, đánh ra một quyền này. Nay cần phải đem chí tôn kia thú triệt để gạt bỏ một quyền. Tiểu Hắc mại bước chân mèo cũng là ngừng lại, cuồng phong suy phất mà đến, đem nó cả người thịt mỡ đều là chém gió ba ba rung động. Thế nhưng nó miệng chó cũng hơi xé ra. Sẽ ở đó Đoạn Linh một quyền hầu như muốn đập trúng thời gian, nó miệng chó mạnh trứng lại, về sau phát ra một tiếng biết hai nhức góc chó sủa. Một tiếng này chó sủa, như thượng cổ long ngâm, vừa tựa như hùng sư rít gào, trực tiếp thanh khí thế hung hăng Đoạn Linh cấp giống lây quay. Đoạn Linh cả người tựa hồ cũng là bị một tiếng này chó sủa cấp giống có chút dại ra. Vậy không đến một giây dại ra, nhường Đoạn Linh trong lòng nhất thời kinh hãi, bao phủ lên một dự cảm bất hảo. Phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện một cái khổng lồ móng chó tử ở trước mắt hắn lần thứ hai phóng đại. Lại đặc biệt sao chính là chó này móng. Đoạn Linh trong lòng phảng phất có một vạn chỉ a hoàng buôn ba mà qua, không nhịn được nghĩ muốn mắng ra thanh. Vâng. Chó này móng do linh khí hội tụ, 10 phần thật lớn, đồng dạng cũng 10 phần kiên cố. Đoạn Linh tốc độ nhanh chóng, lên mặt nạt người. Ở đế đô dân chúng xem ra, giống như là trực tiếp đánh lên con chó kia móng như nhau. Hắn cũng không có đem móng chó đụng nát, Đoạn Linh cảm giác mình gương mặt đều cơ hồ muốn bật mẹo, phần phật một tiếng. Lần thứ hai bị đánh bay. Bay ngược ra tốc độ càng thêm rất nhanh, lại là ở trong đế đô dương lên một đám khói thuốc lộ tuyến. Đụng vào trên thành tường, trực tiếp đem thành tường đụng ra một cái độc lớn, thân hình cũng còn chưa từng ngừng, kế tục bị đánh bay ra thật xa. Thanh Cơ Thành Vũ quân đội đều là cấp đánh loạn thất bát ao. Tiểu Hắc chậm rãi thu hồi móng vuốt, không có gì là chó ra một móng vuốt không giải quyết được, nếu có, vậy nhiều tới mấy móng. Vắng vẻ không tiếng động, châm rơi có thể nghe. Đế đô dân chúng lần này là thực sự trợn tròn mắt. Trong lòng bọn họ chung không thể chiến thắng ma thần, lại đặc biệt sao bị đánh bay. Bọn họ nhất định là gặp giả ma thần. Riêng chỉ chó đều không đối phó được. Bộ Phương nhìn lại một lần nữa bị đánh bay Đoạn Linh, khóe miệng hơi xé ra, cũng không để ý tới nữa, xoay người về tới tiểu điểm trong, nhìn về phía vừa uống xong Phật nhảy tường nước canh Tiếu Nông. Tiếu Yên Vũ thận trọng này Tiếu Nông uống một chén Phật nhảy tường nước lèo đậm đặc, nàng không chút nào bị phía ngoài chiến đấu ảnh hưởng. Uống xong Phật nhảy tường nước canh Tiếu Nông sắc mặt tựa hồ cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long trong lòng không khỏi toát ra vài phần thất lạc. Lẽ nào không hiểu quả sao? Diên bộ lão bản linh dược thiện đều cứu không được phụ thân, lẽ nào phụ thân thực sự cũng chỉ có thể chết như vậy đi? Các ngươi gấp cái gì? Hắn trúng độc quá sâu, độc tố đều tràn đầy vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi đang này Phật nhảy tường nước canh là tiên đan a? Ăn đi thì có phản ứng. Bộ Phương nhìn Tiếu Yên Vũ thất lạc biểu tình, nhịn không được liếc mắt, thản nhiên nói. Tiếu Yên Vũ sửng sốt. Nhưng mà ở nơi này nói chuyện trong quá trình vẫn không có gì thay đổi. Tiếu Mông cũng mạnh mở mắt. Tiếu Mông trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Phản phất có một đoàn hỏa diễm ở Tiếu Mông ngực trong hừng hực thiêu đốt, nhường hắn nhịn đau không được khổ sở hét thảm lên. Trên mặt hắn răng khắp nơi đen kịt độc tố, nhuyễn động, chậm rãi bắt đầu giật tán. Bộ Phương nhìn bộ dáng này, trong lòng nhịn không được tán thán, quả nhiên là có chút hiệu quả. Ánh mắt rơi vào tản ra nhiệt khí cùng mùi hương Phật nhảy tường trên, Bộ Phương nhịn không được liếm môi một cái. Phật nhảy tường không chỉ có riêng chỉ là linh dược thiện a, càng khó được mỹ vị. Hắn lấy ra một đôi đũa, dự định phẩm thường một phen này Phật nhảy tường tư vị. Mà lúc này, tiểu điếm bên ngoài bị tiểu hắc lần thứ hai đập bay vào linh, mang theo rít gào lại là trở về. Chỉ bất quá lúc này đây người này đã có kinh nghiệm, cũng không có vội vã tiến công, mà là xa xa lơ lửng, cảnh giác nhìn chằm chằm chó ra. Con chó này cư nhiên dở trò lừa bịp. Nếu như không phải là bị một tiếng chó sủa cấp gọi loay quay, hắn làm sao có thể lại một lần nữa bị đập bay? Đoạn linh lửa giận trong lòng càng ngày càng nồng đậm, dường như muốn từ lồng ngực của hắn trong dâng lên đi ra giống nhau. Bất quá hắn Đoạn Linh cũng không ngu, lần đầu tiên bị đập bay có thể sao nói là đại ý, lần thứ hai vẫn bị đập bay, vậy tuyệt đối không thể coi thường địch nhân, cho dù địch nhân chỉ là một con chó. Mênh mông chân khí từ trên người của hắn hội tụ ra, không ngừng ngưng tụ. Đoạn Linh đưa tay ra trưởng, dâm dạp chẳng chỉ kiếm khí ở trước người của hắn hội tụ, không ngừng mà hội tụ thành một bả phi thường khổng lồ huyết sắc cự kiếm. Nửa bước thần cảnh cấp bậc chân khí hàm lượng vô cùng đáng sợ, đạo này huyết sắc cự kiếm trong sở năng lượng ẩn chứa, đủ để cho hết thể trí tôn nghe tin đã sợ mất mật. Mà một kiếm này, là hắn Đoạn Linh phải giết một kiếm. Một kiếm này ra, nhất định phải chém này phách lối chó mập. Chương 370. Không có gì là chó ra không có thể ăn. Chương 370. Không có gì là chó ra không có thể ăn hoa lạp lạp. Bộ Phương nắm đuôi trúc tử, linh xảo từ chứa Phật nhảy tường từ đàn trong giáp ra một cây trong suốt long chảo. Đây là trí tôn hỏa long long chảo, tản ra nồng nặc hương vị, trên đó da thịt bị ninh như thủy tinh giống nhau trong sáng, bên trong từng cây một gân rồng đều là như vậy rõ ràng. Màu vàng nhạt nước canh từ long chảo đầu ngón tay trên rơi xuống, nước canh nghiền nát ra, vẫn lồng hấp bao ở trong đó hương vị cùng linh khí đó là dâng lên ra, thoáng cái liền để cho Bộ Phương say mê. Này trí tôn long chảo trong suốt trong sáng, long lân sớm đã thành bị Bộ Phương cấp cạo, sở dĩ thịt rồng mặc dù có chút đen kịt, thế nhưng vẫn như cũng là phi thường với mới. Tỉ mỉ ngửi một cái, còn có thể nghe đến long chảo trên tản ra mùi rượu. Bởi vì Bộ Phương ở nấu nướng trong quá trình, thế nhưng thanh băng tâm ngọc bình rượu cho rằng phụ liệu tới nấu canh, vốn có Bộ Phương là sử dụng băng hoàng ngộ đạo cất, thế nhưng băng hoàng ngộ đạo cất sản lượng có hạn, sở dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu kỳ thứ, lựa chọn này băng tâm ngọc bình rượu. May là cuối cùng này nấu nướng đi ra ngoài Phật mẹ tưởng, tư vị vô cùng không sai. Tiểu điếm chung mọi người ánh mắt đều là rơi vào Bộ Phương trong tay long chảo trên. Long chảo kỳ thực cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ là trí tôn hỏa long móng đuốt một phần nhỏ, dù sao long chảo lớn như vậy cũng bỏ vào không được từ đằng trong. Ùng ùng. Âu Dương Tiểu Nghệ nuốt ngụm nước miếng, mắt to tràn đầy tò mò nhìn Bộ Phương trong tay long chảo, ngã hít một hơi khí lạnh. Long chảo a, đây chính là trí tôn thú nguyên liệu nấu ăn nột. Bộ lao bản cứ như vậy nắm trong tay ăn sao? Cùng ăn gì móng như nhau, có thể hay không cấp trí tôn thú nhiều một chút coi trọng? Tiếu Tiểu Long cũng là có chút ngạc nhiên này trí tôn thú tư vị, có chút hâm mộ nhìn Bộ Phương trong tay long chảo. Bộ Phương cũng là có ta khẩn cấp, không để ý đến chu vi ánh mắt của người, bay trong suốt trong sáng long chảo đó là cắn. Ca sát, rất non, rất giòn. Long chảo trực tiếp bị hắn cắn đứt xuống tới, thịt rồng vô cùng màu mỡ, cùng dê e giờ hoàn toàn bất đồng, tươi mới nhiều nước, vừa vào miệng, hơi có vẻ nóng hổi, làm cho Bộ Phương hắt hà hơi. Long chảo trong gân rồng rậm rạp, này gân rồng dường như khó thủ, còn hơn tươi mới thịt rồng mà nói đúng là khó khăn nhai rất nhiều. Thế nhưng trong đó nhai tinh thần tư vị rồi lại hoàn toàn là một loại kỳ lạ hưởng thụ. Gân rồng tuy rằng tinh đạo, thế nhưng vị đạo rất mỹ vị, có một loại đặc biệt hương khí, mùi thơm này không thịt rồng hương vị như vậy tiên, thế nhưng lại có một loại thuần hậu cảm giác. Bộ Phương ăn là miệng đầy dầu nước, nhạc a bất diệt nhạc hồ. Có thể ăn được bực này mỹ vị, tâm tình tự nhiên sung sướng. Này mỹ vị hay là trí tôn nguyên liệu nấu ăn, vô cùng khó có được, dù sao trí tôn thú, vị thịt còn hơn bát giai địa long thế nhưng tốt hơn không ít. Phốc phốc. Bộ Phương một bên gặm long chảo, vừa đi đến cửa, dựa vào khung cửa, trong miệng thốt ra hai khối trắng non long cốt, tắt đi miệng, nhìn một lần nữa giết trở về Đoạn Linh cùng Tiểu Hắc chiến đấu. Bộ Phương một bộ xem kịch vui dáng dấp, nhường Nghê Nhan trở dở khóc dở cười. Mà Đoạn Linh tự nhiên cũng là thấy được Bộ Phương dáng dấp, nhìn tiểu tử này cư nhiên một bên gặm mỹ thực, một bên quan sát chiến đấu, hoàn toàn là không đưa hắn để vào mắt ta. Hắn Đoạn Linh bao thở bị người như vậy khinh thường quá. Sở dĩ hắn thật là nộ càng thêm nộ. Cái tiểu điếm này, bất kể là điếm chủ người hay là cửa tiệm trước chó, đều phải chết. Huyết sắc cự kiếm ngang trời, tản ra đang sợ uy áp, huyết sắc kiếm khí tứ tán phiêu đãng, thỉnh thoảng oanh kích xuống, đem mặt đất đều là đánh ra từng cái một chỗ hổng. Đoạn Linh sợi tóc phiêu đãng, ánh mắt tập trung ở Tiểu Hắc. Hoa lập lạp, hắn trong tay trái trí tôn xiềng xích còn lại là phát ra âm hưởng, thủy rơi xuống. Ánh mắt trừng, sát khí phóng lên cao. Đoạn Linh một tiếng rít gào, như là dùng hết khí lực cả người giống nhau, một trường đem to lớn huyết kiếm đẩy rời đi. Ung ung, huyết sắc cự kiếm ở trên trời khung trên di động, tựa hồ là đem không khí đều là ma sát phát ra kịch liệt âm hưởng, nổ vang không ngừng. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục đôi mắt đều là co rụt lại. Một kiếm này uy năng vô cùng đáng sợ, nhường hai người bọn họ loại này chí tôn đỉnh đều là cảm thấy một trận tuyệt vọng, trên da thịt di ra ngật đáp đều là lay động lên. Đối mặt một chiêu này, bọn họ không có có tin tưởng chút nào có thể ngăn cản, ở đây là nửa bước thần cảnh cường đại, nửa bước thần cảnh kinh khủng một kích, ở Nam Cương nơi, không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng, Đoạn Linh đối mặt không phải người a. Thái thượng trưởng lão trong lòng vẫn luôn đúng thế tiểu hắc ký thác mong muốn, sở dĩ hắn đứng lên, hai tay thật chặt đặt tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, cả người đều là run lên, như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Không chỉ là hắn, trên tường thành Cơ Thành Tuyết, Vũ Mục cùng với tất cả binh sĩ đều là khuôn mặt dại ra, như là như nhìn quái vật nhìn biết phương. Cơ Thành Vũ quân đội trong, vẫn ngồi xếp bằng ở bên trong xe ngựa vẽ ngọc phù trận pháp đại tế ti, lông mi thật dài run lên, mắt mạnh mở, trong lòng một trận tim đập nhanh, ánh mắt như là xuyên thấu con ngựa kia xe liêm mạc cách trở giống nhau, thấy được không thể tưởng tượng được một màn. Tiểu Hắc giày giơ lên đầu chó, nhìn ngang trời mà đến, chậm rãi hướng phía nó chém tới cự kiếm. Cự kiếm thực sự vô cùng thật lớn, bộ dáng như vậy chém xuống, tựa hồ riêng sau lưng nó tiểu điểm đều là bị lan đến ở tại trong đó. Cơn bão sóng gió cùng uy áp từ bên trên cự kiếm tản ra, giống như là muốn nhường tất cả mọi người là ở một kiếm này mà chung, quỳ rạp trên mặt đất. Có thể kiếm này uy áp rất mạnh. Thế nhưng đối với Tiểu Hắc cùng với bị vây tiểu điểm chung mọi người mà nói, một kiếm này uy áp kỳ thực căn bản không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhiều lắm chỉ là mang đến kịch liệt một chút cuồng phong mà thôi. Cơ giấc cơ giấc. Bộ phương gầm ba phủ, có nhiều hăng hái nhìn tinh xảo huyết sắc cự kiếm, trong lòng có chút tán thán. Huyết sắc cự kiếm này có thể đều là do kiếm khí hội tụ mà thành, kiếm khí kỳ thực thì là chân khí bất đồng hình thái mà thôi, nói cách khác, này che trời cự kiếm đều là do chân khí hội tụ mà thành. Được cần bao nhiêu chân khí à, coi như là một cái chí tôn chân khí chưa từng có nhiều như vậy đi. Tiểu Hắc mắt cho chung lần đầu tiên nhận chân. Từ một kiếm này trên, nó cảm ứng được thiên địa uy áp. Đó là chỉ có thần cảnh mới có thể nắm trong tay thiên địa uy áp. Thiên địa uy áp. Đáng tiếc chỉ là nửa bộ thần cảnh, nắm giữ gà mở thiên địa uy áp, không gì dùng. Tiểu Hắc đích lẩm bẩm một câu, về sau mong chó tử mạnh đập ở trên mặt đất. Vâng. Một đáng sợ uy áp đột nhiên từ trên người của hắn bộc phát ra. Cổ uy áp này phản phất giống như là muốn xông thẳng tới chân trời giống nhau, cứng rắn đem Đoạn Linh giao cho ở huyết sắc bên trên cự kiếm thiên địa uy áp áp chế xuống. Đoạn Linh lần đầu tiên sắc mặt xảy ra biến đổi lớn. Con chó này cư nhiên cũng nắm giữ thiên địa uy áp. Đoạn Linh trái tim đều là co rụt lại, cả người như là bị chống chiều trông sớm cấp đập chung giống nhau. Nhưng mà, kế tiếp hình ảnh càng làm cho hắn cảm thấy một trận kinh khủng. Bởi vì ở trong mắt hắn, mập phì chó lười đột nhiên chứng lại, thân hình trở nên khổng lồ rất nhiều, hướng phía cự kiếm trương khai miệng chó. Cự kiếm chém xuống, cuồng phong gào thét, mà cuồng phong gào thét cũng đều hướng phía trường khai miệng chó trong bọn tới. Huyết sắc cự kiếm, Đoạn Linh đúng thế tiểu hắc phải giết một kiếm, rốt cục chém xuống. Thế nhưng sự thực cũng không có như Đoạn Linh nghĩ vậy đem này chó mập chém giết. Ngược lại là Tu La kiếm bị to lớn miệng chó cấp chậm rãi nuốt xuống. Con kia trở nên thon dài chó mực cái bụng như là không đáy giống nhau, Đoạn Linh phải giết một kiếm, như vậy thật lớn, cư nhiên bị chậm rãi thôn phệ. Này cấp mọi người mang tới đánh vào thị giác là to lớn. Không ít đế đô bách tính đều là sủi lơ ở trên mặt đất, hoàn toàn há hốc mồm, trên mặt biểu tình đều là dại ra một phần. Kinh khủng, quả thực kinh khủng. Riêng loại này hoàn toàn do kiếm khí hội tụ mà thành cự kiếm đều ăn. Còn có cái gì là con chó này không thể ăn? Đêm này đáng sợ cự kiếm hoàn toàn cắn nuốt xuống phía dưới, Tiểu Hắc đánh ở một cái, lẹ lưỡi liếm miệng một cái ba. Sắc bén rất nhiều mắt chó đó là nhìn về Đoạn Linh. Thình địch. Sau một khắc, một tiếng bạo hưởng, Tiểu Hắc trở nên thon dài cùng dự tận thân hình tiêu thất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở Đoạn Linh trước mặt. Quay Đoạn Linh đầu một cái tát đó là vỗ xuống đi. Hưu một tiếng bạo hưởng, Đoạn Linh cả người đều là đập vào mặt đất trong, khiến cho toàn bộ đế đô đều là kịch liệt rung động lên. Tiểu Hắc quả nhiên châu bò. Bộ phương gầm long chảo, càng thêm hưng phấn, ăn miệng đầy dầu mỡ, tinh khí bốn phía. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tiểu Hắc đột nhiên rơi vào rồi mặt đất trong, Đoạn Linh thân hình lại là như đạn pháo giống nhau bị quăng đi ra. Hắn giờ phút này cả người đều là chết lặng, trong mắt đều là mất đi sáng bóng. Hắn nửa bước thần cảnh nhục thân đều là xuất hiện tinh mịn vết rạn, phản phất sau một khắc chính là muốn bị một con chó móng đập thành phấn vụn giống nhau. Nghe nói ngươi muốn một kiếm chém ngươi chó ra. Tiểu Hắc một cái tát đem đá bay Đoạn Linh lần thứ hai đập xuống mặt đất trong, nhàn nhạt nói tiếng người. Nói xong, Tiểu Hắc thân ảnh lại là tiêu thất, sau một khắc, Đoạn Linh lại bị văng đi ra, trong miệng ho ra máu, thân thể văng tung tóe. Diên thần thể cảnh cũng không từng đạt đến, thì dám ở ngươi chó ra trước mặt chém gió. Phanh. Đoạn Linh lần thứ hai như đạn pháo giống nhau rơi vào mặt đất trong. Phốc suy. Lần thứ hai bị chó ra vải ra Đoạn Linh, thân ở trong hư không, cũng miệng to phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng xám, đẫm máu trường không. Còn không dứt đúng không? Hắn đã tuyệt vọng, hắn giờ phút này có thể xác định, con chó này, đặc biệt sao căn bản cái gì chí tôn thú, mà là chân tránh thần thú. Lấy hắn nửa bước thần cảnh thực lực đối mặt chân chính thần thú, thảo nào bị huyết ngược. Hắn kỳ à, nếu như hắn lúc này có thể hoàn toàn dễ trí tôn công xiềng, bước vào thần cảnh, thì như thế nào sẽ bị một con chó như vậy huyết ngược? Hắn oan a, hết thảy đều là bởi vì ăn vạn thú viêm chết tiệt tên. Đoạn Linh cả người đều là không thể động đậy, trong con ngươi tràn đầy oán hận hướng phía bộ phương chô ở phương hướng nhìn lại. Cơ giấc cơ giấc. Bộ phương hộp ra mấy long cốt, nhàn nhạt nhìn lại đối phương oán hận ánh mắt. Phúc. Đoạn Linh khí càng thêm khí, lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Không có ý nghĩa. Chó ra liếc mắt một cái riêng phản kháng đều không làm được Đoạn Linh, phủi phết miệng chó, về sau dương lên móng chó tử, thiên địa uy áp ầm ầm áp bách ở tại Đoạn Linh trên người. Một đạo móng chó hư ảnh nhất thời hiện lên, hướng phía Đoạn Linh mạnh vô xuống đi, dự định triệt để giải quyết này chạy tới làm người cười loại. Nhưng mà, một chảo này tự vi đến phân nửa, chó ra nhất thời khinh di một tiếng, nhìn về đế đô ở ngoài. Vâng! Ở đằng kia, một đạo mạn diệu thân hình đạp không mà đến, trong suốt chân tay giẫm lên ở trên hư không nổi lên trận trận rung động, một đạo huyết sắc ngọc phù từ kỳ tú tay trong bài ra, gào thét một tiếng, nhất thời chui vào hầu như cũng bị chó ra một móng vuốt đập bạo bể Đoạn Linh thân thể bên trong. Chương 371. Có quyết đoán nữ nhân Đoạn Linh đột phá chương 371, có quyết đoán nữ nhân Đoạn Linh đột phá chương 371, có quyết đoán nữ nhân, đột phá Đoạn Linh hoa lập lạc. Một đạo huyết sắc ngọc phù chui vào Đoạn Linh trong thân thể, trong nháy mắt đó là tràn đầy vào trong cơ thể hắn, vô tung vô ảnh. Ma huyền phù cho hư không đại tế ti mặt nạ dưới đôi mắt cũng mạnh một tấm, về sau của nàng tình tế tú tay trong nhẹ nhàng tạo nên ba đạo huyết sắc ngọc phù. Những thứ này ngọc phù nàng bố trí thật lâu, xung doanh của nàng tinh khí thần. Mạnh đem này trong tay ba quả ngọc phù bóp bạo bể, u bạo khí lãng trong nháy mắt đó là hùng dâng lên. Ở bóp nát ngọc phù này trong nháy mắt, trong hư không tựa hồ quay về tạo nên đại tế ti một tiếng thở dài. Đại tế ti nhìn phía Đoạn Linh ánh mắt có chút phức tạp, nàng là trận pháp chí tôn, tinh thông trận pháp, bói toán thuật, luận đối với trận pháp lý giải, không kém chút nào Thiên Cơ Tông đại trưởng lão. Hơn nữa nàng nắm giữ bói toán thuật cũng so với Nam Cương nơi truyền thừa càng thêm cao cấp. Ở thiên địa huyền hỏa bị bộ phương thôn phệ thời gian, đại tế ti đó là phát hiện Đoạn Linh số mệnh phát sinh biến hóa, hơn nữa chúng mục tiêu sẽ có một lần đại kiếp nạn khó khăn. Nếu là chạy không khỏi, chắc chắn hôi phi yên diệt. Cho nên hắn từ rời đi 10 vạn đại xuyên thời gian bắt đầu, đó là bắt đầu bố trí, dốc hết tâm huyết bố trí, chính là vì có thể bàn trợ Đoạn Linh vượt qua một kiếp này khó khăn. Mà nay ngày, quả nhiên là chứng thực nàng sở suy đoán vậy. Vẫn không bị bọn họ để ý Thanh Phong Đế Đô trong, lại là cất giấu như thế một cái đáng sợ tồn tại. Nửa bước thần cảnh Đoạn Linh, hoàn toàn đều không phải linh thú kia đối thủ. Nhìn Đoạn Linh hầu như cũng bị một con chó móng đập bể thân thể, đại tế ti lông mi thật dài sợ run, tay niết ấn ký, thúc giục huyền phù ở trước người của nàng huyết sắc trận pháp. Đế Đô ngoài thành, Cơ Thành Vũ đại quân ở đó trận pháp bị dẫn động trong nháy mắt, mọi người trong lòng đều là run rẩy. Cơ Thành Vũ càng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hết thảy trước mắt đều là ở sát na trở nên mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Cơ Thành Vũ kinh hãi, hắn cố nén trong đầu cảm giác hôn mê, quay đầu nhìn về phía bốn phía, đó là thấy quân đội của hắn binh sĩ từng cái một sủi lơ ở trên mặt đất, khí tức bề bại. Mà từng đạo huyết sắc quang mang, từng đạo vặn vẹo hư ảnh từ binh sĩ trong thân thể bị hút ra đi ra, đều hướng phía ngày đó không trên mạn rượu thân ảnh phiêu đắng đi. Yêu nữ này, Cơ Thành Vũ trong lòng đại hận, nhìn từng cái một ngả xuống đất sĩ binh, trong lòng của hắn đang dỉ máu, đây đều là lính của hắn, là của hắn mong muốn à? Hắn trừng mắt trong hư không đại tế ti, trong mắt tràn đầy oán hận ý. Cơ Thành Vũ rốt cuộc biết vì sao đại tế ti nhất định phải ra lệnh cho bọn họ đến đây công thành, nguyên lai đây hết thảy đều là cái trọng. Bọn họ tới hay không công thành, ảnh hưởng vốn là không lớn. Đại tế ti chỉ là vì giờ khắc này mà thôi, vì lấy mâu hắn mấy bạn binh sĩ tính phách. Cơ Thành Vũ tu vi có thất phẩm, tuy rằng cũng là bị trận pháp ảnh hưởng, thế nhưng trong cơ thể cũng có một chống cự lực, chặn trận pháp này hấp lực. Sở dĩ hắn chỉ là cảm nhận được mê muội. Thế nhưng đại đa số binh sĩ cũng không có hắn loại tu vi này. Huyết quang đầy trời phóng lên cao, trong nháy mắt đó là hội tụ đến đại tế ti trước người xoay quanh trận pháp trên. Thái thượng trưởng lao đôi mắt co rút nhanh, nhìn khắp bầu trời tung bay tinh phách, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, nhìn về phía đại tế ti ánh mắt càng phát lạnh lùng. Đây là cỡ nào tàn nhẫn trận pháp a? Quả nhiên chỉ có tu La Môn yêu nhân mới đúng phải làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình. Này trên cơ bản bằng hiến tế Cơ Thành Vũ quân đội, chính là vì hình thành một cái trận pháp. Chó ra đạm mạc quét đại tế ti liếc mắt, về sau dừng lại móng chó, liền tiếp tục vô xuống đi. Đối với chó ra mà nói, quản ngươi làm cái gì, đều là một móng đuốt đập chết. Và anh, cùng phách lực áp bách, hầu như nhường Đoạn Linh thân thể muốn nghiền nát ra, vết dạn rậm rạp ở tại thân thể của hắn ở trên hư không trùng không ngừng đấm máu. Đột nhiên, Đoạn Linh đôi mắt đột ngột mở ra, một đạo huyết sắc trận pháp ở mi tâm của hắn lóe lên rồi biến mất. Về sau hắn đó là khiếp sợ quay đầu nhìn về phía đại tế ti chô ở phương hướng. Con ngươi càng mở càng lớn, Đoạn Linh chỉnh trái tim tựa hồ cũng là vào giờ khắc này có giúp nhanh lên. Ở con ngươi của hắn trong, vốn nên là bị vây đáng sợ móng chó dưới hắn, cũng thoáng cái cùng đại tế ti đổi vị trí. A nhã. Đoạn Linh cảm giác mình cổ họng tựa hồ cũng là bị cái gì cấp tắc ở, khàn khàn phát ra một tiếng. Đại tế ti trôi lơ lửng ở tiểu hắc móng chó dưới. Nàng đánh vào Đoạn Linh trong cơ thể huyết sắc ngọc phù chính là tiểu Na Di phù, có thể cùng đối phương chuyển hóa vị trí tiểu Na Di phù. Muốn có muốn tiểu Na Di phù đánh vào tiểu hắc trong cơ thể, thế nhưng chỉ là thấy con kia chó thân thể, đại tế ti đó là trong lòng sợ run, hoàn toàn không có chút nào dũng khí đem ngọc phù đánh ra. Cho nên hắn chỉ lựa chọn tốt cùng Đoạn Linh biến ảo vị trí. Riêng Đoạn Linh nửa bước thần cảnh tu vi, đối mặt tiểu hắc một chảo này đều là không hề chống lại lực, càng chưa nói thân thể càng thêm yếu ớt đại tế ti. Ca sát. Đại tế ti vẫn che khuôn mặt mặt nạ đột nhiên nghiến nát, lộ ra một tấm thanh tú mà khuôn mặt tái nhợt, không đẹp, thế nhưng thế lương. Nàng nhìn xa xa bị huyết sắc quang mang sợ bao vây lại Đoạn Linh, trong mắt có lau một cái không muốn cùng như chút được gánh nặng. Thình thịch, móng chó dưới, hồi phi yên diệt. Tu La Môn đại tế ti, chết. Đáng sợ ba động từ từ tán đi, tiểu hắc nhìn bị nó một móng đuốt đập thành cho bụi nữ nhân, nhìn trống rỗng vị trí, không khỏi ngẩn ngơ. Leng keng. Một mảnh tàn phá kim trúc mặt nạ rơi vào trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm hưởng. Đế đô nội, nhã tước không tiếng động, tất cả mọi người là ngừng thở nhìn một màn này, tâm thần đều cũng có ta chấn động. Bọn họ rung động là đại tế ti cư nhiên liệu mình là ma thần ngăn trở phải giết một kích, này đúng thế tâm thần của bọn họ trùng kích là to lớn. Bộ phương nhìn một màn này cũng là có ta trầm mặc, đem sau cùng một đoạn lòng chảo nhét vào trong miệng. A, Đoạn Linh ngơ ngác nhìn trống không một vật hư không, về sau rốt cục điên cuồng phát ra ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài, tiếng huýt do trong tràn đầy bi thương cùng sầu não. Đại tế ti A Nhã là vẫn theo nữ nhân của hắn từ Tiềm Long đại lục đến Nam Cương nơi, mặc kệ hắn là huy hoàng hay là nghèo túng đều là đi theo nữ nhân của hắn, hôm nay đã chết. Hoa lập lạp, Đoạn Linh trên cánh tay xiềng xích nhất thời phát ra va chạm có tiếng, nguyên bản đại tế ti hội chế trận pháp đang xoay tròn, từng đạo huyết sắc tinh phách đều là chui vào Đoạn Linh trong cơ thể, theo hắn mi tâm trận pháp không ngừng dũng mãnh bảo. Đoạn Linh khí tức cũng là ở kế tiếp kéo lên. Ca sát, trong miệng không ngừng ho ra máu, mắt thay đổi đến đỏ bừng, huyết lệ ngã nhào, khí tức chìm nổi. Đoạn Linh lôi cuốn đoán hận cùng sát ý, ở đại tế ti vì hắn xây dựng trận pháp dưới, bắt đầu đột phá. Thu nạp mấy vạn binh sĩ tinh phách bắt đầu đột phá. Chết tiệt yêu nữ a. Đế đô bên ngoài, một tiếng tức giận rít gào vang vọng, Cơ Thành Vũ trong miệng phun ra huyết vụ, cả người lung lay sắp đổ, suýt rơi vào trên mặt đất. Một cái to lớn cái trọng, cái hô giết hắn mấy vạn đại quân. Hắn đau đớn, hắn hối hận, nhưng mà hết thảy đều chậm. Ông Vẫn Phong nhốt tiểu Bạch Tu La kiếm một trận sợ run, sau một khắc trực tiếp phụt ra, hướng phía Đoạn Linh chỗ ở vị trí vội vã đi. Mà tiểu Bạch xám trắng đôi mắt đột nhiên lóe lên, bắt được cơ hội này, một quyền đem kiếm kia khí lao lung bắn cho phá, tứ tán kiếm khí giật tán. Tiểu Bạch phía sau kim chúc hai cánh mạnh mở, lạnh như băng hôi sắc mâu quang nhìn thẳng xa xa Đoạn Linh. Tiểu Hắc còn lại là có nhiều hăng hái ở trên hư không trung mãi bước chân mèo, miệng chó nhếch lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đột phá đạo thứ nhất gông xiềng bước vào thần thể cảnh sao? Ngã cũng là có vài phần quyết đoán. Không, chắc là nói nữ nhân kia có vài phần quyết đoán. Tiểu Hắc rầm rì một tiếng, Tu La kiếm chui vào Đoạn Linh trong tay, bị hắn cầm, huyết sắc trong con ngươi kiếm khí ngang dọc. Đoạn Linh mặt trên tràn đầy dữ tợn, lạnh lùng trừng mắt Tiểu Hắc, trừng mắt tiểu điếm trung bộ phương, sát khí bốn phía. Lại là một tiếng bi vẫn huyết sáo dài, Đoạn Linh đá khởi quấn ở trong tay gông xiềng, Tu La kiếm mạnh đó là chém xuống. Vâng. Gông xiềng rung động, phát sinh rầm có tiếng, Tu La kiếm chém dụng ở trên đó, khiến cho một trận rung động ba động tứ tán lái đi. Nhưng mà hấp thu mấy vạn đại quân tinh phách, Đoạn Linh tu vi tăng vọt rất nhiều, một kiếm này chém dụng xuống, cư nhiên thực sự làm cho xiềng xích phát ra vỡ nát âm hưởng. Từng đạo tinh mịn cái khe rầm rạp ở tại xiềng xích trên. Rốt cục, này chí tôn gông xiềng bị chém bể. Đoạn Linh hoành nắm Tu La kiếm, khí thế thoáng cái như là mở áp hồng thủy giống nhau, cuộn trào mãnh liệt dựng lên, không ngừng kéo lên cùng nổ vang. Trên thành tường, Thái thượng trưởng lão phảng phất trong nháy mắt đó là già đi rất nhiều. Cả người sủi lơ ở tại trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Xong, hắn đột phá thành công. Thập phẩm thần cảnh đệ nhất cảnh, thần thể cảnh, coi như là chỉ tránh đoạn một đạo gông xiềng thần thể cảnh, đó cũng là thần cảnh tồn tại. Vũ Mục cũng là ngã hít một hơi khí lạnh, cảm ứng Đoạn Linh trên người đáng sợ kiếm ý, trong nội tâm lại là nổi lên lau một cái tuyệt vọng khiếp đảm. Thân là kiếm khách, cư nhiên phải khiếp đảm. Nói rõ đoạn này linh thời khắc này uy áp là có đáng sợ cỡ nào. Hàng vạn hàng nghìn tinh phách đều là bị hấp thu, nhét vào trong cơ thể hắn, khiến cho hơi thở của hắn đạt tới một cái phi thường mức đáng sợ. Mà hắn cũng rốt cục hoàn thành đột phá. Hít sâu một hơi, Đoạn Linh ánh mắt lạnh như băng rơi vào huyền phù ở trong hư không tiểu hắc trên người. Tiểu hắc giơ lên đầu chó, rầm rì một tiếng. Đoạn Linh giơ lên Tu La kiếm, nhắm thẳng vào tiểu hắc. Chương 372. Cuối cùng cũng đến ai cho người dũng khí. Chương 372. Cuối cùng cũng đến ai cho người dũng khí. Phá rồi sau đó lập, nói hay Đoạn Linh. Lúc trước hắn chỉ có nửa bước thần cảnh, đối mặt tiểu hắc hoàn toàn không có chút nào năng lực chống cự, thân thể đều cơ hồ cũng bị con này cường hãn chó cấp đánh bể. Hắn của ban đầu là tuyệt vọng, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên u ám cùng không có chút nào mong muốn. Hắn như là một cái bóng cao su giống nhau bị con chó này chà đạp dày vò, gần như muốn vỡ nát. Nhưng mà đại tế ti liệu mình thúc giục tiểu Na Di phủ, thay hắn thừa nhận rồi chó mực phải giết một kích. Đại tế ti đã chết, mà hắn cũng rốt cục phá rồi sau đó lập, đột phá tới thần thể cảnh. Thời khắc này Đoạn Linh cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có, đột phá dư ba còn đang, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể ở cực độ sôi trào, trong đan điền dường như muốn viên giang đảo hải dường như. Khí tức cường hãn không gì sánh được. Tu La kiếm ở trong tay của hắn tựa hồ cũng là muốn sống lại giống nhau. Khắp bầu trời kiếm khí, nhưng tất cả mọi người là gần như muốn hít thở không thông. Thần thể cảnh, Nam Cương nơi lại có người đột phá đến thần thể cảnh. Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão, tuyệt vọng nhìn hơi thở kia hùng hồn vô cùng Đoạn Linh, lúc nhất thời cảm thấy một trận hâm hực, phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn Linh ánh mắt rơi vào xa xa chó mực trên người, bành trướng thực lực nhường nội tâm của hắn cũng là không khỏi bành trướng lên. Nhớ tới đại tế ti tối hậu nhìn về phía ánh mắt của hắn, Đoạn Linh trong lòng đó là cảm thấy một trận có rút đau đớn. Tu La kiếm truyền ra một trận ông minh. Đoạn Linh thân hình lần thứ hai nổ bắn ra, lúc này đây, lôi cuốn mênh mông thiên địa uy áp, hướng phía tiểu hắc nghiền ép mà đến. Một đôi kim chúc cánh mạnh mở. Tiểu Bạch thân hình chắn tiểu hắc trước, hôi sắc trong mắt hơi ba động, về sau hàng vạn hàng nghìn phi đao đó là quay Đoạn Linh đó là mang tất cả đi. Dâm dạp chẳng chỉ phi đao, hầu như muốn che khuất bầu trời. Thế nhưng Đoạn Linh căn bản không sợ. Một tiếng huýt sáo dài, Tu La kiếm mạnh bung lên, một đạo cường hãn vô cùng kiếm khí đó là tàn sát vừa bãi ra, nhường tiểu Bạch chém ra phi đao đều ngã bắn mà quay về. Đoạn Linh bước ra một bước, liền là xuất hiện ở tiểu Bạch trước mặt. Nắm chặt một quyền đập ra, hung hăng đập vào tiểu Bạch mập mũm mĩm trên bụng của. Oeng! Như là một viên đạn pháo nổ bắn ra, hung hăng đập rơi vào trên mặt đất. Tiểu Bạch đối mặt bước chân vào thần thể cảnh Đoạn Linh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hoa lập lạp, mặt đất đá vụn tung bay, tiểu bạch máy móc trong mắt hơi lóe ra, về sau bắt đầu từ phế tích trong bò đi ra, tuy rằng bị một quyền đánh bay, nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Không lại để ý tới đáng ghét khối lỗi, đoạn linh sát ý tập trung ở tại tiểu hắc trên người. Hắn hôm nay nhất định phải làm thịt con chó này, bằng không, hắn xin lỗi chết đi đại tế ti. Ông, nói đạo kiếm khí từ trên người hắn gào thét ra, tu la kiếm đột nhiên xoay tròn, bị đoạn linh cầm, mạnh bức cho tiểu hắc. Ở tung tu la kiếm trong nháy mắt, đoạn linh cả người cũng là nổ bắn ra đi ra ngoài. Một đạo huyết quang hiện lên, tu la kiếm chém tới. Tiểu hắc móng chó dương lên, tùy ý vỗ, liền đem chém tới tu la kiếm cấp đập nổ bắn ra mà quay về. Doạn. Nhưng mà, đoạn linh mặt không đổi sắc, vung tay lên, tu la kiếm đó là lần thứ hai gào thét bay trở về trong tay của hắn, mạnh quay tiểu hắc chặt chém xuống. Ung ung, đoạn linh trong thân thể khí huyết phảng phất như kinh hồng, hô hấp giữa phảng phất có sấm đánh vang vọng. Một kiếm này cũng là quán chú hắn đột phá đến thần thể cảnh rất cực hạn tinh khí thần. Một kiếm này là hắn cực mạnh một kiếm, hắn cần một kiếm này đem con chó này chém giết. Chết đi! Ngập trời kiếm ảnh sau lưng đoạn linh hiện lên, một kiếm này uy năng vô cùng. Nhìn một kiếm này, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Coi như là bộ phương cũng là sắc mặt nghiêm trọng, tuy rằng hắn đúng thế tiểu hắc theo có lòng tin, thế nhưng đoạn này linh hôm nay đã siêu thoát ra trí tôn, tiểu hắc thật có thể đủ đối phó sao? Phốc phốc. Bộ phương đem trong miệng nhấm nuốt tối hậu một khối long cốt phun ra, một toàn bộ long chảo liền là như thế này bị hắn gặm hết, miệng đầy đầy mỡ, hương vị ở miệng của hắn khang trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, khó có thể quên. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí dám một lần nữa đúng thế chó ra xuất thủ? Đương nhiên, tiểu hắc giọng ôn hòa ở trên hư không trung vang vọng, tuy rằng ôn hòa, thế nhưng bao hàm chẳng đáng. Tiểu hắc thân thể vốn có đó là đã trở nên phong dài, mạnh trương khai miệng chó, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, phảng phất rồng ngâm vậy chó sủa. Đoạn linh thân thể du lên, hai mắt đỏ đậm, cũng là gào lên, cứng rắn lần thứ hai chém xuống. Vung lên là lướt khéo leo móng chó, lúc này đây tiểu hắc vẫn là không ở lưu thủ. Vâng, móng chó cùng tu la kiếm ảnh đụng vào nhau. Đang lúc mọi người đều cho rằng sẽ phát sinh một hồi kinh thiên đại thời điểm đụng chạm, sự thực cũng thường thường kinh ngạc đến ngây người ánh mắt mọi người. Đó cũng không phải một hồi thế quân lực địch va chạm, mà là một hồi vô tình hành hạ đến chết. Đoạn linh máu đỏ đôi mắt cứng lại rồi, thân thể cũng là đỉnh trệ ở tại hư không. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên vắng vẻ không tiếng động, hắn bên tai chung nghe không được bất kỳ âm hưởng. Con chó kia móng chụp được, hết thảy đều là ở vỡ nát. Tu la kiếm ảnh vỡ nát. Tu la kiếm vỡ nát. Hắn hội tụ lên bảng bạc chân khí băng tán, thiên địa uy áp cũng là bị vênh bạo. Ở đoạn linh trong con mắt, hắn lấy thần thể cảnh tu vi thi triển phải giết một kiếm, ở đó móng chó từ dưới, yếu ớt phảng phất là đầu hũ, hoàn toàn hám không nhúc nhích được con kia đáng sợ móng chó. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ở vắng vẻ sau đó, đoạn linh bên tai đó là vang dội liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh. Cả người hắn như là như diều đứt dây giống nhau, phao rơi vào xa xa mặt đất, dương lên đầy đất bụi bặm. Coi như là bước chân vào thần thể cảnh, hắn vẫn là bị con chó này cấp ngược. Đây rốt cuộc là cái gì chó? Đoạn linh trong lòng mê man cùng tuyệt vọng. Gì? Cư nhiên không đập chết. Chó ra kinh dị một tiếng, phát hiện đoạn linh cư nhiên chỉ là bị đánh bay, cũng không có ở nó một chảo này từ dưới, dường như lúc trước nữ nhân kia trùng trùng làm cho bụi. Dù sao cũng là thần thể cảnh, thân thể còn hơn trí tôn cường hãn một cấp bậc. Chó ra táp đi một chút miệng, cảm khái nói. Bất quá hắn không để ý chút nào, nếu một con chó móng không giải quyết được vấn đề, vậy hai móng chó. Tiểu hắc thân hình lóe lên, xuất hiện ở đoạn linh rơi vị trí trên, hết thảy phiêu đãng khởi bụi bặm đột nhiên bị một áp lực cấp áp trở về mặt đất trong. Chó ra từ từ bước như mèo, chậm rãi hướng phía đoạn linh vị trí đi đến. Vừa đi, nó thân hình cũng là từ từ khôi phục chó mập dáng dấp. Đoạn linh ngửa mặt nằm ở phế tích trong, khuôn mặt dại ra, hắn trong mắt bạo ngược đỏ đậm màu sắc sớm đã thành như hồng thủy rút đi. Hắn cư nhiên lại thất bại. Vì sao? Vì sao bước vào thần thể cảnh, trở thành thập phẩm thần cảnh tồn tại vẫn là đánh không lại con chó này? Hắn trong lòng tràn đầy không phục, thế nhưng rồi lại cảm thấy một trận vô lực. Con người hơi khẽ động, thấy được con kia đi tới hắn bên cạnh thân chó mực. Con kia chó mực nâng lên móng chó tử, dầm di một tiếng, đó là hướng phía đầu của hắn phách liêu hạ lai. Thình thịch, thanh cương một trận hoạt động, phảng phất là địa chấn giống nhau, mặt đất đúng là ra nẻ ra một cái thật dài cái khe. Kịch liệt tiếng nổ mạnh hưởng, quanh quẩn ở mỗi một vị đế đô bách tính trong tâm, như là ác mộng giống nhau quấn ở trong lòng bọn họ. Len keng, một cái đen kịt kim trúc tiểu tháp từ phế tích trong rơi ra ngoài, trên mặt đất bắn vài cái, rơi vào tiểu hắc chân chó bên cạnh. Đây là một cái phi thường phong cách cổ xưa tiểu tháp, không có chút nào năng lượng ba động, giống như là một cái trang sức phẩm giống nhau. Tiểu hắc đống nhiên có chút nghi hoặc, nhìn này tiểu tháp cảm thấy có vài phần quen thuộc. Ông. Đột nhiên, tiểu tháp một trận run run, phế tích trong phiêu đãng ra một đạo tinh phách khuôn mặt dữ tợn cũng không cam lòng, dĩ nhiên là tu la môn môn chủ mặt. Vạn mèo mặt bị tiểu tháp hấp thu, mà vẫn không có gì năng lượng ba động tiểu tháp đột nhiên run rẩy. Đột nhiên nổ bắn ra dựng lên, đem tiểu hắc đều là lại càng hoảng sợ, thân hình bị này tiểu tháp đụng lui về sau hai bước. Tiểu tháp phóng lên cao, huyền phù cho hư không, một trận lắc lư, trong đó tựa hồ truyền đến một tiếng không cam lòng rít gào, về sau đó là hóa thành lưu quang, sát na biến mất. Tiểu hắc mắt cho chăm chú nhìn chằm chằm biến mất tiểu tháp, đầu lưỡi bương, liếm liếm miệng chó, trong lòng nghi hoặc. Nó phát hiện tự mình thực sự tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào này tiểu tháp, thế nhưng cụ thể là chỗ cũng quên mất. Nghĩ không ra, tiểu hắc cũng liền lại phải tiếp tục tưởng. Quét một vòng hầu như hóa thành phế tích bốn phía, tiểu hắc ngạo kiểu dơ lên đầu chó, dầm di một tiếng, mại bước chân mèo về tới tiểu điểm trước, tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi nợ chó ra chí tôn thịt rồng thúy bài của ta. Tiểu Hắc nhìn về phía Bộ Phương, phi thường ngưng trọng nhắc nhở một câu, đó là hô hô đại thụy. Bộ Phương bình tĩnh gật đầu, chí tôn thịt rồng hắn vừa thưởng thức qua, vị đạo vô cùng không sai, dùng để chế túy bài cốt, khẳng định phi thường mỹ vị. Được rồi, sự tình đều kết thúc, mọi người nên làm gì đi. Chu Vi yên tĩnh, Bộ Phương cảm giác có chút cổ quái, đó là những mày, quét mắt toàn trường, thản nhiên nói. Nói xong, hắn đó là xoay người về tới tiểu điểm nội. Mà hắn những lời này nói xong, vốn có vắng vẻ châm rơi có thể nghe đế đô nhất thời như là nấu sôi nước sôi giống nhau, sôi trào lên. Chương 373. Hắc tâm tiểu điểm quả nhiên hắc chương 373, hắc tâm tiểu điểm quả nhiên hắc đã chết. Toàn bộ đều chết hết. Đáng sợ hầu như muốn hủy thiên diệt địa cương giả, cứ như vậy tử bị đế đô tiểu điểm trong một con chó cấp đập chết. Chơi ạ, đây là đang nằm mơ sao? Thế gian tại sao có thể có như vậy tươi mát thoát tục khí phách chó? Mạnh mẽ như vậy một con chó tại sao phải đứng ở tiểu điểm trước cửa xem điểm? Tiểu điểm lao bản như thế nào dám để cho con chó này xem điểm? Tất cả mọi người là tiếng động lớn rầm rĩ không gì sánh được, liễu díu, châu đầu ghé thai, không ngừng hét to, phát tiết khiếp sợ trong lòng, bọn họ tâm thần sợ run, trên mặt bọn hắn toát ra sợ hãi cùng hưng phấn. Thế nhưng, không thể nghi ngờ là, bởi vì này chỉ chó tồn tại, quyền kia tới nguy hiểm cho Thanh Phong Đế Đô tồn vong một tràng tai nạn, cứ như vậy bị ngăn lại. Cường hạn giống như ma thần cường giả, bị hoàn toàn đặt bỏ, Thanh Phong Đế Quốc, lần thứ hai may mắn tránh khỏi trò khó khăn. Có người mừng đến chảy nước mắt, quỳ xuống đất lệ rơi đầy mặt, hướng phía tiểu hắc chó ở phương hướng cung kính triều bái. Có người mừng rỡ như điên, ở tại chỗ hoa chân múa tay vui sướng. Tuy rằng phong ốc nghiền nát, tuy rằng gia viên bị hủy rách nước, thế nhưng những thứ này bị hủy còn có thể chủ kiến, nếu là thủ đô đế quốc không có, bọn họ những người dân này cũng sống không được bao lâu. Trên thành tường cơ thành tuyết cả người đều là sủi lơ, trên mặt của hắn lộ ra một tia miễn cưỡng tiêu ý, trong mắt càng nhiều hơn hay là hưng phấn. Một khối vẫn đặt ở hắn trong lòng cự thạch, rốt cục cầm ầm rơi xuống đất, nhường hắn cảm thấy có chút dễ dàng. Nay một lượt, thật sự là nhường hắn chờ đợi lo lắng. Giải quyết rồi một đầu chí tôn thú lại tới một đầu chí tôn thú, đánh chạy hai vị chí tôn, lại tới một vị càng thêm ngang ngược chí tôn. Loại này đùa tim đập chuyện tình, thật sự là muốn chết. Cơ thành tuyết niên kỷ tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng không qua nổi như vậy lăn qua lăn lại à. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục nhìn nhau liếc mắt, thấy được giống nhau trong mắt khiếp sợ, về sau hai người bọn họ đó là đi xuống thành tường, chậm rãi hướng phía to lớn cái khe chỗ đi đến. Chỗ là Đoạn Linh bị chó mực một con chó móng đập chết địa phương. Hai người đi tới hố sâu trước, thấy được cái hầm kia chung hình ảnh, đều là ngã hít một hơi khí lạnh. Bởi vì hố sâu trong hình ảnh thật sự là quá rung động. Thập phẩm thân cảnh, thân thể cảnh Đoạn Linh, thân thể hầu như vô địch, thế nhưng ở đó hố sâu trong, Đoạn Linh thân thể trực tiếp bị đập nát tan, như là một bãi bùn nhão vậy dính vào hố sâu dưới. Đường đường thần thể cảnh, nam cương nơi, vị thứ nhất đột phá đến thần thể cảnh tồn tại, cư nhiên cứ như vậy bị một con chó cấp băng nhuyễn, bọn họ tâm tình của giờ khắc này thật sự là có chút phức tạp, không biết nên nói cái gì. Cơ thành tuyết chiến chiến nguy nguy đỡ thành tường đứng lên, hắn hai chân hay là đang một chút run rẩy, thật sự là bị sợ, liên tục không ngừng mấy đợt chí tôn cường giả tiến công đế đô. Thật là thiếu chút nữa đưa hắn hoàng đế này dọa cho chết. Hắn thì buồn bực, làm một cái hoàng đế thế nào cứ như vậy khó khăn chứ. Trước đây cha hắn tại vị thời gian, có thể nhìn thấy bát phẩm chiến thần, vậy cũng là thập phần khó lường chuyện tình, mà hắn một kế vị. Thất phẩm chiến thánh, bát phẩm chiến thần. Đặc biệt sao cùng rau cải trắng như nhau. Hiện tại càng tới một đống lớn làm sự tình, đùa tim đập chí tôn. Hắn thật là cảm giác mình hoàng đế này làm không dễ dàng. Đỡ thành tường, cơ thành tuyết đầu tiên là nhìn về phía đế đô bên trong thành. Nhìn tràn đầy phế tích đế đô, cơ thành tuyết nhịn không được thở dài một hơi. Đế đô diện tích rất lớn, thế nhưng lần chiến đấu này hầu như liên lụy 2/3 cái đế đô. Cũng liền hoàng cung chỗ ở vị trí, không bị liên lụy, này lại để cho cơ thành tuyết trong lòng dễ chịu một ít. Nếu như ngay cả xào huyệt đều đặc biệt sao bị hủy, cơ thành tuyết cảm giác mình hoàng đế này làm thật sự là không có ý nghĩa. Văn võ bá quan lộn xộn từ dưới phương chen lên thành tường trong, đều là cung kính nhìn cơ thành tuyết, cùng đợi cơ thành tuyết mệnh lệnh. Những thứ này văn võ bá quan, bây giờ là thực sự đối với cơ thành tuyết cảm thấy bội phục. Thân vị đế quốc hoàng đế, cư nhiên gương cho binh sĩ đứng ở đế đô nguy hiểm nhất giải đất, phần này rút khí cũng đủ để cho bọn họ cúc cung tận tụy. Cơ thành tuyết bình phục một chút tâm tình, sau đó phân phó, làm cho bắt đầu chuẩn bị cùng tìm cách đế đô tu sửa vấn đề. Cái này không có thể như vậy một cái công nhân lao động giản đơn chỉnh, sở dĩ cơ thành tuyết cũng chính là giản yếu nói một chút. Mà chuyện trọng yếu hơn, cùng đế đô ngoài thành, cơ thành vũ mấy bạn đại quân. Cơ thành vũ đại quân mấy bạn, trong đó có chừng phân nửa binh sĩ trực tiếp bị đại tế ti chịu đi tinh phách tử vong. Mà còn dư lại phân nửa đại quân, trên cơ bản đều là bị vây suy yếu trạng thái. Quân địch loại trạng thái này đối với cơ thành tuyết mà nói, đơn giản là đại hỷ sự. Tuy rằng đế đô trong thành chỉ có thủ vệ và người, thế nhưng vậy là đủ rồi, đối mặt này hư nhược đại quân, vạn người thủ vệ, hoàn toàn cũng đủ. Cơ thành vũ đại quân đều là bị bắt biên, không phục người còn lại là bị giam vào địa lao trong. Cơ thành vũ cùng Triệu Mộc Sinh đều là suy yếu không gì sánh được, hai người này thế nhưng phản quân đầu lĩnh, thân phận không giống bình thường, thế nhưng lúc này đều là không có lực phản kháng chút nào. Tiếu Nhạc mang theo hắn đại quân cũng là mênh mông quần quần trở về. Vừa lúc hiệp trợ thủ thành hộ vệ, đem này phản quân xử lý. Cơ thành vũ bị bắt thời gian, hầu như bằng mất hết can đảm, hắn mưu hoa lâu như vậy, lại cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Điều này làm cho hắn cảm thấy chán nản. Hắn quật khởi dựa vào là Tu La Môn, hắn bị diệt vẫn là bởi vì Tu La Môn. Này có thể hay nhân quả? Cơ thành tuyết chắp tay nhìn mất hết can đảm cơ thành vũ, lúc này đây trên mặt hắn không có chút nào nhân từ nương tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn cái này thân ca ca. Cơ Thành Vũ cười khổ một tiếng, tóc hai bù xù lắc đầu, tối hậu bị Tiếu Nhạc phong tỏa tu vi, ép vào đại lao trong. Hạo Hạo đang đáng Vũ Vương phản quân, đến tận đây, một lần nữa bị diệt. Thanh Phong Đế quốc lần thứ hai khôi phục hòa bình. Về phần Vũ Vương phản quân một ít vây cánh cùng Dương Nghiệt, đế quốc các quận lớn thủ vệ kế tiếp đều là sẽ bắt đầu chặt chẽ quét sạch. Nói ngắn lại, trận này phí phí Dương Dương phản loạn, rốt cục được giải quyết. Cơ Thành Tuyết xử lý xong một ít việc vặt, Nhu Liễu Nhu mệt mỏi đầu, đó là đi xuống thành tường, nhanh chóng hướng phía Phương Phương tiểu điểm đi đến. Hôm nay Phương Phương tiểu điểm ở trong mắt hắn địa vị đã là càng lên càng cao, đạt tới một cái phi thường cao vị trí. Cơ Thành Tuyết không đốc, trước đây hắn tuy rằng cũng quan tâm này tiểu điểm, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, chủ nếu là bởi vì hắn và bộ lão bản coi như thủ, mà tiểu điểm thực lực cũng không từng như hôm nay giống nhau triển hiện như thế thái quá. Mà đã nhiều ngày, liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy chí tôn, nhưng đều là không lay chuyển được tiểu điểm. Cơ Thành Tuyết cảm giác nhạy cảm đến, nếu như có thể bảo vệ cho cái tiểu điểm này, sẽ là hắn Thanh Phong Đế quốc dương dành toàn bộ Nam Cương nơi cơ hội. Thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục cũng là đi vào tiểu điểm bên trong, hai người hôm nay đối với tiểu điểm cũng không dám có chút khinh thị. Khi nhìn đến tiểu điểm trước cửa con kia vụ vụ ngủ ngon chó mực thời gian, càng cẩn cẩn rực rực không gì sánh được. Rất sợ con này chó mập đột nhiên một con chó dưới bước tới, thanh hai người bọn họ cấp đập thành thịt vụn. Riêng thần thể cảnh đoạn linh đều là bị một con chó móng đập thành thịt nát. Huống chi là bọn họ. Bọn họ chỉ là khiêm tốn chi tôn. Bọn họ vừa vào tiểu điểm bên trong, ánh mắt hai người bỗng nhiên đều là kinh ngạc khẽ động. Trang ngập ở tiểu điểm trong nồng nặc hương vị, quả thực nhường ánh mắt của bọn họ đều là sáng lên. Mà bọn họ hướng phía xa xa nhìn lại, đó là thấy được bộ phương từ Phật nhảy tưởng từ đằng trong, vớt ra từng cái một đùng mùi thơm khắp nơi, linh khí bính phát nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn trên tản ra ấm áp nhiệt khí, dày không gì sánh được, mười phần lóa mắt. Trong đó có da thịt vàng nóng ánh bị chết, còn có như tiên huyết tới huyết phượng kê, còn có một khối khối trong suốt trong sáng của thịt, còn có chạy xuôi đạm kim sắc nước canh hắc linh bảo, còn có đủ loại kỳ lạ sơn chân. Này nguyên liệu nấu ăn bao hàm tinh khí, sở bính phát ra hương vị, nhường tất cả mọi người là muốn ăn không ngừng. Ùng ùng. Vừa bước vào tiểu điểm nội, thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục thoáng cái tựa hồ đều quên bọn họ mục đích của chuyến này, mà đều là trừng mắt bộ phương lao ra nguyên liệu nấu ăn. Uống một chén Phật nhảy tường nước canh, tiếu mông sắc mặt đang nhanh chóng thật là tốt chuyện, cả người răng đầy độc tố văn lộ ra thịt ở nước canh linh khí nồng nặc làm dịu, từ từ trở nên bình thường. Tiếu Yên Vũ mừng đến chảy nước mắt. Tiếu Tiểu Long hưng phấn huy vũ một chút nắm tay, nhìn về phía bộ phương ánh mắt càng lộ ra sùng bái. Quả nhiên không có gì là bộ lão bản không có thể giải quyết. Món ăn này, quả thực giống như là linh đan rượu dược a. Bộ phương tựa hồ cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt, liếc bốn phía liếc mắt. Vẻ mặt khát vọng nê nhàn, liếm môi Diệp Tử Lăng, hưng phấn Tiếu Tiểu Long, trợn mắt hốc mồm thái thượng trưởng lão cùng Vu Mục. Nô. Những người này cũng đều là bị Phật nhảy tường hấp dẫn. Bộ phương kéo kéo khoe miệng, về sau xoay người nhìn về phía bọn họ. Món ăn này là Phật nhảy tường, chỉ có một đạo, chúng ta đều là bằng hữu đi, nếu người nào muốn phẩm thưởng, một chén một vạn nguyên tinh. Bộ phương lời kia vừa thốt ra, mọi người đều là sửng sốt, về sau không khỏi chắt lưới. Một vạn nguyên tinh một chén thái phẩm. Quả thực không hổ hắc tâm tiểu điểm tên a, một đạo chứa Phật nhảy tường từ đàn có chút có dung lượng, đại khái có thể trang cái hơn 10-20 mấy bát. Có thể tưởng tượng cái giá này giá trị. Tiểu Yên Vũ trong lòng cũng là chắt lưới, bất quá nàng nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cũng bình tĩnh. Thức ăn này phẩm trong có thể là có thêm chí tôn thú nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại cứu trở về phụ thân một cái mạng. Một vạn nguyên tinh, rất đáng giá. Nhưng lại thật như bộ lão bản theo như lời, bởi vì là bằng hữu. Một vạn nguyên tinh một chén, thực sự rất tiện nghi. Đang trên thân hình sở có độc tố đều là biến mất sạch sẽ. Buông xuống đầu Tiếu Mông mạnh dương lên đầu. Ngấm hừ một tiếng, há miệng ra, trong miệng lại là phun ra một đoàn đen thùi hắc khí. Đây là trong cơ thể hắn tạp chất độc tố. Mà ở tống ra những độc tố này cùng tạp chất sau đó, Tiếu Mông đôi mắt mạnh trừng lớn, thân thể chu vi linh khí quần quần trào động. Hắn lại là đang khôi phục trong nháy mắt, tu vi đạt tới bình cảnh, muốn bắt đầu đột phá. Chương 374. Này nước lèo tốt hơn so với đan dược a. Chương 374. Này nước lèo tốt hơn so với đan dược a. Chương 374. Này nước lèo tốt hơn so với đan dược a. Thanh Phong Đế quốc đế đô ở ngoài, rất xa chân trời chỗ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đạo thân ảnh này có một đầu cứng cắp cho phát, khí tức như rồng, cả người thân thể vô cùng cao ngất. Cho phát nam tử tu vi hiển nhiên hết sức kinh người, hắn lành nghề đi giữa, phản phất là mang theo cuồng phong, áp quanh thân cây cỏ đều là lắc lư không ngừng. Mà này tràn đầy cường giả hơi thở cho phát trong tay nam tử cũng cầm lấy một cây thịt chân bay. Này chân linh thú nướng, không biết là thịt linh thú gì, bởi vì thật sự là bị nướng có chút cháy đen, hình dáng không còn rõ. Nếu như không phải là bởi vì từ đại thể đường bên trên, đó có thể thấy được đây là linh thú chân nói, thấy người có thể sẽ cho rằng người này là cầm lấy cái gì than tuổi ở gặp chứ. Phi, làm sao sẽ khó như vậy ăn? Đoạn Vân một bên cấp tốc bôi ba, một bên hung hăng cắn một cái trong tay cầm lấy chân nướng, chỉ là này đầy cõi lòng hy vọng cắn một cái xuống phía dưới, cũng dẫn tới miệng đầy khổ sáp, thịt quay khổ sáp bất ham, như cho thán, khổ sở nhường hắn hầu như muốn chảy nước mắt. Đem trong miệng thịt quay nổ ra, cảnh này khiến hắn khuôn mặt phiền muộn. Đồng dạng là sử dụng đan hỏa nấu nướng, vì sao ta không làm được mỹ vị chân nướng? Đoạn Vân ghét đem vật cầm trong tay chân nướng ném khí, trên mặt tràn đầy phiền muộn. Hắn từ 10 vạn đại xuyên chạy tới Thanh Phong Đế đô, theo lý thuyết lấy hắn bắt phẩm chiến thần tuột cùng tốc độ, hẳn là rất nhanh thì có thể đến nơi. Thế nhưng hắn đoạn đường này, nhưng cũng không gấp gáp. Đang đi ra 10 vạn đại xuyên sau đó, hắn đang đuổi dọc đường, ngẫu nhiên gặp một đầu thất giai linh thú, đó là không cẩn thận đem linh thú kia cấp làm thịt. Hắn nhớ tới bộ phương trước đây bức bách hắn dùng đan hỏa nướng mỹ vị địa long thịt, vàng óng ánh tô nộn thịt rồng, kim quang kia sán sán dầu nước, cùng với dâng lên hương vị, đều là nhường Đoạn Vân trong lòng cảm thấy một trận ngứa. Nếu bộ phương một đứa phẩm chiến thánh cũng là có thể nấu nướng ra vậy mỹ vị, hơn nữa còn là mượn hắn đan hỏa mới đúng nấu nướng đi ra, hắn thân là đan hỏa chủ nhân, đối với đan hỏa nắm trong tay còn hơn bộ phương càng thêm thuận buồm xuôi gió, lẽ nào không làm được mỹ vị sao? Muốn ăn hơn nữa trong lòng khúc phục, sở dĩ Đoạn Vân đó là thử một phen, từ nay về sau triệt để đi lên đem đan hỏa dùng để thịt quay không được về. Đương nhiên, đan hỏa tuy rằng thua thiên địa huyền hỏa như vậy cùng bạo, thế nhưng thao túng cũng không phải vậy chắc trở. Đặc biệt muốn thịt quay, trong đó môn đạo thế nhưng có thật nhiều. Đoạn Vân này cùng nhau đi tới, tuy rằng thuần thục không ít, thế nhưng nướng ra thịt, quả thực cùng heo thực giống nhau. An bộ phương nướng địa long thịt, ở nếm thử chính hắn nướng, quả thực cùng heo thực không có gì lưỡng dạng. Đem thịt quay vứt bỏ, Đoạn Vân trong lòng thở dài một hơi, hắn nghĩ hắn chắc là không có gì đang đầu bếp thiên phú, hay là ngoan ngoãn làm hắn luyện đan sư đi. Tuy rằng này đan hỏa đã bị hắn mang lên thịt quay không đường về. Nô, tựa hồ đã tới chậm. Đoạn Vân rất xa đó là thấy được Thanh Phong Đế Đô hùng hồn nguy nga thành tường kia hôm nay cũng sức mẹ bất ham, trên đó hiện đầy tinh mịn cái khe, càng có một thông suốt lớn lỗ lớn hiện lên ở thành tường ngay chính giữa. Rất hiển nhiên, Đoạn Vân hắn đã tới chậm, chiến đấu đã kết thúc. Tiểu tử kia sẽ không đã bị người cấp làm thịt đi. Nhiều như vậy chí tôn tới đông đủ, coi như là Đại Hoang Tông thiên tài đệ tử đều phải cảm thấy chứng đau. Đoạn Vân sờ sờ cảm của mình, cha cha cảm thán. Hắn thật không có lo lắng bộ phương, nếu dám cướp giật vạn thú viêm, vậy sẽ phải làm tốt bị nhiều như vậy chí tôn vi hầu chuẩn bị. Hơn nữa Đoạn Vân trong lòng rất rõ ràng, tính là chống nổi nhiều như vậy chí tôn một lượng, kế tiếp còn có nhiều hơn sóng gió đang đợi bộ phương. Nhân là thiên địa huyền hỏa xuất thế, đủ để khiến cho đem Nam Cương nơi cho rằng nơi thí luyện, Đại Hoang Tông chú ý Đoạn Vân bắt tự mình sốc xếp cho phát, hô một cái khí, liền tiếp tục đi trước. Đế đô trước đất bằng phẳng trên, có nhiều binh sĩ đang thu thập này bị tháo nước tính phách vũ vương binh sĩ, ngược lại có vẻ bóng người dư sức, có chút bận rộn. Đoạn Vân một bên xem một bên trà lấy làm kỳ, trực tiếp vượt qua những binh lính này, bước chân vào thành Phong Đế đô. Tiếu Mông trong mắt bính phát ra ngập trời tinh khí, linh khí ở thân thể của hắn chu vi rung động, đều là tạo thành một nhỏ linh khí một cơn lốc, ở tiểu điểm bên trong gào thét. Bất quá tuy rằng tạo thành một cơn lốc, thế nhưng chưa từng lay động tiểu điểm nội vật mảy may. Tiểu Yên Vũ đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ vui mừng, phụ thân đây là nhân họa đắc phúc, thu được đột phá cơ duyên sao? Phụ thân hắn rốt cục muốn đột phá. Tiếu Mông cắm ở thất phẩm chiến thánh cảnh giới này rất nhiều năm, vẫn không có tìm được đột phá cơ hội, hôm nay cũng phá rồi sau đó lập, ở sắp gặp tử vong chi tế, được cứu trở về, hoàn toàn phá vỡ gông cùm xiềng xiếp, nhất cử bước chân vào bát phẩm chiến thần cảnh giới. Thanh Phong Đế quốc cũng có bát phẩm chiến thần. Ha ha ha. Tiểu Ái Khanh đây là nhân họa đắc phúc à, bước vào chiến thần cảnh, quả thật là ta Thanh Phong thủ hộ thần. Cười to có tiếng từ nhỏ điểm ở ngoài truyền đến, Cơ Thành Tuyết vẻ mặt mệt mỏi từ bên ngoài giẫm trận tại chỗ mà đến, tuy rằng mệt mỏi, nhưng nhìn đến Tiếu Mông đang đột phá, trên mặt cũng toát ra vẻ hưng phấn. Phật nhảy tường trong bao hàm linh khí, hơn nữa có chí tôn huyết đục nguyên liệu nấu ăn, tinh khí, linh khí đều là phi thường nồng nặng, trải qua thủ pháp đặc biệt xử lý sau đó, linh khí ôn hòa tinh khí chảy xuôi, Tiếu Mông mượn cơ hội này, đột phá một cái cảnh giới, tình không kỳ quái. Bộ phương ngược lại rất bình tĩnh, nhìn trên người khí tức đang không ngừng cổ đãng, không ngừng leo lên Tiếu Mông nhìn lại. Hơn nữa lấy hắn hôm nay nhãn giới tự nhiên là có thể nhìn ra Tiếu Mông tu vi để thăng không chỉ có riêng là để thăng tới thông thường bát phẩm chiến thần đơn giản như vậy. Linh khí nồng nặc còn hơn vậy bát phẩm chiến thần có thể cường hãn rất nhiều, đây mới thật sự là hậu tích bạc phát. Đang một tiếng huýt sáo dài, dâng trào tinh khí từ Tiếu Mông trong miệng phóng lên cao, phản phất là một chùm sáng xông thẳng tới chân trời lúc, Tiếu Mông trên người cổ đãng khí tức mới đúng chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Sợi tóc lay động dựng lên, Tiếu Mông mở mắt. Hán quyền kia tới sắc mặt tái nhợt đi ngang qua sau khi đột phá, thoáng cái trở nên hồng nhuận lên, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Mà bởi vì bị độc tố mà ăn mòn thân thể, cũng là đảo qua hề vài thái độ, khôi phục không ít. Tuy rằng vẫn có thể đủ nhìn ra trong đó suy yếu, thế nhưng nói vậy có đột phá này sợi khí, khôi phục lại cũng không cần mất bao lâu. Một ngụm trọc khí từ Tiếu Mông trong miệng phun ra, đột phá rốt cục kết thúc. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long hưng phấn khủng khiếp, Tiếu Yên Vũ còn tương đối rụt rè, mà Tiếu Tiểu Long chỉ thiếu chút nữa gơ nắm tay là to. Đa tạ bộ lão bản ân cứu mạng. Tiếu Mông vẻ mặt phức tạp nhìn bộ phương, hắn biết nhân tình này nợ lớn, đây cũng không phải là một vạn nguyên tinh có thể giải quyết sự tình. Hắn thiếu ra nợ bộ phương ân tình, quả thực như núi vậy trầm trọng. Tiếu Yên Vũ là bộ phương cứu, Cơ Như Nhi cũng là bộ phương cứu. Hắn Tiếu Mông, hôm nay cũng là bộ phương cứu. Hắn này toàn ra, quả thực. Thấy bộ phương thời gian, hắn đều có chút ngượng ngùng. Thái thượng trưởng lão có nhiều hăng hái nhìn Tiếu Mông liếc mắt. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là đối với Tiếu Mông đột phá nhìn không thuận mắt, hắn thế nhưng đỉnh chí tôn, hơn nữa còn là trận pháp chí tôn, nhãn giới kỳ cao. Thế nhưng hắn đông nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì theo lý giải, này Tiếu Mông lúc trước thế nhưng sắp gặp tử vong a hơn nữa còn là trung tu la môn kịch độc. Ở loại độc tố này bị hành hạ, thân thể hẳn là đã sớm thiếu hụt mới đúng, đừng nói đột phá, coi như là khôi phục lại, đều có thể nguyên khí đại thương. Thế nhưng Tiếu Mông giải độc hết, không chỉ có nguyên khí không đại thương, nhưng lại đột phá đến bát phẩm chiến thần cảnh, đồng thời cũng không phải vậy bát phẩm chiến thần, vậy thật khí hàm lượng, trực bức bát phẩm hậu kỳ. Có cổ quái. Thái thượng trưởng lão trong lòng hồng nghi, Bạch Vân Sơn trang chủ Vu Mục tự nhiên cũng là híp mắt nhìn Tiếu Mông. Bọn họ tu vi của hai người rất cường hãn, nhãn giới cũng không phàm, tự nhiên nhìn thấu chỗ không ổn. Đương nhiên, Thái thượng trưởng lão trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về bộ phương, đối mặt bộ phương bình tĩnh đôi mắt. Ừ. Tiếu Mông khôi phục lại là uống bộ lão bản nấu nướng thái phẩm, nùng mùi thơm khắp nơi, linh khí tinh khí đều là dâng lên ra thái phẩm. Chẳng lẽ là bởi vì thái phẩm mới đúng đền bù thiếu hụt chân khí cùng nguyên khí? Như vậy thái phẩm có thể không bình thường à, lẽ nào còn hơn vậy linh đan rượu dược đều phải cường hãn. Tương nhiệm điểm, thái thượng trưởng lao nhất thời có chút ngạc nhiên. Bộ lão bản, có thể hay không cấp lao hủ tới một chén nước lèo đậm đặc. Tóc bạc bạch mi thái thượng trưởng lao ôn hòa đối với Bộ Phương cười. Bộ Phương liếc lao nhân này liếc mắt, gật đầu, nhàn nhạt trả lời, đương nhiên có thể, một chén nước lèo, một vạn nguyên tinh. Thái thượng trưởng lao nhất thời biết liễu biết miệng, thật hắc. Bất quá để ấn chứng suy nghĩ trong lòng, thái thượng trưởng lão hay là tuyển trạch uống một chén. Đến hắn cảnh giới này, tự nhiên là có không ít nguyên tinh tồn quản, đặc biệt hắn còn là một vị trận pháp chí tôn, đối với nguyên tinh nhu cầu còn hơn vậy tu sĩ càng thật lớn. Bộ lão bản, ta cũng muốn một chén. Nghe Nhan phục hồi tinh thần lại, chảy nước miếng đều cơ hồ muốn từ là lướt cái miệng nhỏ nhắn trong thẳng ra. Nô, người cho ta múc, trưởng lão hội giúp ta phó nguyên tinh. Nghe Nhan hồng nhuận đầu lưỡi liếm mềm mại môi đỏ mọng, trực tiếp mà bắt đầu vơ vét tài sản. Thái thượng trưởng lão nguyên tinh rất nhiều, thế nhưng siêu cấp đại hộ, thỉnh thoảng ăn một chút nhà giàu cũng là có thể. Nghe Nhan trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ đến. Thái thượng trưởng lão cũng là sái nhân cười, nhà đầu kia, Bộ Phương đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Phân biệt cấp này lão đầu dâu bạc múc một chén nóng hôi hổi nước lèo đậm đặc, dùng thanh hoa chén sứ chứa, màu vàng nhạt nước lèo đậm đặc tản ra nhiệt khí, trên đó không có chút nào dầu nước, nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Thái thượng trưởng lão tiếp nhận bát, đầu tiên là hưởng thụ ngửi một cái này từ trong chén phát ra nước canh hương vị. Không thể không nói, coi như là hắn này sống nhiều năm như vậy, lão đầu gấp xương đều là chìm đắm trong đó. Này nước canh hương vị, quả thực như là có thể câu người ta hồn như nhau. Quay chén sứ, thái thượng trưởng lão miệng sẽ tới, nhẹ nhàng thổi bay, tựa hồ là phải chén kia trung nhiệt khí cấp thổi tan. Thổi xong sau đó, lão giả đó là uống một ngụm nóng hổi nước lèo đậm đặc. Nước lèo chính là muốn nóng, uống mới đúng phải có một loại sảng khoái cảm giác. Nóng bỏng dịch thể theo quát dũng manh vào ổ bụng trong, như là chạy xuôi quá tất cả của người thân, nhường cả người tế bào đều là tỉnh lại giống nhau. Cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, mà cũng chính là ăn canh là thú. Lão giả tâm tình của giờ khắc này đúng là như vậy. Một ngụm nước lèo đậm đặc theo miệng của hắn khang dũng manh vào hắn dạ dày trung, ù ngục một tiếng, phảng phất nhường cả người hắn đều là thăng hoa, cả người lỗ chân lông đều là nở rộ ra giống nhau. Mắt đột nhiên trừng lớn, lão giả trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, trong đầu chỉ còn sót một chữ: thoải mái. Mà thoải mái qua sau, lão giả lại càng tăng khiếp sợ, nhìn Bộ Phương ánh mắt càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện, này một ngụm nước lèo xuống bụng, nồng nặc tinh khí cùng linh khí ở trong cơ thể hắn tràn đầy giật tán, linh khí cùng tinh khí vô cùng ôn hòa, lại là bị thân thể hắn cấp hấp thu. Mà hắn đó cùng tu La Môn môn chủ Đoạn Linh lúc chiến đấu chịu nội thương, lại là đang chậm rãi chữa trị. Này nước lèo đặc biệt sao? Thật đúng là so với đan dược còn như bức a.